cái gọi là linh thiện đại sư, chính là nơi tay nghệ đã siêu việt tu vi, có thể vượt cấp chế tác linh thiện đại sư cấp tồn tại. Giống Thạch gia mời tới cái này mai nhị giai linh thiện đại sư, bản thân chỉ là trúc cơ tu vi, chế tác nhị giai linh thiện là chuyện tầm thường. Nhưng hắn lại có thể dưới tay đoàn đội duy trì dưới, vượt cấp xử lý tam giai linh tài, chế tạo ra tam giai linh thiện tới. Mặc dù hao phí thời gian, tinh lực, chi phí, khẳng định so chân chính tam giai linh thiện sư phải hơn rất nhiều, nhưng là làm được thành quả cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Mà lại, mỗi một giai bên trong đại sư cấp nhân vật, không thể nghi ngờ mới là có tiền đồ hơn tồn tại. Linh thiện sư, chế tác cùng giai linh thiện chỉ là bình thường, có thể vượt cấp chế tác linh thiện, mới thật sự là bản sự. Bởi vậy, tại Thạch gia khánh bữa tiệc, Lương Chiêu Hoàng lần thứ nhất nếm đến tam giai linh thiện hương vị, cùng hiệu lực. Kia là một bát hoàng lương mễ cơm, sau khi ăn xong, chỉ cảm thấy cả người từ trong tới ngoài thông thấu, phảng phất có một loại cỗ huyền diệu nhiệt lượng thấm vào toàn thân của hắn, cuối cùng thậm chí thấm vào nhập trong linh hồn hắn. Cho hắn một loại hun hun nhưng, như vào mộng cảnh cảm giác. Chỉ là cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Lương Chiêu Hoàng còn chưa kịp tế phẩm trong đó tư vị, liền đã khôi phục lại. Tựa hồ không có chút nào biến hóa. Bất quá, Lương Chiêu Hoàng ngũ sắc Phật quang lưu chuyển linh hồn cùng toàn thân, có thể rõ ràng cảm ứng được hắn tinh, khí, thần đều có nhỏ xíu tăng lên. Mặc dù nhỏ bé, lại là có thể rõ ràng cảm ứng được, thấy được. Nếu là dạng này linh thiện có thể trường kỳ dùng ăn, tích lũy tháng ngày tăng lên phía dưới, hiệu quả liền hết sức rõ ràng. Thậm chí, dựa theo lúc trước truyền xuống ngũ khí liên hoa kinh tiền bối lưu lại ghi chép, đối phương có thể thông qua dùng ăn linh thiện, đem kim đan năm cửa bên trong tinh quan tu hành viên mãn. Như thế đủ loại có thể thấy được linh thiện hiệu quả. Đáng tiếc cho dù là lấy Thạch gia hảo xa xỉ, cũng bất quá là xuất ra 1.3 giai linh thiện làm bản tiệc trang trí thôi, không có khả năng để khách nhân rộng mở ăn. Ngược lại là nếm điểm kia tam giai linh thiện về sau, còn lại đầy bản nhị giai linh thiện, bắt đầu ăn cũng không có ngay từ đầu thơm như vậy. Đường dài còn lắm gian chuẩn A. Lương Chiêu Hoàng trong lòng than nhẹ một tiếng, lương ra đường phải đi còn rất dài, bây giờ chính là muốn ăn một bữa hài lòng linh thiện cũng khó khăn. Thạch gia khánh yến kết thúc về sau, Lư Đông huyện ồn ào náo động cũng tạm thời kết thúc. Lương gia cũng khôi phục bình tĩnh phát triển, đại ca Lương Chiêu Quân, nhị tỷ Lương Chiêu Ngọc, tứ ca Lương Chiêu Khôn, còn có Lương Chiêu Tùng, Lương Chiêu Bách các gia tộc trúc cơ hạt giống, quen thuộc ngũ sắc liên hoa quan tưởng tu hành về sau, cũng bắt đầu lần lượt bế quan, chuẩn bị xung kích trúc cơ kỳ. Lương Chiêu Hoàng khôi phục quy luật tu hành, định kỳ dẫn đội tuần kiểm một phen Lư Đông huyện các nơi đường sông, hồ nước, thực hiện đường sông tuần kiểm tư chức trách. Lương gia khánh yến về sau, rất nhiều hà công tán tu gia tộc tìm tới, Lương Chiêu Hoàng tuyển nhận đường sông tuần kiểm tư Tráng Đinh, đã không có vấn đề. Ngay tại dạng này trong bình tĩnh, Lư Đông huyện huyện học không có bất kỳ cái gì tuyên truyền, cũng không có bất kỳ cái gì náo nhiệt, thật yên lặng một lần nữa mở ra. Nếu không phải Lương gia dần dần đối huyện thành bên trong các nơi tình huống, tin tức, nhân mạch nắm giữ, dần hiểu rõ, thậm chí cũng sẽ không chú ý tới, Lư Đông huyện huyện học vậy mà đã mở lại. Không có tuyên truyền. Không có náo nhiệt, trước đây một mực chống lại huyện học Thạch, Lư các huyện hào môn thiệt, cũng không gặp cái gì động tác, đi ngăn cản, đi làm ầm ĩ huyện học mở lại. Hết thảy đều tiến hành 10 phần thuận lợi, bình tĩnh, thậm chí để Lương Chiêu Hoàng cảm thấy có chút quỷ dị. Lương Chiêu Hoàng cùng tộc trưởng Lương Học Lâm thương lượng một phen, cuối cùng quyết định phái ra mấy tên con em gia tộc, tiến vào huyện học bên trong tu hành, học tập, vừa đến nhìn xem tình huống, thứ hai cũng là đối huyện lệnh Tạ Văn Luận ủng hộ. Dù sao Lương gia bây giờ đã đầu nhập đối phương. Mà rất nhanh, một chuyện khác phát sinh, để Lương Chiêu Hoàng lực chú ý không thể không tạm thời từ huyện học sự tỉnh bên trên rời. Chương 93, Thú Viên. Tại Lư Đông huyện thành đông bắc ngoài trăm dặm có một chỗ bãi bùn cánh rừng, Nguyên Bách Thú Tôn gia ở đây có một chỗ cỡ nhỏ thú viên, xem như Tôn gia mấy chỗ thú viên bên trong nhỏ bé, góc vắng vẻ, hiệu quả và lợi ích độ chênh lệch thú viên. Cũng chính là nguyên bản mấy nhà huyện hào phân còn lại, mới phân đến Lương gia cái này hậu tiến hạ người trên tay. Hỏa Nha Vương gia phân đến thú viên tình huống cùng Lương gia cũng kém không nhiều, Vương gia cơ hồ đem thú viên bên trong tất cả yêu thú đều giết, dùng để bày khánh yến, chưa chắc không phải phương diện này nguyên nhân. Thú viên quá vắng vẻ, hiệu quả và lợi ích lại không tốt, Vương gia lại không có ngự thú, nuôi nhốt yêu thú truyền thừa, còn không bằng đem kia thú viên bên trong yêu thú đều làm thịt dùng để bày yến. Nhưng là Lương gia lại khác. Bách thú Tôn gia diệt vong thời điểm, Lương Chiêu Hoàng thừa cơ cướp được không ít Tôn gia truyền thừa, đối với nuôi nhốt yêu thú ngự thú đều có kỹ càng kinh nghiệm truyền thừa. Cho nên, Lương gia hay là muốn đem phân đến thú viên kinh doanh, cũng phát triển lớn mạnh. Con em gia tộc bên trong, có đối với ngự thú cảm thấy hứng thú, cũng đều bắt đầu nghiên cứu những truyền thừa khác, cũng đem cái này thú viên tiếp nhận, quản lý. Bất quá gần nhất, thú viên bên kia truyền đến tin tức, tựa hồ là thú viên bên trong xuất hiện biến cố, con em gia tộc không cách nào xử lý, cần hắn gia tộc này trước mắt duy nhất trúc cơ chiến lược tiến đến xử lý. Mỗi đến lúc này, Lương Chiêu Hoàng lại luôn là cảm giác được gia tộc thế đơn lực bạc, trúc cơ tu sĩ khuyết thiếu. Chỉ hy vọng gia tộc mấy cái trúc cơ hạt giống, có thể có người mau chóng tiến giai trúc cơ, làm tốt hắn chia sẻ áp lực. Lương Chiêu Hoàng tiếp vào thú viên tin tức truyền đến, cũng không trì hoãn, cùng ngày liền xuất phát. Hơn 100 dặm khoảng cách, lại thêm trong thành một khoảng cách, chưa tới một canh giờ liền đuổi tới. Phụ trách chỗ này thú viên chính là Lục Ca Lương Chiêu Đống, tư chất tu hành cũng không thế nào, gần 40 tuổi mới đột phá đến luyện khí hậu kỳ, cơ hồ đã không ôm cái gì trúc cơ hy vọng. Bất quá khi lấy được Tôn gia rất nhiều truyền thừa tư liệu về sau, Lục Ca Lương Chiêu Đống lại là đối với ngự thú, nuôi nốt yêu thú cảm thấy hứng thú, nghiên cứu rất có đoạt được. Bởi vậy, gia tộc tại phân đến chỗ này thú viên về sau, liền để Lục Ca Lương Chiêu Đống mang theo mấy cái đồng dạng đối ngự thú cảm thấy hứng thú thủy tự bối con cháu đến đây quản lý thú viên. Khi Lương Chiêu Hoàng chạy đến lúc, Lục Ca Lương Chiêu Đống sớm đã chờ đã lâu, một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Thập thất đệ, ngươi có thể tính đến rồi. Nhìn thấy Lương Chiêu Hoàng, Lục Ca vội vàng tố khổ nói, lại không đến cái này thú viên liền xem như hủy. Chuyện gì xảy ra? Nghiêm trọng như vậy? Lương Chiêu Hoàng kinh ngạc hỏi. Thập thất đệ, ngươi đi theo ta, chúng ta vừa đi vừa nói. Lục Ca Lương Chiêu Đống lôi kéo Lương Chiêu Hoàng liền hướng thú viên bên trong đi đến, vừa đi liền nói ra, thập thất đệ, mảnh này thú viên bởi vì là xây ở bãi bùn cánh rừng bên trong, thích hợp nhất nuôi nhốt yêu thú là lợn rừng. Chúng ta tiếp nhận cái này thú viên lúc, bên trong liền nuôi số lớn nhất gia yêu thú lợn rừng, cùng một chút linh tán cái khác yêu thú. Không có nhị gia yêu thú, chúng ta cũng không có khả năng khiến cái này yêu thú tiến giai nhị giai. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, những cái kia lợn rừng yêu thú bên trong có một đầu tựa hồ phát sinh biến dị, chẳng những hình thể trở nên to lớn, mà lại 10 phần cuồng bạo, lực công kích 10 phần. Thậm chí, chúng ta đút cho lợn rừng nguyên liệu nấu ăn nó cũng đều không ăn, chuyên môn công kích cái khác lợn rừng yêu thú, nuốt đồng loại. Đang khi nói chuyện, Lục Ca Lương Chiêu Đống đã lôi kéo Lương Chiêu Hoàng tiến vào thú viên, tìm tới đầu kia biến dị lợn rừng yêu thú. Thập thất đệ, ngươi nhìn chính là đầu kia. Không dùng Lục Ca đưa tay chỉ, Lương Chiêu Hoàng liếc mắt liền thấy đầu kia biến dị lợn rừng yêu thú. Thực tế là toàn bộ thú viên bên trong, đầu này lợn rừng yêu thú quá mức dễ thấy. Hình thể cơ hồ là còn lại lợn rừng yêu thú 2 lần chi lớn, không giống với cái khác lợn rừng yêu thú màu nâu xám, quanh thân xích hồng như máu, thậm chí có nhàn nhạt huyết vụ tràn ngập tại nó bên cạnh. Cái này to lớn, xích huyết lợn rừng yêu thú, phảng phất vừa mới ăn uống no đủ, chính nằm nghiêng ở một mảnh bãi bùn trên mặt đất bên trong, hô hấp ở giữa đều là huyết sắc khí vụ phun ra nuốt vào. Còn lại lợn rừng yêu thú đều là tránh ra thật xa cái này xích huyết lợn rừng, chạy xa xa, nhìn ra được đối nó 10 phần e ngại. Lương Chiêu Hoàng lông mày 2 mắt nhắm lại, nhìn ra được cái này xích huyết lợn rừng khí tức quanh người đã đột phá nhất giai cấp độ đạt tới nhị giai. Nhưng là nó linh trí hiển nhiên không có cái gì tăng trưởng, nếu không cũng sẽ không tiếp tục lưu tại cái này thú viên, đã sớm nên xông ra thú viên, đào tẩu. Gần nhất có cái gì ngoại nhân tới qua thú viên? Lương Chiêu Hoàng nhìn về phía Luca, nghi hoặc hỏi. Cái này lợn rừng yêu thú không có khả năng vô duyên vô cớ biến dị, tất nhiên là có cái gì bên ngoài nguyên nhân dẫn đến. Lục Ca Lương Chiêu Đống lúc này lắc đầu, nói, không có người ngoài tới qua, cái này thú viên 4 phía chúng ta mỗi ngày đều có tuần tra. Mà lại, tại cái này lợn rừng yêu thú phát sinh biến dị về sau, chúng ta đã từng hoài nghi là có người ngoài quấy rối, từng cẩn thận điều tra qua 4 phía, đều không có phát hiện cái gì khả nghi vết tích. Lương Chiêu Hoàng như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu nói, trước đem cái này biến dị lợn rừng yêu thú giải quyết lại nói. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay từ trong tay háo tế ra hắc hổ kiếm, một tiếng hổ khiếu vang lên, hóa thành hắc hổ xung ra, lao thẳng tới kia biến dị lợn rừng yêu thú. Phi phò. Kia xích huyết lợn rừng lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, xoay người lăn lên, đối với đánh tới hắc hổ không có chút nào e ngại, ngược lại trực tiếp đụng vào. Âm ầm tiếng vang, 2 cái quái vật khổng lồ đụng thẳng vào nhau. Kiếm khí màu đen hóa thành phong sắt cùng đỏ xương mù lượn lờ huyết sắt không ngừng dây dưa, va chạm, an mòn. Xích huyết lợn rừng yêu thú không biết vì sao phát sinh biến dị, nhưng sức chiến đấu cũng không có mạnh cỡ nào, hoàn toàn là nương tựa theo khổng lồ hình thể mạnh mẽ đâm tới. Đối đầu hắc hổ kiếm biến thành hắc hổ, bất quá mấy lần đánh giết ở giữa liền đã bị ép xuống hạ phong. Hổ chảo như lợi kiếm tại kia xích huyết lợn rừng khổng lồ hình thể bên trên xé rách ra từng đạo vết máu, mảng lớn máu tươi tiêu xạ mà ra. Nhưng là kia xích huyết lợn dừng lại là không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại là bị thương càng nặng càng phát bắt đầu cuồng bạo. Quanh thân tràn ngập huyết vụ càng ngày càng dày, nó hình thể cũng bắt đầu dần dần bành trướng, trở nên càng lúc càng lớn. Giống. Hắc hổ dường như cũng bị kích thích cuồng tính, đột nhiên gào thét một tiếng nhào lên, trực tiếp dùng tới phong hổ thất sát.
Không đúng.
Lương Chiêu Hoàng lúc này lại là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, phát hiện tình huống có chút không đúng. Hắn nhìn thấy, bốn phía vốn là tránh ra thật xa, không dám đến gần đại lượng nhất giai lợn rừng yêu thú, lúc này đúng là chậm rãi từ bốn phía xuống lại tới. Đối với hắc hổ cùng xích huyết lợn rừng chiến đấu kịch liệt, những này nhất giai lợn rừng yêu thú, dường như là hoàn toàn không sợ, từng cái trừng mắt hai mắt đỏ ngầu chậm rãi xuống tới.
Là máu.
Lương Chiêu Hoàng rất nhanh liền nhìn ra, là kia xích huyết lợn rừng trong vết thương tiêu xạ ra máu tươi chiếu xuống địa, đang hấp dẫn những này lợn rừng yêu thú xuống lại mà đến, thậm chí đều quên đi sợ hãi, nhát gan.
Cái này máu có vấn đề.
Xích huyết lợn rừng yêu thú cũng có vấn đề.
Lương Chiêu Hoàng vừa nghĩ, liền muốn tiến lên phối hợp hắc hổ, tốc độ đem kia xích huyết lợn rừng yêu thú chém giết.
Giải quyết dứt khoát.
Phi phò.
Vâng.
Mà đúng lúc này, kia hình thể không ngừng bành trướng xích huyết lợn rừng yêu thú, đột nhiên một tiếng tức giận hừ. Thân thể khổng lồ đúng là trực tiếp tự bạo ra, bạo tạc lực trùng kích, rất nhiều máu thịt nháy mắt sông ngang tứ phương.
Chương 94, điều tra.
Xích huyết lợn rừng bỗng nhiên tự bạo, bạo tạc lực trùng kích, bay tứ tung huyết nhục sông ngang tứ phương.
Lương Chiêu Hoàng sắc mặt đột nhiên thay đổi, một đóa hư ảo hoàng liên nháy mắt bảo hộ ở quanh thân, thân hình càng là nhanh chóng tối lui.
Giống.
Mà hắc hổ thì là đứng núi chịu sào, một tiếng hổ gầm gào thét, trực tiếp bị cái này bạo tạc lực trùng kích vênh phá thân hình. Hóa thành hắc hổ kiếm bản thể bị đánh bay, rơi xuống trên mặt đất.
Lương Chiêu Hoàng vội vàng vẫy tay, hắc hổ kiếm trên mặt đất nhảy lên, lại chung quy là không có bay lên, rơi vào trong tay hắn.
Cái này khiến hắn sắc mặt không khỏi biến đổi, biết lần này cái này hắc hổ kiếm là thật bị thương nặng.
Phi phò.
Phi phò.
Hừ.
Bốn phía xuống lại đi lên lợn rừng yêu thú, lúc này càng thêm điên cuồng chu lên sông bên trên, phóng tới những cái kia tản mát đầy đất huyết nục.
Phiền phức.
Lương Chiêu Hoàng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Phất tay tế lên mậu thổ kỳ, cuốn lên mảng lớn hoàng quang càn quét bốn phía, đem xích huyết lợn rừng huyết nhục vẩy xuống địa phương thủ hộ, đem lúc đầu đại lượng lợn rừng yêu thú ngăn cản bên ngoài.
Cái này linh khí mậu thổ kỳ, trước đây tại linh đỉnh bí cảnh bên trong có chỗ tổn thương, bất quá trải qua Lương Chiêu Hoàng khoảng thời gian này ôn dưỡng, tẩy luyện, đã dần dần chữa trị tốt.
Từng đầu lợn rừng yêu thú đụng vào hoàng quang, va chạm hoàng quang rung động không ngớt, tạo nên đạo đạo gợn sóng, hiển nhiên cũng là kiên trì không lâu.
Lương Chiêu Hoàng tiến vào mậu thổ kỳ hoàng quang bảo vệ phạm vi, tay bấm một đạo linh quyết, trên mặt đất mảng lớn bùn đất hỗn hợp có huyết nhục lập tức càn quét mà lên, bị hắn thu vào trong chữ vật đại.
Trực tiếp phá ba thước, bảo đảm không có để lại một điểm xích huyết lợn rừng huyết nhục vết tích, Lương Chiêu Hoàng mới thụ mậu thổ kỳ.
Chỉ là này nháy mắt xung kích, mậu thổ kỳ bên trên quang trạch đã có chút tối nhạt, may mà chưa trị tổn thương không có lần nữa bộc phát.
Mà không có xích huyết lợn rừng huyết nhục hấp dẫn, những cái kia vọt tới lợn rừng yêu thú cũng lập tức mất đi mục tiêu.
Lương Chiêu Hoàng linh thức quét ngang mà ra, uy áp tứ phương, những cái kia nhất giai lợn rừng yêu thú lập tức giải tán lập tức.
Thập thất đệ, kiếm của ngươi.
Lục ca Lương Chiêu đống lúc này bưng lấy hắc hổ kiếm tiến lên đây, đưa cho hắn.
Vừa rồi Lương Chiêu Hoàng đối phó những cái kia lợn rừng yêu thú lúc, thậm chí không kịp thu hồi thụ trọng thương hắc hổ kiếm, Lục ca lại là nhìn thấy, đưa nó thu vào.
Lương Chiêu Hoàng tiếp nhận hắc hổ kiếm, phát hiện phía trên tổn thương ngược lại là không có bao nhiêu, lại nhiễm lấy rất nhiều máu ô. Hiển nhiên là kia xích huyết lợn rừng tự bạo lúc bạo tạc huyết nhục ô nhiễm phía trên.
Cũng chính là những này vết máu, ăn mòn hắc hổ kiếm, cản trở lấy Lương Chiêu Hoàng đối nó cảm ứng, trưởng khống.
Thậm chí, liền ngay cả hắc hổ kiếm bên trong bị hắn độ hóa hổ hồn, lúc này cảm ứng đều có chút đứt quãng, hắn có thể cảm ứng được hắc hổ hồn dường như tại cái này hắc hổ kiếm bên trong không ngừng gào thét, dãy rủa.
Lương Chiêu Hoàng nếm thử đem pháp lực rót vào hắc hổ kiếm bên trong, tẩy luyện trên thân kiếm vết máu, nhưng không có bao nhiêu hiệu quả.
Lại đem linh thức rót vào trong đó, có chút hiệu quả, lại cũng không lớn.
Lương Chiêu Hoàng trong lòng đống nhiên khẽ động, linh thức biến đổi trực tiếp hóa thành ngũ sắc Phật quang, rót vào hắc hổ kiếm bên trong, lấy ngũ sắc Phật quang tẩy luyện trên thân kiếm vết máu.
Quả nhiên, lần này hiệu quả liền rõ ràng nhiều.
Vết máu bị ngũ sắc Phật quang từng tầng, một chút xíu bốc ra, luyện hóa, tiêu tán.
Mặc dù vẫn như cũ 10 phần gian nan, tốc độ chậm chạp, nhưng hắn cuối cùng nhìn thấy thanh trừ vết máu, khôi phục hắc hổ kiếm hy vọng.
Chỉ là thoáng thử một chút, xác định ngũ sắc Phật quang hiệu quả, Lương Chiêu Hoàng liền đem linh thức thu hồi, đem thụ vết máu ăn mòn hắc hổ kiếm thu nhập một viên trong hộp ngọc, tạm thời phong tồn.
Hắn lúc này, cơ hồ đã hoàn toàn có thể xác nhận, cái này thú viên bên trong biến cố, tuyệt đối là có người cố ý hành động.
Là muốn hủy cái này thú viên, thậm chí khả năng còn muốn trực tiếp tính toán, đánh lén hắn.
Nếu là vừa rồi hắn không phải thả ra hắc hổ cùng kia xích huyết lợn rừng chiến đấu, mà là mình đi lên chiến đấu, đối mặt xích huyết lợn rừng bỗng nhiên tự bạo, hắn hậu quả chỉ sợ cũng không thể so với hắc hổ kiếm tốt hơn bao nhiêu.
Coi như không chết, không trọng thương,
cũng tuyệt đối phải bị những cái kia vết máu ăn mòn, còn không biết sẽ như thế nào. Đã xác định là có người ám toán, Lương Chiêu Hoàng tự nhiên sẽ không ở lúc này lãng phí linh thức, ngũ sát Phật quang đến tẩy luyện hắc hổ kiếm, mà là phải gìn giữ đầy đủ sức chiến đấu, lấy cảnh giác, chấn nhiếp tứ phương. Linh thức quét sạch tứ phương, tra xét rõ ràng thú viên các nơi, Lương Chiêu Hoàng cũng không có phát hiện địch nhân, cũng không có phát hiện chỗ khả nghi nào. Lại vận chuyển lên thiên nhãn thông, xem xét bốn phía phạm vi trăm dặm, đồng dạng không có nhìn thấy địch nhân tung tích, cũng chưa phát hiện cái gì chỗ dị thường. Lương Chiêu Hoàng có chút không yên lòng, lại dựng lên thanh liên phi độn mà lên, vòng quanh thú viên bốn phía mấy chục dặm tra xét rõ ràng một phen. Linh thức, ngũ hành pháp mục, thiên nhãn thông, các loại thủ đoạn thay nhau làm bên trên lại đều không có gì phát hiện. Địch nhân thủ pháp rất sạch sẽ. Đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là Lư gia người? Lương Chiêu Hoàng trong lòng suy đoán, Lương gia trước mắt đắc tội nhiều nhất chính là Vân Thủy Lư gia, cho nên Lư gia người động thủ là rất có thể. Cưới thanh liên bay trở về thú viên, Lương Chiêu Hoàng nhìn thấy phía dưới thú viên, trong lòng đông nhiên lại là khẽ động. Không đúng, còn có một loại khả năng. Lương Chiêu Hoàng không khỏi hướng một bên Lương Chiêu Đống hỏi, Luca, ngươi biết huyện thành chung quanh cái khác vài tòa thú viên tình huống sao? Phải chăng cũng có biến cố như vậy phát sinh? Lương Chiêu Đống nghe vậy khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, gần nhất bởi vì kia lợn rừng yêu thú biến dị, tâm tư ta đều đặt ở thú viên nơi này, căn bản không có chú ý cái khác thú viên tình huống. Phải biết có hay không phát sinh biến cố, còn cần phái người đi xem một chút, tra một chút. Lương Chiêu Hoàng thấy này cũng không cần phải nhiều lời nữa, gật đầu nói, biến dị xích huyết lợn rừng đã bị giải quyết, bốn phía ta cũng đều dò xét qua, cũng không có địch nhân ẩn tàng. Luca, các ngươi đem cái này thú viên thu thập một chút, tiếp tục nuôi nhốt lợn rừng yêu thú đi. Đằng sau các ngươi phải chú ý xem xét thú viên bốn phía, đề phòng có địch nhân tới gần. Không chỉ có là phải đề phòng người, chính là một chút phi cầm tẩu thú, rắn chuột loại hình, cũng đều phải chú ý đề phòng. Lương Chiêu Hoàng phân phó nói. Tốt, thập thất đệ. Lần này chân thực nhờ có ngươi. Luca, Lương Chiêu Đống liên tục nói cảm tạ. Lương Chiêu Hoàng khoát tay cười nói, bản này chính là chuyện gia tộc, là ta nghĩa vụ nên làm. An bài tốt thú viên bên này, Lương Chiêu Hoàng phát huy huyện thành, trở lại gia tộc chú địa, lập tức đưa tới Lương Thủy Chiêu. Bây giờ trong gia tộc, đời thứ ba Chiêu tự bối con cháu, trên cơ bản không phải tại tu hành chuẩn bị xung kích trúc cơ, chính là bị phái đi ra phụ trách các loại sự vụ. Lương gia bên trong, bây giờ chân chính xử lý các loại sự vụ ngày thường, phụ trách buôn tẩu bận rộn, đại bộ phận đều là đời bốn Thủy tự bối con cháu. Gia tộc đời đời truyền thừa, đời bốn Thủy tự bối đệ tử cũng đều bắt đầu dần dần trưởng thành. Lương Thủy Chiêu là đời bốn Thủy tự bối bên trong lão đại, Lương Chiêu Hoàng đem nó đưa tới, để hắn tìm một số người đi dò xét một chút, bách thú tôn gia lưu lại các nơi thú viên, bây giờ đều là cái gì tình huống. Những này đời bốn Thủy tự bối con cháu hiệu suất làm việc rất nhanh, không đến một ngày thời gian, bọn hắn liền đem các nơi thú viên tình huống đều điều tra một lần. Lương Chiêu Hoàng tiếp nhận bọn hắn điều tra tin tức lật xem một phen, trên mặt lập tức như có điều suy nghĩ. Chương 95, Yêu thú công thành. Bách thú tôn gia bị diệt vong. Lại tại Lư Đông huyện chung quanh lưu lại gần 10 nơi hoặc lớn hoặc nhỏ thú viên. Những này thú viên cơ bản đều bị bây giờ các nhà huyện hào môn phiệt phân. Mà dựa theo Lương Thủy Chiêu bọn người điều tra tin tức, những này thú viên bên trong bao quát Lương gia thú viên ở bên trong, đã có 4 phía thú viên tại gần nhất xuất hiện ngoài ý muốn. Cơ bản đều là thú viên bên trong nuôi nhốt yêu thú xảy ra vấn đề. Hoặc là biến dị, hoặc là đại lượng chết đi, hoặc là đại lượng yêu thú bắt đầu cuồng bạo mất đi khống chế. Nhìn thấy những tin tức này, Lương Chiêu Hoàng trong lòng đã có đại khái xác định suy đoán. Cái này chỉ sợ là có bách thú tôn gia may mắn còn sống sót con em gia tộc trở về, bây giờ là muốn trả thù các nhà huyện hào môn thiệt. Đối phương nhằm vào đều là tôn gia lưu lại thú viên, lại đối thú viên bên trong yêu thú rất nhiều hiểu rõ. Trừ tôn gia người sống sót, Lương Chiêu Hoàng nghĩ không ra còn có người nào. Về phần tôn gia có hay không người sống sót, càng là không cần suy nghĩ nhiều sự tình. Liền xem như Lương gia tại hàn môn thời điểm, đều biết cho gia tộc an bài đường lui. Đều có con em gia tộc du lịch bên ngoài, tham gia biên cảnh quân đội chiến đấu vân vân. Bách thú tôn gia mấy trăm năm huyện hào môn thiệt, há lại sẽ không có đường lui an bài. Không có bên ngoài gia tộc hạt giống. Mà bây giờ, bách thú tôn gia diệt vong gần một năm, rốt cục may mắn tồn tại bên ngoài tôn gia con cháu trở về. Đối phương tìm không thấy diệt vong tôn gia bố y mình, hiển nhiên là trực tiếp đem lửa giận liên lụy bên trên bây giờ trong thành các nhà huyện hào. Có thể là cảm thấy tôn gia diệt vong các nhà huyện hào cũng có trách nhiệm. Cũng có thể là nhìn các nhà chia cắt nhà mình thú viên tài sản, trong lòng không thoải mái. Dù sao hiện tại, hiển nhiên là có tôn gia người sống sót từ một nơi bí mật gần đó quấy rối, phá hư các nhà phân chia thú viên. Lương Thủy Chiêu bọn người điều tra tin tức lật đến cuối cùng, Lương Chiêu Hoàng nhìn thấy, còn thừa mấy chỗ chưa phát sinh biến cố thu viên, đều đã bị phân chia đến các nhà huyện hào chặt chẽ bảo vệ. Hiển nhiên, kia mấy nhà huyện hào tin tức, lại so với bọn hắn Lương gia nhanh một bước. Sớm đã trước Lương gia biết thú viên biến cố tin tức, thậm chí chỉ sợ đều đã đoán được Tôn gia con cháu trở về trả thù sự tình. Lương Chiêu Hoàng cười khổ, khẽ lắc đầu, tựa hồ cũng đã có chút quen thuộc. Cất bước chậm, cất bước muộn không tính là gì, luôn có thể đuổi theo, thậm chí vượt qua. Trong lòng bản thân an ủi một câu, Lương Chiêu Hoàng lại phân phó Lương Thụy Chiêu tiếp tục dẫn người nhìn chằm chằm các nơi thú viên, một khi nơi đó phát sinh biến cố, phải lập tức thông chí hắn. Đồng thời, Lương Chiêu Hoàng cũng tới đến Lương gia gia tộc chú địa hạch tâm địa. Ở đây có Lương gia trụ sở bên trong cao nhất một chỗ lầu cát, liền xây ở ao sen bên cạnh. Trong đó cất giữ lấy Lương gia quý giá nhất một vài thứ, bao quát ngũ phủ kinh kinh điển, ngũ khí liên hoa kinh truyền thừa vân vân, còn có các loại chân quý tài nguyên. Lương gia cũng từ đầu đến cuối đối với nơi này duy trì lớn nhất, tốt nhất phòng hộ. Lương Chiêu Hoàng leo lên lầu các tầng dưới chót, vận chuyển lên thiên nhãn thông bắt đầu quan sát tứ phương, quan sát trong huyện thành bên ngoài. Ban đầu không có cái gì phát hiện, nhưng ở liên tục mấy ngày, không định kỳ quan sát về sau hắn rốt cục có chút phát hiện. Lương Chiêu Hoàng phát hiện, tại Lư Đông huyện thành bên trong có ít chỗ địa phương, có tu sĩ số lượng không bình thường hội tụ, tăng nhiều. Mà lại tại những cái kia hội tụ tu sĩ bên trong, Lương Chiêu Hoàng có phần là nhận ra 10 cái mấy nhà huyện hào con cháu. Những người này đều là tại trong vòng vài ngày chậm rãi hội tụ mà đi, nếu không phải Lương Chiêu Hoàng mỗi ngày chú ý quan sát, căn bản sẽ không phát giác được những dị tượng này. Hắn lập tức minh bạch, kia mấy chỗ địa phương, chỉ sợ sẽ là mấy nhà huyện hào tỏa định có thể là Tôn gia người sống sót chỗ ẩn thân. Nghĩ không ra, Tôn gia người lại còn dám trốn vào trong huyện thành đến. Lương Chiêu Hoàng có chút hoài nghi, nếu thật sự là như thế, đến lúc đó hộ thành đại trận vừa mở, Tôn gia người sống sót chẳng phải là thành cá trong chậu. Mặc dù trong lòng có chút hoài nghi, nhưng là huyện thành bên trong còn lại mấy nhà huyện hào hành động, nhưng lại để hắn không thể không tin tưởng mấy phần. Dù sao lần lượt sự thật chứng minh. Tại nhân mạch, tin tức hiểu rõ phía trên, Lương gia so với kia mấy nhà uy tín lâu năm huyện hào gia tộc vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Có lẽ ở trong đó liền có cái gì hắn cùng Lương gia không biết tin tức cùng nguyên do đâu. Cho nên, sau đó mấy ngày bên trong, Lương Chiêu Hoàng lại đang lầu các phía trên không ngừng mà vận chuyển thiên nhãn thông, cẩn thận quan sát kia mấy chỗ hoài nghi chi địa. Muốn nhìn một chút có thể hay không lợi dụng thiên nhãn thông huyền diệu, trước mấy nhà uy tín lâu năm huyện hào trước đó tìm tới Tôn gia người sống sót. Chỉ là mấy ngày quan sát không thu hoạch được gì, kia cơ hồ thành hoài nghi chi địa tại thiên nhãn thông phía dưới, nhìn qua không có chút nào dị trạng, càng không giống như là giấu người chi địa. Ngay tại Lương Chiêu Hoàng đều có chút hoài nghi mấy nhà uy tín lâu năm huyện hào có phải là cũng phán đoán sai lầm lúc, biến cố nổi lên. Một ngày này, Lương Chiêu Hoàng tại kết thúc mỗi ngày pháp lực cùng ngũ sắc Phật quang tu hành về sau, hoàn toàn như trước đây leo lên lầu các tầng cao nhất, vận chuyển thiên nhãn thông quan sát kia mấy chỗ hoài nghi chỗ. Vâng, ầm ầm. Đột nhiên, nơi xa truyền đến vài tiếng oanh minh tiếng vang, lập tức là liên miên tiếng ầm ầm truyền đến. Lương Chiêu Hoàng lập tức giật mình, xoay chuyển ánh mắt, thiên nhãn thông lập tức nhìn về phía tiếng oanh minh truyền đến phương hướng. Đúng là kia mấy chỗ thu viên, gần như đồng thời phát sinh bạo động. Thú viên nổ tung, đại lượng nuôi nhốt yêu thú nhao nhao cuồng bạo từ những cái kia thú viên bên trong xung ra, đang hướng về Lư Đông huyện thành đánh thẳng tới, bụi đất tung bay giống như thiên quân vạn mã từ bốn phương tám hướng vây kín mà đến. Địch tập, yêu thú công thành. Đông, đông, đông. Nhanh mở ra hộ thành đại trận. Trong thành đồng dạng có người phát hiện xa xa biến cố, từng tiếng kinh hô thét dài vang lên, có từng tiếng chuông vang vang vọng từ huyện nha phương hướng truyền đến, đang cảnh cáo toàn thành. Một điểm huyền hoàng quang mang từ huyện nha bên trong dâng lên, ở trên bầu trời cấp tốc huyết trương mở, bao phủ hướng toàn thành. Đây là hộ thành đại trận ngay tại mở ra. Vâng! Giang giác! Ầm ầm! Mà đúng lúc này, đột nhiên lại có mấy âm thanh oanh minh bạo tạc từ thành nội truyền đến. Lương Chiêu Hoàng đột nhiên giật mình, lại lần nữa đảo mắt nhìn lại, kia bạo tạc địa phương, vậy mà đúng là hắn trước đây quan sát mấy chỗ hoài nghi chi địa, cũng chính là mấy nhà uy tín lâu năm huyện hào tỏa định mấy chỗ địa phương. Sự thật chứng minh, mấy nhà uy tín lâu năm huyện hào tại cái này Lư Đông huyện bên trong nắm giữ nhân mạch, tin tức, đích xác không phải Lương gia dạng này hậu tiến hạng người có thể so sánh với, bọn hắn tỏa định mấy chỗ chỗ khả nghi quả nhiên đều là tồn tại vấn đề lớn. Chỉ là mấy nhà uy tín lâu năm huyện hào hiển nhiên cũng là đoán chừng có chút sai lầm, bọn hắn tỏa định mấy chỗ địa phương, cũng không phải là Tôn gia người sống sót ẩn thân địa, mà đều là Tôn gia bố trí hô to. Bách thú Tôn gia đồng dạng là Lư Đông huyện thành bên trong truyền thừa mấy trăm năm huyện hào môn thiệt, tại huyện thành bên trong đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu bí mật, lại có bao nhiêu dấu giếm thủ đoạn, dù ai cũng không cách nào biết rõ. mà lúc này Tôn gia người sống sót vừa ra tay, quả nhiên chính là lập kiến hiệu quả. Kia mấy chỗ hoài nghi chi địa tại Hoành Minh bạo tạc về sau, to lớn lực trùng kích, bạo tạc lực quét sạch tứ phương, không những ở trong thành tạo thành to lớn phá hư, càng là đối với những cái kia xuống lại mà đến tu sĩ tạo thành không nhỏ lực sát thương. Thậm chí, thành nội bạo tạc, dung chuyển, đều ảnh hưởng hộ thành đại trận mở ra, trên bầu trời khuyết tán ra đến huyền hoàng quan mang, đều tại bạo tạc nháy mắt dung chuyển. Mà bạo tạc chỉ là vừa mới bắt đầu, sau đó đúng là lại có đại lượng yêu thú, trực tiếp từ mấy chỗ bạo tạc xung ra, mạnh mẽ đâm tới, thẳng hướng huyện thành các nơi. Chương 96, Tôn gia mục tiêu. Ngoài có thú viên bạo loạn, đông đảo nuôi nhốt yêu thú cuồng loạn xông ra, thẳng hướng Lư Đông huyện thành đánh thẳng tới. Thành nội lại có mấy chỗ bạo tạc chỗ đúng là đều có yêu thú xông ra, tại trong huyện thành xung kích, phá hư, giết chóc. Trong ngoài đều không đốn, hỗn loạn trong nháy mắt bộc phát, cơ hồ hoàn toàn không có dấu hiệu. Bất quá huyện thành bên trong mấy nhà huyện hào, cùng huyện nha phản ứng cũng là không chậm chút nào, các nhà nhao nhao phái ra nhân thủ, tổ chức trong thành các phường tán tu gia tộc, phong tỏa các phường, đem mấy chỗ bạo loạn chia cắt ra đến, trấn áp những cái kia xung kích yêu thú. Mà đồng thời, huyện úy Thạch Thiệu Phong cũng là cấp tốc phát hạ mệnh lệnh, triệu tập nhân thủ mượn nhờ hộ thành đại trận, ngăn cản bên ngoài đánh thẳng tới yêu thú. Huyện lệnh Tạ Văn Uẩn lúc này cũng đã ra mặt, chủ trì thành nội ổn định, cùng chia cắt trấn áp. May mắn là Lương gia Liên Hoa phường cũng không có phát sinh bạo tạc, yêu thú bạo loạn địa phương, cho nên Lương Chiêu Hoàng cũng không có xuất thủ, chỉ là phái ra một vài gia tộc con cháu chi viện một chút chung quanh phường thị, nhưng cũng đều là gõ cổ vũ. Hắn lúc này vẫn như cũng là đứng tại Lương gia lầu các phía trên, vận chuyển thiên nhãn thông, nhìn kỹ lấy toàn bộ Lư Đông huyện thành bên trong các nơi tình huống. Cho tới bây giờ vì đó, tất cả hỗn loạn đều chỉ là bạo tạc, cùng yêu thú bạo loạn, nhưng là may mắn còn sống sót Tôn gia tu sĩ lại là chưa từng xuất hiện một cái. Lương Chiêu Hoàng tin tưởng, đối phương làm ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên là có mục đích. Không có khả năng chỉ là vì để cho Lư Đông huyện thành chế tạo một điểm hỗn loạn. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Tôn gia những này bố trí, vô luận là bên ngoài thú viên bạo động, yêu thú công thành, hay là thành nội bạo tạc, dấu giếm yêu thú dễ ra, đối với toàn bộ Lư Đông huyện thành đến nói, đều chỉ có thể xem như một trận tiểu nhân rối loạn. Có lẽ tại ngay từ đầu, xuất kỳ bất ý phía dưới còn có thể chế tạo chút hỗn loạn, nhưng là tại các nhà huyện hào, cùng huyện nha cấp tốc hành động về sau, những này nhỏ rối loạn rất nhanh liền sẽ bị trấn áp. Cho nên, Tôn gia muốn mượn cuộc tao loạn này có hành động, cũng nhất định phải nhanh động thủ. Nếu không kéo lấy càng lâu, rối loạn bị trấn áp càng nhỏ, Tôn gia người sống sót hành động cơ hội, xác suất thành công cũng liền càng nhỏ. Vâng! Tốt tắc tử! Giắt! Ngay tại Lương Chiêu Hoàng tâm tư chuyển động lúc, huyện thành phía Tây Nam, Nguyên Bách Thu Tôn gia chỗ Thu Hồn Sơn, bây giờ Vương Giá Hỏa Nha lĩnh bên trên, thông suốt vang lên một tiếng oanh minh bạo tạc. Lập tức truyền đến Vương Thừa Ân tiếng hét phẫn nộ, cùng một tiếng to rõ quá minh. Tôn gia mục tiêu là Thú Hồn Sơn. Lương Chiêu Hoàng ánh mắt lập tức nhất chuyển, nhìn về phía Thú Hồn Sơn phương hướng. Thiên nhãn thông phía dưới, Thú Hồn Sơn phương hướng biến cố nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Thú Hồn Sơn cao có mấy chục trượng, lúc này đất rung núi chuyển, toàn bộ Thú Hồn Sơn đều phảng phất đang chấn động, băng liệt. Có mảng lớn hắc khí từ băng liệt khe hở bên trong sông ra, từng tiếng gào thét từ đó truyền ra. Giống. Một tiếng hổ khiếu ngút trời, trên bầu trời phong vân lôi động. Kia từ băng liệt Thú Hồn Sơn bên trong sông ra mảng lớn hắc khí cấp tốc hội tụ, cuối cùng hóa thành một đầu khổng lồ hắc hổ, cơ hồ có nửa cái Thú Hồn Sơn lớn nhỏ, ngẩng đầu gào thét. Bách thú Tôn gia Thú Hồn Sơn, trong núi vậy mà thật có dấu là thú hồn, hay là một đầu kinh khủng hổ hồn. Cho dù cách gần trăm dặm, Lương Chiêu Hoàng Thiên nhãn thông phía dưới, đều có thể nhìn ra được cái này khổng lồ hổ hồn lợi hại, tuyệt đối là thẳng bức kim đan cấp độ. Lương Chiêu Hoàng rất hoài nghi, đây là Bách thú Tôn gia bí mật bồi dưỡng át chủ bài. Cũng không biết Tôn gia là như thế nào tế luyện, khóa tại Thú Hồn Sơn bên trong, chỉ sợ là muốn đem cái này khổng lồ hổ hồn tế luyện đến kim đan cấp độ. Đến lúc đó, có một đầu kim đan thú hồn nơi tay, Tôn gia cho dù là tiến giai không được quận vọng môn phiệt, cũng tuyệt đối xem như đẩy ra nửa cánh cửa, đằng sau muốn tiến giai quận vọng môn phiệt cũng sẽ nhẹ nhõm, an toàn rất nhiều. Nhưng là bây giờ, thất bại trong gang tấc. Bách thú Tôn gia bị bố Y Minh diệt môn. Liền ngay cả gia tộc chú địa Thú Hồn Sơn cũng đều đã bị Hỏa Nha Vương gia sở chiếm cứ. Cái này khổng lồ hổ hồn tế luyện, hiển nhiên cũng là không cách nào lại tiếp tục. Thế là, Tôn gia người sống sót trực tiếp đem nó tỉnh lại, gọi ra, lợi dụng. Thú Hồn Sơn bên trên, Vương Thừa Ân gầm thét liên tục, quanh thân tế lên một ngụm xích diễm lồng ánh sáng bên trên có một đầu Hỏa Nha bay quấn. Tại Vương Thừa Ân thôi động phía dưới, kia xích diễm lồng ánh sáng bên trên Hỏa Nha bay thẳng ra, một tiếng quả minh. Cuốn lên mảng lớn xích diễm sóng lửa, phóng tới cái kia khổng lồ hổ hồn. giống. Khổng lồ hổ hồn cơ hồ hóa thành thực chất, một tiếng hổ khiếu nhấc lên mảng lớn hắc phong trực tiếp đem đánh tới hỏa nha, càn quét sóng lửa thổi bay, đánh tan. Sau đó, khổng lồ hổ hồn khắp nơi thú hồn sơn bên trên tùy ý va chạm, phá hư, dường như cố ý trả thù, đảo mắt liền đem vương gia mới xây thành gia tộc chú địa phá hủy non nửa. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Vương Thừa Ân lên cơn giận dữ, tế lên một viên kim sắc ngọc phù, mảng lớn hừng hực kim quang từ đó bộc phát ra, tại không trung hội tụ, hóa thành một vòng kim sắc mặt trời. Mặt trời bên trong, mơ hồ có kim sắc hỏa nha nhảy múa, một tiếng lệ vang lên lên, kim sắc mặt trời rơi xuống phía dưới đánh phía cái kia khổng lồ hổ hồn. Chính là một quả tam giai bảo phù. Giống. Khổng lồ hổ hồn gầm thét nào lên, phảng phất một tòa nhỏ gò núi va chạm liệt nhật, kim quang bạo tán, hắc vụ vỡ nát. Tam giai bảo phù một kích trực tiếp vỡ vụn. Nhưng cái kia khổng lồ hổ hồn cũng là thụ trọng thương, hắc vụ thân hình trực tiếp băng tán. Đợi đến băng tán hắc vụ thật vất vả một lần nữa tụ lại, hóa thành hổ hồn bộ dáng, đã thu nhỏ gần nữa. Cũng không biết là cái này hổ hồn biết e ngại, hay là âm thầm có người chỉ huy. Thụ trọng thương lưu manh gào thét một tiếng, không còn lưu trên thú hồn sơn chế tạo phá hư, ngược lại thẳng đến xuống núi, bốn chảo đạp hắc vụ hướng về Cẩm Quan phường địa miếu phương hướng đánh tới. Không được. Nhanh ngăn lại hổ hồn. Bảo hộ địa miếu. Từng tiếng kinh hô vang lên, huyện lệnh, huyện thừa, huyện úy tại thời khắc này, gần như đồng thời hạ lệnh, triệu tập các nhà huyện hào môn phiệt chủ lực, tiến đến ngăn cản hổ hồn xung kích. Địa miếu quan hệ linh đỉnh bí cảnh, nếu là lọt vào xung kích, phá hư, thậm chí sẽ đối linh đỉnh bí cảnh tạo thành phá hư. Kia vô luận là đối Lưu Đông huyện thành, hay là đối với toàn bộ Đại Tấn tiên triều đến nói, đều chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Cho dù kia hổ hồn đã thụ trọng thương, nhìn qua không giống như là có thể dung chuyển địa miếu, dung chuyển linh đỉnh bí cảnh dáng vẻ. Nhưng là vô luận là huyện lệnh hay là huyện hào môn phiệt, cũng không dám mạo hiểm cái này hiểm. Lần này, Lương Chiêu Hoàng cũng vô pháp tiếp tục lưu lại trong gia tộc ngồi xem, dựng lên một đóa thanh liên, liền hướng kia mạnh mẽ đâm tới hổ hồn phóng đi. Vẫy tay một cái, thiên phú linh thuật xích liên oanh ra, như từng khỏa hỏa cầu đánh phía kia vọt tới hổ hồn. Còn lại các nhà huyện hào cũng đều nhao nhao xuất thủ, lâm ra bụi gai như long xà xoắn tới, Trương gia hỏa thụ ngân hoa, Thạch gia mấy chục mai kim sa quần quận như cự thạch, Lư gia mây trừng sương mù đằng như huyên áo, Diệp gia mấy đạo linh phủ đánh tới. Chính là Vương Thừa Ân, cũng là đỉnh lấy một ngụm xích diễm lồng ánh sáng, một đầu hỏa nha càn quét mảng lớn sóng lửa đuổi sát ở phía sau, truy sát hổ hồn. Huyện lệnh Tạ Văn Luẩn thì là tự mình đứng ở Cẩm Quan phường trước, mặc dù không có xuất thủ, cũng đã minh xác tỏ thái độ, không thể để cho cái này hổ hồn xông vào Cẩm Quan phường bên trong. Từng tiếng oanh minh bạo tạc, rồng ngâm hổ gầm, quả minh không ngớt, đám người cùng hổ hồn không ngừng chém giết, bên cạnh chiến vừa đi. Cuối cùng tại cuối cùng hổ hồn tiến vào Cẩm Quan phường trước, không kiên trì nổi, một tiếng nghẹn ngào gào thét, hổ hồn triệt để băng tán, mảng lớn hắc khí phiêu tán biến mất. Chương 97, lỗ hổng. Hổ hồn khi tiến vào Cẩm Quan phường trước bị hoanh sát, thành nội, ngoài thành bạo loạn yêu thú, cũng dần dần bị trấn áp. Lư Đông huyện thành trận này hỗn loạn, rất có điểm sấm to mưa nhỏ, lộ ra không đầu không đuôi. Nhất là, trong dự đoán Tôn gia người sống sót, vẫn luôn không có hiện thân. Tựa như là một trận náo kịch. Chẳng lẽ Tôn gia người sống sót trở về, mục đích đúng là náo bên trên như thế một trận náo kịch? Không. Không đúng. Khẳng định còn có cái khác mục đích. Những này yêu thú bạo loạn, hổ hồn công kích náo kịch, tất nhiên đều chỉ là bên ngoài chuyển di đám người lực chú ý. Trong lòng thông suốt khẽ động, Lương Chiêu Hoàng đột nhiên quay người, vận chuyển thiên nhãn thông nhìn về phía Tôn gia thú hồn sơn phương hướng. Lần này, cuối cùng bị hắn bắt đến một điểm vết tích. Thiên nhãn thông phía dưới, Lương Chiêu Hoàng thình lình nhìn thấy có một bóng người, thoáng như huyễn ảnh từ băng liệt thú hồn sơn bên trong xông ra, xông vào dưới núi trong phường thị, lẫn vào trong đám người. Đối phương trong đám người không ngừng du tẩu, chỗ đó người nhiều, nơi nào hỗn loạn liền hướng đi đâu. Ở trong quá trình này, bóng người kia thậm chí biến hóa mấy lần diện mạo, khí tức. Bất quá đối với Lương Chiêu Hoàng thiên nhãn thông phía dưới, căn bản không chỗ che thân, bị hắn thấy nhất thanh nhị sở. Quả nhiên vẫn là có khác mục đích. Lương Chiêu Hoàng minh bạch, người kia trên thân tuyệt đối có dấu bí mật. Hắn một mực vận chuyển thiên nhãn thông, chú ý tung tích của đối phương, đi hướng. Khoảng thời gian này đến, hắn một mực kiên trì tụng cầm khổng tức minh vương chú, ngũ sắc Phật quang co tăng trưởng, có thể kiên trì càng nhiều thời gian. Mà cuối cùng, kia Tôn gia người sống sót chui vào mục đích, lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Vậy mà là đường sông Tuần Kiểm Tư. Lương Chiêu Hoàng lại nhìn chằm chằm đường sông Tuần Kiểm Tư cẩn thận xem xét một phen, xác định đối phương tiến vào đường sông Tuần Kiểm Tư lại không có ra. Trong lòng của hắn đã có chút minh bạch. Tôn gia người sống sót, đây là chuẩn bị mượn nhờ đường sông Tuần Kiểm Tư phương pháp, bỏ chạy ra huyện thành. Lương gia trung quy là quật khởi thời gian quá ngắn, nội tình quá nông cạn, mặc dù tiếp nhận đường sông tuần kiểm tư, nhưng là đối nó trưởng không thiếu vẫn tồn tại quá nhiều lỗ thủng. Lần trước tại cùng Vân Thủy Lư gia giao phong bên trong Lương gia thoáng chiếm thượng phong, để trong thành một chút tán tu gia tộc tìm tới. Nhưng là những này tạm thời tìm tới tán tu gia tộc, phía sau đến tột cùng có cái dạng gì bối cảnh. Lương gia lại là căn bản khó mà biết rõ ràng. Lương Chiêu Hoàng tuyển nhận đường sông tuần kiểm tư Tráng Đinh, chính là từ những này đầu nhập Lương gia tán tu gia tộc bên trong mà tuyển chọn. Mà bây giờ xem ra, những này chọn chúng đường sông tuần kiểm tư Tráng Đinh bên trong, chỉ sợ căn bản là có Tôn gia an bài nhân thủ. Bách thú Tôn gia, dù sao cũng là huyện thành bên trong mấy trăm năm huyện hào, cho dù là đã bị diệt môn, gia tộc kia mấy trăm năm tại huyện thành bên trong chôn xuống giao thiệp, quan hệ, an bài, lại là vẫn như cũ hơn phân nửa tồn tại, thậm chí còn tại phát huy tác dụng. Bên ngoài, vụ trộm liên hệ, thậm chí phó tu, ai cũng không biết được bao nhiêu. Lương gia nơi này còn khá tốt, dù sao chỉ là đường sông tuần kiểm tư bối thẩm thấu. Hỏa Nha Vương gia tình huống, không thể nghi ngờ càng khổ cực. Vương gia cơ hồ là hoàn toàn tiếp nhận Bách Thú Tôn gia gia tộc chú địa, cùng Bách Thọ phường bên trong đại lượng tán tu gia tộc. Trước đó Lương Chiêu Hoàng còn từng ao ước qua Bách Thọ phường bên trong tán tu gia tộc bầy rắn không đầu, Vương gia tùy tiện liền đem bọn hắn thu phục. Mà bây giờ, hậu quả đến rồi. Những này bị Vương gia thu phục tán tu trong nhà, chỉ sợ có hơn phân nửa đều cùng Nguyên Bách Thú Tôn gia có liên hệ. Tôn gia rất dễ dàng từ đó tìm tới lỗ thủng, con đường, lẫn vào Bách Thọ phường, thậm chí lăn lộn đến hiện tại Hỏa Nha lĩnh, lúc đầu Thú Hồn Sơn. Thế là, Hỏa Nha lĩnh cơ hồ triệt để băng liệt, Vương gia vừa mới cải tạo hoàn thành gia tộc chú địa cơ hồ nửa hủy. Trong đó tử thương có bao nhiêu, nhìn Vương Thừa Ân kia lửa giận ngút trời bộ dáng, liền biết sẽ không thiếu. Lương Chiêu Hoàng lúc này đối Vương gia lựa chọn ban đầu cũng không có ao ước, ngược lại là thật sâu đồng tình cùng may mắn. Đồng thời trong lòng cũng là âm thầm tỉnh táo. Sinh hoạt tại huyện thành bên trong rất nhiều tán tu gia tộc, mặc dù đều là không bền lòng sinh, chỉ có thể dựa vào môn phiệt gia tộc tầng dưới chót tu sĩ. Nhưng là tương đương với vừa mới vào thành Lương gia đến nói, bọn hắn ngược lại đều là địa đầu xà, đối với huyện thành bên trong tình huống ngược lại càng thêm rõ ràng. Trong đó lại có bao nhiêu bối cảnh, bao nhiêu giấu giếm thủ đoạn, con đường, Lương gia đều không rõ ràng. Lương gia cũng không thể bước Vương gia theo gót, tại những này đầu nhập tán tu gia tộc trên tay bị thiệt lớn. Thành nội, ngoài thành bạo động yêu thú chi loạn rất nhanh liền bị trấn áp, bất quá hộ thành đại trận không có đóng lại, tại huyện lệnh Tạ Văn Luẩn tổ chức phía dưới, các nhà huyện hào liên hợp lại đang huyện thành bên trong tiến hành cùng một chỗ thường lớn, tìm kiếm Tôn gia người sống sót. Kỳ thật lúc này, các nhà huyện hào đều đã biết, trận này hỗn loạn chính là Tôn gia người sống sót chế tạo. Nhất là Thú Hồn Sơn băng liệt, sông ra to lớn hổ hồn, càng là rõ ràng nhất chứng cứ. Nhưng là đến bây giờ đều không có người phát hiện Tôn gia người sống sót tung tích, làm phòng ngoài ý muốn, quyết định toàn thành thường lớn một phen, tìm kiếm tung tích của đối phương. Đường sông tuần kiểm tư tự nhiên là Lương Chiêu Hoàng phụ trách lục soát, hắn nhìn một chút, Tôn gia người sống sót vẫn tại đường sông tuần kiểm tư. Đối phương ngụy trang thành đường sông tuần kiểm tư bên trong một Tráng Đinh, tên này Tráng Đinh Lương Chiêu Hoàng cũng có ấn tượng, là hắn từ đầu nhập Lương gia tán tu gia tộc bên trong mà tuyển chọn. Lúc ấy tuyển nhận Tráng Đinh, hắn cố ý lựa chọn có gia có thất tán tu, còn nhớ rõ tên này Tráng Đinh có một cái đạo lữ, một đôi nhi nữ, chỉ vì không có ổn định truyền thừa, đối phương một đôi nhi nữ vẫn chỉ là phàm nhân, không thể đi đến con đường tu hành, hết thể nhìn qua đều là mười phần bình thường, kia Tráng Đinh cũng là trung thực bản phận, nhìn không ra mảy may vấn đề. Nhưng bây giờ, Thiên Nhãn Thông phía dưới nhìn thấy Tôn gia người sống sót hóa thành cái này Tráng Đinh, trốn ở đường sông tuần kiểm tư trong nha môn. Lương Chiêu Hoàng ngược lại là có chút không dám khẳng định. Đến tột cùng là Tôn gia người sống sót giết chết kia Tráng Đinh, ngụy trang thành đối phương. Hay là kia Tráng Đinh, vẫn luôn là Tôn gia người sống sót ngụy trang. Ý niệm trong lòng lan lộn, Lương Chiêu Hoàng không có biểu hiện mảy may dị dạng, cũng không có tại kia Tráng Đinh trên thân nhìn nhiều, hết thể giả vờ như không biết rõ tình hình. Tự nhiên, toàn thành thường lớn cũng là không thu hoạch được gì, không có phát hiện Tôn gia người sống sót. Cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, không có khả năng một mực phong tỏa huyện thành. Yên ổn huyện thành trật tự về sau, hộ thành đại trận mở ra, các về các nhà. Lương Chiêu Hoàng cũng đồng dạng trở về gia tộc, một bên tu hành khôi phục pháp lực, linh thức, vừa thỉnh thoảng thông qua Thiên Nhãn Thông chú ý đường sông tuần kiểm tư tình huống. Bảo đảm đối phương không có thừa cơ rời đi, bỏ chạy. Ngày thứ hai, Lương Chiêu Hoàng dẫn đầu mấy cái con em gia tộc đi tới đường sông tuần kiểm tư, triệu tập Tráng Đinh, chuẩn bị điều khiển thuyền tuần kiểm lưu đông huyện các nơi đường sông, hồ nước. Đường sông tuần kiểm tư làm việc, Lương Chiêu Hoàng mỗi một tháng ít nhất phải dẫn đội tuần tra một lần. Đằng sau các loại lương gia có càng nhiều người trúc cơ về sau, hắn có thể tuyển lựa hai người trải qua huyện nha bổ nhiệm, đảm nhiệm đường sông tuần kiểm tư phó tuần kiểm chức vụ, đều là tổng cửu phẩm chức quan. Không tính mệnh quan triều đình, chỉ là quan địa phương chức, nhưng tương tự hưởng thụ quốc vận, nhân đạo khí vận gia trì. Đến lúc đó, hắn cùng hai tên phó tuần kiểm liền có thể thay phiên dẫn đội tuần kiểm, thời gian liền sẽ dư giả, rộng rãi rất nhiều. Tháng này tuần kiểm thời gian, chính là định vào hôm nay. Lương Chiêu Hoàng rất hoài nghi, Tôn gia người sống sót cũng là bởi vì thời gian này, mới tuyển định hôm qua dẫn động yêu thú bạo động, thừa dịp loạn từ Tôn gia thú hồn sơn bên trong lấy ra cái gì bí mật. Chương 98, người sống sót của Tôn gia. Tôn gia người sống sót ngụy trang trắng đinh, vẫn như cũ còn tại đường sông tuần kiểm tư, hôm qua cũng không có thừa cơ thoát đi. Hiển nhiên, hắn đối với mình ngụy trang hết sức tự tin. Lương Chiêu Hoàng cũng giống như thường ngày hành động, không có chút nào dị dạng, thuyền rất nhanh chuẩn bị kỹ càng, đám người xuôi theo trưởng phụ mà đi, rất nhanh ra huyện thành. Toàn bộ quá trình bên trong, kia Tôn gia người sống sót ngụy trang tráng đinh không có biểu hiện ra mảy may dị dạng. Liền xem như ra huyện thành, cũng không có chút nào dị dạng biểu hiện. Để người không thể không bội phục nó tâm tính, nếu không phải Lương Chiêu Hoàng sớm đã dùng thiên nhãn thông thấy rõ ràng biết lai lịch của đối phương, nếu không chỉ sợ sẽ không có chút hoài nghi. Thuyền hành xử trên trường phụ, chung quanh ngẫu nhiên có thuyền trải qua, trong ngày thường tuần kiểm lúc, ngẫu nhiên cũng sẽ ngăn lại một chút thuyền làm kiểm tra bộ phận, đây đều là đường sông tuần kiểm tư chức trách, làm việc. Bất quá lần này, vì để phòng ngoài ý muốn, Lương Chiêu Hoàng một mực không có phân phó kiểm tra bộ phận quá khứ thuyền. Hắn đang tìm kiếm lấy cơ hội, có thể đem kia Tôn gia người sống sót cầm xuống thời cơ. Hắn tin tưởng, đối phương tất nhiên cũng đang tìm phù hợp cơ hội thoát đi. Chỉ là không đợi Lương Chiêu Hoàng tìm được thích hợp thời gian, địa điểm, phía trước đường sông bên trong đột nhiên truyền đến chiến đấu, chém giết thanh âm. Lương Chiêu Hoàng vận chuyển lên thiên nhãn thông nhìn lại, nơi xa đường sông bên trong, đúng là có hai chiếc thuyền đụng vào nhau, lúc này song phương ngay tại chiến đấu kịch liệt. Ngoài ý muốn, âm mưu. Nghĩ đến trên thuyền còn có một cái che giấu tung tích chạy trốn người, Lương Chiêu Hoàng lập tức liền minh bạch cái này nhất định là có dự mưu, nào có nhiều như vậy ngoài ý muốn, còn hết lần này tới lần khác là phát sinh ở hôm nay. Tôn gia người sống sót đúng là còn có tiếp ứng người. Điểm này lại là hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trong lòng điện niệm trực chuyển, Lương Chiêu Hoàng lập tức có quyết định, tương kế tự kế. Hắn chỉ một ngón tay kia Tôn gia người sống sót ngụy trang trắng đinh, nói thẳng, ngươi tiến lên nhìn xem, phía trước chuyện gì xảy ra. Kia Tôn gia người sống sót ngụy trang tráng đinh rõ ràng sững sờ, bất quá lập tức cấp tốc kịp phản ứng, vội vàng túi lầu đáp, vâng. Lập tức, liền đem hắn bóp lên một đạo pháp quyết, từ tuần kiểm tư thuyền bên trên nhảy xuống, đạp nước mà đi hướng về phía trước chiến đấu chỗ chạy đi. Hết thể biểu hiện tựa như là cái phổ phổ thông thông luyện khí tán tu. Mà trên thực tế, Lương Chiêu Hoàng hôm qua đã sớm thông qua thiên nhãn thông nhìn rõ ràng, đối phương là một trúc cơ tu sĩ. Kia tráng đinh tại mặt nước chạy vội xa vài chục trượng. Đột nhiên tiếng nước soạt vang lên, phía dưới nước sông mảng lớn xoay tròn đánh tới, một cái miệng khổng lồ từ đáy nước toát ra, trong đó răng nhọn giao thoa, thẳng hướng hắn cắn xé mà đến. Chính là Lương Chiêu Hoàng trưởng khống ngự thú, Đa Xà. Sớm đã được đến hắn phân phó, tiềm hành theo sát tại đáy sông, tùy thời chuẩn bị tìm cơ hội công kích. Tôn gia người sống sót đột nhiên bị tập kích, rốt cuộc không lo được che giấu tung tích, khí tức quanh người đột nhiên bộc phát, một mảnh hắc quang càn quét tách ra đánh tới sóng nước, đồng thời rít lên một tiếng phẫn nộ gào thét. Trên tay khẽ đảo xuất hiện một cây huyền đen dài côn, ầm vang nện xuống. Kia trưởng côn lan lộn, côn ảnh cuồn cuộn càn quét như sóng biển cùng đáy sông sông ra Đà Xà ầm vang đụng thẳng vào nhau. Oanh minh bạo hưởng, sóng nước vỡ vụn, tung bay, Đà Xà sông ra, cắn xé miệng lớn bị nện về trong sông, nhưng cùng lúc một đầu mãng đuôi như trường tiên ném ra, trực tiếp đánh tới hướng Tôn gia người sống sót phía sau lưng. Tôn gia người sống sót trên tay trưởng côn linh động như trong nước giao long, côn đuôi bay xuống trực đảo mà ra. Trực tiếp đánh chúng đập tới mãng đuôi trường tiên, một tiếng vang trầm, Đà Xà đập ra mãng đuôi cũng bị đánh rơi. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Đà Xà cố ý tập kích, Tôn gia người sống sót cũng là thời khắc cảnh giác, đống nhiên bị tập kích cũng là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, một cây trường côn nơi tay tung bay như sóng, trực đảo như rồng, đem Đà Xà thủ vị tương liên hai lần tập kích ngăn trở, đánh lui, có thể nói là biểu hiện kinh diễm tuyệt luân. Nhưng là, Tôn gia người sống sót địch nhân lại không chỉ là trong sông Đà Xà. Lương Chiêu Hoàng từ đầu đến cuối ở bên nhìn chằm chằm, chuẩn bị. Ngay tại Đà Xà vung đuôi công kích, Tôn gia người sống sót tinh diệu một côn về đảo tấn công lúc, Lương Chiêu Hoàng nháy mắt nắm lấy cơ hội xuất thủ. Một tia ngũ sắc quang chợt lóe lên, linh khí ngũ hành phá thể châm trực tiếp tế ra. Quả nhiên, Tôn gia người sống sót ngăn trở Đà Xà đầu đuôi liên kích đã là cực hạn, căn bản không có dư thừa tinh lực chú ý Lương Chiêu Hoàng tập kích. Còn lại là am hiểu nhất đánh lén ngũ hành phá thể châm ẩn nấp đánh lén. Khi nó phát hiện không đúng lúc, ngũ hành phá thể châm đã tới người, nó trên thân một tầng hắc quang tràn ngập mà lên, muốn ngăn cản được linh khí ngũ hành phá thể châm tập kích, lại bị tùy tiện đột phá. Ngũ hành phá thể châm nháy mắt xuyên thủng nó thể nội, ẩn chứa trong đó ngũ hành pháp lực lập tức bộc phát, tùy ý xung kích, phá hư. Ngao. Một tiếng gào thét vang lên, Tôn gia người sống sót quanh thân hiện ra một đầu to lớn đen thủy viên huyễn ảnh, là nó bản mệnh thú hồn, thay cướp gặp nạn. Ngũ hành phá thể châm thấu thể mà ra, kia to lớn đen thủy viên thú hồn cũng là thụ trọng thương, trở nên càng thêm hư ảo, ảm đạm. Lúc này, nếu như hắc hổ kiếm còn có thể bình thường sử dụng, hóa thành hắc hổ trực tiếp nhào tới tuyệt sát, coi như không thể đem nó trực tiếp chém giết, cũng tuyệt đối có thể trọng thương. Đáng tiếc là, Lương Chiêu Hoàng trên tay hắc hổ kiếm thụ vết máu xâm nhiễm, còn tại dùng Phật quang thanh lý bên trong, tạm thời không cách nào tế luyện, hóa thành hắc hổ tấn công. Cái này khiến hắn có chút đáng tiếc. Bất quá, Lương Chiêu Hoàng trên tay lại không chậm, theo sát ngũ hành phá thể châm về sau, xích tinh phong cũng đã bị hắn tế lên, giữa trời hiển hóa, bành trướng, thẳng hướng đối phương nện như điên mà đi. Nhưng lúc này Tôn gia người sống sót có bản mệnh thú hồn đen thủy viên ngăn cản một phen, đã chậm lại. Đối mặt đánh xuống xích tinh phong, giống giận gào thét giống như giận vượng, trên tay trường côn lần nữa nện như điên mà ra, côn ảnh lăn lộn như sóng lớn, càn quét lên phía dưới mảng lớn nước sông đánh vào chấn hạ xích tinh phong bên trên. Oanh minh bạo hưởng giống như lôi minh, xích tinh phong bị đập bay, nhưng Tôn gia người sống sót cũng bị to lớn chấn áp chi lực trực tiếp đánh vào đáy sông. Đáy sông phía dưới, đà xà cũng là sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cùng Lương Chiêu Hoàng phối hợp khăng khít, há mồm phun ra trong suốt đà châu, trực tiếp định trụ một phương thủy vực, sẽ bị đánh vào đáy sông Tôn gia người sống sót chấn áp, định trụ. Chỉ là Tôn gia người sống sót bản mệnh thú hồn là đen thủy viên, đồng dạng là cực kỳ am hiểu thủy hành, tại đáy sông ra sức dãy rủa, khuấy động dòng nước lăn lộn không ngớt. Đà xà lại mất đi trường phụ thủy quân chi vị, đà châu uy lực lớn hàng, lúc này đã có không chấn áp được đối phương xu thế. Trường phụ bên trên, nơi xa chính xung đột, chiến đấu hai chiếc thuyền, quả nhiên là cạm bẫy. Tại nhìn thấy bên này buộc phát lúc chiến đấu, hai chiếc thuyền lập tức đình chỉ chiến đấu, chém giết, cùng nhau hướng về bên này chiến trường đánh thẳng tới. Hiển nhiên là muốn mạnh hơn sông, tiếp ứng Tôn gia người sống sót rời đi. Lúc này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lương Chiêu Hoàng trực tiếp tế lên đường sông tuần kiểm tư quan ấn, chấn áp bốn phía một mảnh hà vực, cùng đáy sông đà xà đà châu phối hợp lẫn nhau, chấn áp chi lực tăng nhiều, lập tức đem đáy sông giãy rủa, xung kích Tôn gia người sống sót tạm thời chấn áp. Ngao. Hư ảo đen thủy viên lại lần nữa hiện lên ở nó quanh thân, ẩn ẩn nhiễu loạn bốn phía nước sông, có thoát khốn dấu hiệu. Nhưng lúc này, đà xà đã đập ra, man lực va chạm, chảo xé răng cắn, mãng đuôi rào sát, Tôn gia người sống sót lại khó mà ngăn cản, đảo mắt bỏ mình miệng thú bên trong. Lương Chiêu Hoàng thấy này nhẹ nhõm khẩu khí, nếu là lại không có thể đem đối phương chém giết, hắn liền muốn mạo hiểm dùng tới ngũ hành đạo ngân một kích. Chương 99, Hai Mai Hạt Châu. Thuận lợi chém giết Tôn gia người sống sót, Lương Chiêu Hoàng cũng là nhẹ nhõm khẩu khí. Tôn gia người sống sót đang tính kế, hắn cũng đang tính kế, nếu để cho đối phương thuận lợi mượn đường sông tuần kiểm tư đào tẩu vậy hắn tất cả tính toán đều chính là một trận trò cười. Phất tay thu hồi đường sông tuần kiểm tư quan ấn, Lương Chiêu Hoàng quán chú pháp lực, linh thức, đem quan ấn lại lần nữa tê lên, lập tức tại trường phụ bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng, thẳng hướng vọt tới hai chiếc thuyền vỗ tới. Hai chiếc thuyền thấy thế, lập tức mở ra phòng hộ, liên tiếp lui về phía sau. Thối lui đến nơi xa, hai chiếc thuyền dường như vẫn như cũ không cam tâm, còn tại nơi xa bồi hồi, quan sát. Lúc này, đà xà cắn Tôn gia người sống sót thi thể xông ra mặt sông, ném tới đường sông tuần kiểm tư thuyền bên trên. Nơi xa bồi hồi hai chiếc thuyền thấy thế, biết Tôn gia người sống sót đã tử vong, dường như do dự một chút, cuối cùng không tiếp tục dây dưa, lái rời mà đi. Lương Chiêu Hoàng thấy thế, cũng là thở phào một hơi. Hai chiếc thuyền như thật không quan tâm xung kích đi lên, hắn coi như có thể thắng, chỉ sợ cũng là một trận thắng thảm. Dứt khoát, Đại Tấn Tiên Triều nha môn uy hiếp vẫn còn, mà Tôn gia người sống sót cùng kia hai chiếc thuyền bên trên tu sĩ quan hệ, hiển nhiên cũng là có hạn. Có lẽ Tôn gia người sống sót còn sống lúc, bọn hắn mạo hiểm còn đáng giá, nhưng Tôn gia người sống sót đã chết đi, hiển nhiên liền không đáng bọn hắn tiếp tục mạo hiểm xung kích đường sông tuần kiểm tư. Hai chiếc thuyền lái rời mà đi, Lương Chiêu Hoàng cũng không có truy kích dí tứ, chỉ là vận chuyển lên thiên nhãn thông, một đường nhìn xem bọn hắn đi ra ngoài trăm dặm, mới thu hồi ánh mắt. Đối với những này tiếp ứng người, kỳ thật trong lòng của hắn cũng là có hiếu kỳ, nếu là thực lực đầy đủ hắn tuyệt đối không tiếc tại đem bọn hắn tất cả đều cầm xuống, nói không chừng sẽ có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ thực lực không đủ, hay là thấy tốt thì lấy cho thỏa đáng. Lương Chiêu Hoàng đảo mắt nhìn về phía thuyền bên trên Tôn gia người sống sót thi thể, tại đà xà chảo xé răng cắn phía dưới, Tôn gia người sống sót sớm đã là hoàn toàn thay đổi, hắn đến bây giờ thậm chí cũng không biết đối phương chân chính bộ dáng, lúc trước một mực đỉnh lấy tráng đinh bộ dáng, có phải là đối phương chân chính diện mạo. Bất quá những này đã không trọng yếu, hắn càng thêm quan tâm là cái này Tôn gia người sống sót thứ ở trên thân. Thời gian qua đi gần một năm, đối phương trở lại Lư Đông huyện nơi này, đại náo một trận đã là trả thù, cũng tất nhiên có mục đích đặc biệt. Nhìn đối phương cuối cùng từ thú hồn sơn thoát ra, liền có thể đoán được một hai. Mà Lương Chiêu Hoàng sở dĩ không có trong thành bóc trần hắn, mục đích tự nhiên là muốn nuốt một mình trên người đối phương đồ vật. Phất tay một đạo pháp lực đem bên hông đối phương túi chứa vật thu hồi, linh thức đảo qua, cũng không có phát hiện cái khác dị thường. Xem ra, thu hoạch đều tại trong túi chứa vật. Túi chứa vật bịt miệng chỗ có phong cấm, Lương Chiêu Hoàng một đạo ngũ hành phá cấm linh quang đánh ra, đem phong cấm xé rách, linh thức thăm dò vào trong túi chứa vật, rất nhanh liền có phát hiện. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra hai viên hạt châu, đều là nửa quyền lớn nhỏ, một cái huyết hồng, một viên tối tăm. Lương Chiêu Hoàng đem kia tối tăm sắc hạt châu giơ lên, chỉ thấy trong đó hắc vụ lan lộn, có một đầu hư ảo hổ hồn ngủ say trong đó. Hổ hồn. Trong lòng của hắn khẽ động, không khỏi nghĩ đến hôm qua đối phương từ thú hồn sơn bên trong thả ra to lớn hổ hồn, lúc này nhìn qua cả hai đúng là giống nhau như lúc, khí tức giống nhau. Hôm qua bọn hắn đem kia hổ hồn đánh tan, còn tưởng rằng đã triệt để tiêu tán. Lại không nghĩ rằng, kia hổ hồn căn cơ tại viên này tối tăm trong hạt châu, bị cái này Tôn gia người sống sót mang ra ngoài. Đối với viên này hổ hồn châu, Lương Chiêu Hoàng trong lòng ẩn có dự định, đem nó đi đầu thu hồi. Lại nhìn về phía một viên khác hạt châu màu đỏ như máu. Hạt châu huyết hồng, bên trong phảng phất ẩn giấu vô tận huyết dịch, hình như có một cái biển máu. Lương Chiêu Hoàng tay nắm hạt châu có chút lay động, nhìn trong đó đúng là có sóng máu lan lộn. Hạt châu này. Lương Chiêu Hoàng khẽ nhíu mày, rất có loại cảm giác quen thuộc, đồng nhiên trong mắt của hắn kinh hãi hiện lên, tế huyết châu. Nhận ra hạt châu này về sau, Lương Chiêu Hoàng sắc mặt có chút biến ảo chập chờn. Trước đây, hắn được đến Tôn gia không ít truyền thừa tin tức cùng cơ mật. Trong đó có một hạng, Tôn gia tại Hoài Dương Sơn Mạch bên trong tìm tới một chỗ ngự thú tông lưu lại cứ điểm di chỉ là trong đó lưu lại yêu hoàng nguyền rủa, cần lấy máu người huyết tế, mới có thể bài trừ nguyền rủa, mở ra ngự thú tông cứ điểm di chỉ. Tôn gia thúc đẩy Hắc Phong đạo tập kích những cái kia hàn môn, trong đó có tương đối lớn bộ phận nguyên nhân, đều là vì góp đủ huyết tế máu người. Mà cái này tế huyết châu chính là Tôn gia lấy máu người luyện chế mà thành, bài trừ yêu hoàng nguyền rủa đồ vật. Lương Chiêu Hoàng lúc ấy từ Tôn gia rất nhiều thu hoạch bên trong cũng không có tìm được, còn tưởng rằng bị bố Y Minh phải đi, lại không nghĩ rằng bây giờ vậy mà lại rơi xuống trên tay hắn. Cũng không biết, cái này mai tế huyết châu là vốn là tại cái này Tôn gia người sống sót trên thân, hay là đối phương từ thú hồn sơn bên trong lấy ra. Bất quá những này đều không trọng yếu. Bây giờ hắn tế huyết châu nơi tay, Tôn gia dò xét đến Hoài Dương Sơn mạch bên trong ngự thú tông cứ điểm di chỉ vị trí hắn cũng rõ ràng. Từ Tôn gia được đến tư liệu, trong tin tức, có minh xác địa đồ. Một năm sau nguyệt thực chi dạ, chính là tốt nhất bài trừ yêu hoàng nguyền rủa, mở ra ngự thú tông cứ điểm di chỉ tốt nhất thời khắc. Hắn muốn hay không đi một chuyến. Địa điểm, thời gian, chìa khóa, đều ngoài ý muốn tới tay. Đây là thiên ý để ta đi a. Thiên bẩm không lấy, phản thụ tội lỗi. Lương Chiêu Hoàng lật tay đem tế huyết châu thu hồi, trong lòng đã quyết định một năm sau đi Hoài Dương Sơn Mạch nhìn xem tình huống. Về phần nói lấy máu người huyết tế yêu hoàng tinh thần bệnh thích sạch sẽ, lấy lương gia thực lực hôm nay, nội tình, chỉ có thể trước lấy thực dụng làm chủ, tinh thần bệnh thích sạch sẽ dạng này quý tộc bệnh tạm thời còn nuôi không nổi. Thu thập một phen chiến trường, Lương Chiêu Hoàng bọn người tìm tu dưỡng một chút, sau đó tiếp tục đường sông tuần kiểm làm việc. Lần này chỉ là thông lệ tuần kiểm, không giống lần thứ nhất lúc hắn cần cẩn thận hiểu rõ các nơi đường sông, hồ nước tình huống, cho nên tuần kiểm tốc độ nhanh hơn rất nhiều, chỉ là 5 ngày thời gian liền hoàn thành tuần kiểm, trở về Lư Đông huyện thành. Tại mấy ngày nay, Lương Chiêu Hoàng vẫn luôn đang nghiên cứu viên kia hổ hồn châu. Tại hắn đem hổ hồn châu cùng hắc hổ kiếm phóng tới cùng một chỗ lúc, có thể rõ ràng cảm giác được hắc hổ kiếm bên trong hổ hồn sao động, xúc động, không kịp chờ đợi muốn lao ra. Hiển nhiên, cái này hổ hồn châu bên trong ngủ say hổ hồn, đối với hắc hổ vô cùng có lực hấp dẫn. Bất quá Lương Chiêu Hoàng tạm thời đem hắc hổ kiếm ngăn chặn, không có vội vã để nó đối hổ hồn châu hạ thủ. Mặc dù hổ hồn châu bên trong hổ hồn bây giờ ở vào trạng thái ngủ say, nhưng là nó toàn lực lúc buộc phát uy lực, Lương Chiêu Hoàng cũng là được chứng kiến. Hắc hổ nếu là tiến vào hổ hồn châu thôn vệ hổ hồn, tất nhiên sẽ bừng tỉnh trong đó ngủ say hổ hồn bây giờ đến tột cùng còn lại bao nhiêu thế lực hắn cũng khó có thể đoán chừng, nhưng tất nhiên không phải dễ dàng thôn vệ. Làm phong ngoài ý muốn, hắn còn cần làm chút chuẩn bị, lấy cam đoan hắc hổ có thể thuận lợi thôn vệ hổ hồn, có chỗ tiến đến dai. Về đến huyện thành, Lương Chiêu Hoàng tại tuần kiểm tư nha môn an bài một phen, liền trở về gia tộc trú địa. Về phần theo hắn bên cạnh con em gia tộc, có theo hắn trở về gia tộc, có thì là lưu tại tuần kiểm tư còn có nhiệm vụ. Trở lại gia tộc chú địa về sau, Lương Chiêu Hoàng lại bắt đầu khôi phục bình thường tu hành. Tu luyện pháp lực, tụng cầm khổng tức minh vương chú, trợ giúp hắc hổ thôn vệ hổ hồn, đồng thời đem từ Tôn gia được đến rất nhiều tư liệu, tin tức lại lần nữa lật ra, cẩn thận nghiên cứu Tôn gia đối với Ngự Thú Tông, đối với Hoài Dương Sơn mạch tư liệu ghi chép. Chương 100, nhị tỷ trúc cơ. Trải qua Tôn gia người sống sót một trận đại náo về sau, Lư Đông huyện thành lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Đương nhiên, cái này bình tĩnh chỉ là tương đối chỉnh thể mà nói, cục bộ chi địa ngược lại là càng thêm rung chuyển. Nhất là Bách Thọ phường bên trong, Vương Thừa Ân tại thu thập gia tộc chú địa rách nát tàn cuộc về sau, thậm chí chờ không nổi lần nữa kiến tạo gia tộc chú địa, liền bắt đầu đối với toàn bộ Bách Thọ phường thanh tẩy. Lần này giao hấn, không thể nghi ngờ để hắn thật sâu nhói nhói, đồng thời ghi nhớ, gia tộc chú địa tại địch nhân trước mặt quả thực để lọt thành cái sàng. Bách Thọ phường Trung Nguyên coi là đã thu phục tán tu gia tộc, lại không biết có bao nhiêu dấu giếm quỷ thai. Vương Thừa Ân lần này thanh tẩy 10 phần tàn khốc, không tiếc vô tội, một lòng mở rộng, triệt để thanh tẩy. Toàn bộ Bách Thọ phường, cuối cùng bị thanh tẩy, hoặc là trốn đi tán tu gia tộc, chừng hơn phân nửa. Thậm chí sinh hoạt ở trong đó đại lượng phàm nhân đều nhận liên lụy, tại cái này thanh tẩy qua trình bên trong nhận dung chuyển, tử thương. Mắt thấy như thế, huyện lệnh Tạ Văn Uẩn không thể không ra mặt, ngăn lại Vương Thừa Ân tiếp tục khuyết đại thanh lý. Huyện thành bên trong những nhân khẩu này đều là quý giá tài phú, nhân khẩu càng nhiều, nhân đạo càng là hưng thịnh, có thể trấn áp, tẩy luyện thiên địa linh khí cũng càng nhiều, huyện thành bên trong có thể cung cấp luyện hóa, tu hành nhân đạo linh khí cũng là càng nhiều, càng nồng đậm. Vương gia nếu là thanh tẩy quá mức, tạo thành Bách Thọ phường bên trong quá lớn dung chuyển, khiến nhân khẩu đại lượng sói mòn, tổn thất là cả huyện thành. Có huyện lệnh Tạ Văn Luẩn nhúng tay, Vương Thừa Ân mới không thể không tạm thời dừng tay, nhưng cũng đối toàn bộ Bách Thọ phường đều cao áp, nghiêm quản. Mà đồng thời, Liên Hoa phường bên này, Lương Chiêu Hoàng tại trở về sau cũng bắt đầu một trận phạm vi nhỏ thanh lý. Mặc dù, tại Tôn gia người sống sót trong tập kích, Lương gia không có cái gì tổn thất lớn. Nhưng là từ nó cuối cùng thuận lợi lẫn vào đường sông tuần kiểm tư nha môn, cũng có thể nhìn ra được, Lương gia nắm giữ Liên Hoa phường bên trong cũng là tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Liên từ kia Tôn gia người sống sót ngụy trang thành tráng đinh bắt đầu, từ nó gia đình, hàng xóm, quan hệ nhân mạch bắt đầu, Lương Chiêu Hoàng phái ra con em gia tộc chậm rãi thanh tra. Mặc dù động tĩnh không có Vương gia Bách Thọ phường lớn như vậy, nhưng là thanh tra ra vấn đề nhưng cũng không ít. Tại cái này thanh tra quá trình bên trong, không chỉ có phát hiện Bách Thú Tôn gia lưu lại một chút ám thủ, thậm chí còn phát hiện huyện thành bên trong những nhà khác huyện hào ám cắm quân cờ. Kỳ thật đây cũng là bình thường sự tình, Lương gia hiện tại cũng chính là nội tình không đủ, còn không có nắm giữ một chút đầy đủ tín nhiệm ám tử, nếu không cũng sẽ tại cái khác mấy nhà huyện hào thế lực hạ xếp vào ám tử. Thậm chí không chỉ là huyện hào, chính là Lư Dương quận bên trong mấy nhà quận vọng chi ra, nếu là có khả năng hắn cũng sẽ xếp vào quân cờ. Đồng dạng, những cái kia quận vọng chi ra cũng tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết xếp vào ở phía dưới huyện thành bên trong quân cờ. Môn phiệt nhà quan hệ trong đó, vốn là dạng này cài răng lược. Cái này không quan hệ địch bạn, vốn là một cái gia tộc muốn sinh tồn, phát triển lớn mạnh, nhất định có bản năng. Những này ám tử, không chỉ có thể vì gia tộc cung cấp rất nhiều bí ẩn, kịp thời tin tức. Tại thời khắc mấu chốt thậm chí có thể đưa đến xoay chuyển sinh tử tác dụng. Đối với thanh tra ra ám tử, Lương Chiêu Hoàng đều là không chút khách khí thanh lý mất. Trên thực tế, những này có thể nhanh như vậy thanh tra ra, đều chỉ là mặt ngoài tồn tại, chân chính núp trong bóng tối, chỗ sâu ám tử ngược lại không phải là dễ dàng như vậy phát giác. Chỉ có thể dựa vào về sau thời gian dài, chậm rãi thanh lý. Lương gia thanh tra động tĩnh có phần nhỏ, rất nhanh liền quá khứ, cũng không có gây nên bao lớn dung chuyển. Thời gian nhất chuyển mà qua. Hai tháng sau, tại Lương Chiêu Hoàng các loại chuẩn bị phía dưới, hắc hổ xông vào hổ hồn châu bên trong, một phen kịch liệt chém giết, nhiều lần sinh tử, rốt cục đem kia hổ hồn thôn phệ. Vừa lòng thỏa ý hắc hổ, cuối cùng mang theo vô tận hung thần trở về hắc hổ kiếm bên trong, cũng lâm vào ngủ say. Trong ngủ mê hắc hổ, phun ra nuốt vào lấy hung thần cũng đang thong thả tăng lên lấy hắc hổ kiếm. Lương Chiêu Hoàng có cảm giác, khi cái này hắc hổ tỉnh lại lúc, cái này hắc hổ kiếm tất nhiên sẽ có một cái tăng lên không nhỏ. Hóa hình hắc hổ sức chiến đấu chắc chắn càng mạnh. Lại nửa năm sau, trong gia tộc rốt cục truyền đến tin tức tốt, tại kế Lương Chiêu Hoàng về sau, Lương gia rốt cục có vị thứ hai thuận lợi đột phá trúc cơ kỳ tu sĩ. Lần này dẫn đầu đột phá trúc cơ chính là nhị tỷ Lương Chiêu Ngọc. Lương gia nữ nhi, đa số đều là lấy chồng, chân chính lưu tại gia tộc bên trong một lòng tu hành, không muốn lấy chồng cũng không nhiều. Nhị tỷ Lương Chiêu Ngọc không thể nghi ngờ là trong đó lớn nhất đại biểu tính. Ở gia tộc còn không có được đến thích hợp trúc cơ truyền thừa lúc, nhị tỷ Lương Chiêu Ngọc tu hành đến luyện khí hậu kỳ liền bắt đầu rời nhà du lịch. Nàng tham gia qua biên cảnh chiến tranh, cũng du lịch qua Đại Tấn Tiên Triều 19 châu bên trong mấy châu. kinh nghiệm phong phú, tâm tính cứng cỏi, tinh thần cường đại. Là chân chính bậc cân quắc không thua đấng mày râu, thậm chí so rất nhiều nam tu đều muốn càng mạnh. Cho nên, nhị tỷ Lương Chiêu Ngọc khi lấy được ngũ khí liên hoa kinh hoàn chỉnh truyền thừa, có thích hợp con đường về sau, có thể trước người khác một bước, trước hết nhất hoàn thành trúc cơ, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đang lúc Lương Chiêu Hoàng vì nhị tỷ thành công trúc cơ cao hứng lúc, lại tiếp vào tộc trưởng đưa tin, để hắn tiến đến gia tộc từ đường. Gia tộc trong đường, thờ phụng gia tộc tất cả chết đi tộc nhân linh bài, Lương gia gia phả Kim Thư cũng cung phụng ở đây, lấy trấn áp gia tộc khí vận. Lương Chiêu Hoàng đi tới gia tộc từ đường, tộc trưởng Lương Học Lâm dẫn hắn tiến đến quan sát gia tộc gia phả Kim Thư, hắn lập tức phát hiện gia phả Kim Thư bên trên lấp lánh đạm kim quang mang, vậy mà ảm đạm rất nhiều. Nhị bá, đây là... Lương Chiêu Hoàng hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng đã có suy đoán. Tộc trưởng Lương Học Lâm chau mày, sắc mặt có chút sầu khổ, nói, tại Chiêu Ngọc Trúc cơ lúc, cái này gia phả Kim Thư bên trên kim quang liền bỗng nhiên trở nên ảm đạm, cơ hồ giảm bớt gần một nửa. Quả nhiên, Lương Chiêu Hoàng trong lòng thầm than, cũng đã có chút đoán được. Nhị tỷ Lương Chiêu Ngọc có thể nhanh như vậy trúc cơ thành công, bản thân nguyên nhân là một, ngũ khí liên hoa kinh bao quát quan tưởng pháp ở bên trong hoàn chỉnh truyền thừa là một, gia tộc cung cấp đan dược các loại tư nguyên ủng hộ là một. Nhưng trừ những này bên ngoài, còn có một chút nguyên nhân trọng yếu, là Lương gia thân là cựu phẩm huyện hào môn phiệt, sở được đến tiên triều quốc vận, nhân đạo khí vận gia trì. Đây cũng là môn phiệt gia tộc có thể có được có thứ tự truyền thừa bảo hộ nguyên nhân một trong. Môn phiệt gia tộc có tiên triều quốc vận, nhân đạo khí vận gia trì, đột phá trúc cơ, kim đan các loại cảnh giới, đều sẽ lại càng dễ, xác suất thành công cũng sẽ cao hơn. Nhưng là hiển nhiên, gia tộc mỗi một vị con cháu thành công đột phá, đều sẽ tiêu hao số lượng nhất định tiên triều quốc vận, nhân đạo khí vận. Lương Chiêu Hoàng lúc này liền không khỏi nhớ tới, trước đây linh đỉnh bí cảnh kết thúc, kim bảng đề danh thời điểm, những cái kia uy tín lâu năm huyện hào gia tộc xuất ra gia phả kim thư, trên đó kim quang đều là cực kỳ ảm đạm. Chỉ có tại kim bảng để danh về sau, mới lần nữa khôi phục. Bây giờ, hắn lại là biết nguyên nhân. Mà Lương gia là cựu phẩm huyện hào, nhìn bây giờ gia phả kim thư tình huống, hiển nhiên cựu phẩm huyện hào gia tộc thu hoạch phải tiên triều quốc vận, nhân đạo khí vận nhiều nhất chỉ có thể bảo hộ trong gia tộc có hai người có thể thuận lợi hơn, thành công đột phá trúc cơ kỳ. Tại hai cái này con cháu về sau, gia tộc những người khác muốn trúc cơ, liền không có tiên triều quốc vận, nhân đạo khí vận gia trì, chỉ có thể dựa vào mình. Trúc cơ độ khó không thể nghi ngờ đem đề cao thật lớn, xác suất thành công giảm mạnh. Chương 101, quận thành tin tức. Nhị bá, chuyện này trước không muốn công khai. Lương Chiêu Hoàng sắc mặt có chút ngưng túc, nhìn về phía tộc trưởng nói. Tộc trưởng Lương Học Lâm gật gật đầu, điểm này hắn tự nhiên biết, nếu là một cái xử lý không tốt, dễ dàng tạo thành trong gia tộc loạn. Vì tranh đoạt cái thứ hai trúc cơ danh ngạch, gia tộc trúc cơ hạt giống ở giữa tất nhiên sẽ tồn tại cạnh tranh. Nếu là bọn họ ở giữa tốt cạnh tranh con tốt, nhưng nếu là có người lên ác độc tâm tư, mở ra ác tính cạnh tranh, kia đối với toàn bộ Lương gia đến nói, không thể nghi ngờ chính là một trận tai họa. Trừ cái đó ra, Lương Chiêu Hoàng bọn người đối với chuyện này tạm thời cũng không có cái gì tốt xử lý phương pháp, chỉ có thể lựa chọn tạm thời giữ bí mật, đằng sau nghĩ biện pháp đang từ từ dẫn đạo, giải quyết. Con em gia tộc giáo dục, cho tới bây giờ đều là một cái gia tộc, môn phiệt có thể lâu dài tồn tại, phát triển trọng yếu căn cơ. Nếu không huynh đệ bất hòa, chính là một cái gia tộc suy bại bắt đầu. Ngay tại Lương Chiêu Hoàng hai người chuẩn bị đem ra phả kim thư một lần nữa phong tồn lúc, kim thư bên trên đạm kim sắc quang mang đúng là lại lần nữa bắt đầu suy yếu, đảo mắt trở nên ảm đạm gần như không thể thấy. Phần thứ hai trúc cơ khí vận, đúng là vào lúc này cũng tiêu hao hết. Trong gia tộc lại có người trúc cơ rồi. Lương Chiêu Hoàng hai người thấy thế, trong mắt đều là sáng lên. Gia tộc lại có người trúc cơ không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt, gia tộc thực lực tăng cường, mà lại tạm thời cũng không cần lo lắng những người khác vì tranh đoạt kia một phần trúc cơ khí vận mà tranh đấu. Đợi đến lần tiếp theo ra phả kim thư khí vận bổ đủ, đã là 8 năm sau linh đỉnh bí cảnh lần nữa mở ra về sau. Có cái này thời gian 8 năm, trong gia tộc chân chính có tư chất, có thể trúc cơ con cháu, dựa vào bản thân cũng có thể trúc cơ. Cũng không biết, cái này cái thứ hai trúc cơ chính là ai? Là Chiêu Quân hay là Chiêu Khôn? Hoặc là Chiêu Tùng, Chiêu Bách? Tộc trưởng Lương Học Lâm đầy mặt ý cười đoán được. Đem ra phả kim thư phong tồn, Lương Chiêu Hoàng hai người ra từ đường, chuẩn bị chờ tin tức tốt. Chỉ là các loại một ngày, lại đều không có tin tức truyền đến, gia tộc mấy cái bế quan đột phá trúc cơ hạt giống, đều không có tin tức nói là đột phá trúc cơ kỳ. Dần dần, hai người bắt đầu ý thức được không đúng, trên mặt tiếu dung cũng thu liễm. Thẳng đến ngày thứ hai gần lúc chạm vào tối, đông nhiên từ Lư Dương quận truyền đến tin tức tốt, cô mẫu Lương Học Miểu thành công trúc cơ, xuất quan. Cái này, tiếp vào tin tức lúc. Tộc trưởng Lương Học Lâm trên mặt lộ ra tiếu dung, bất quá tại Tiếu Dung mới nổi lên lúc rõ ràng có chút miễn cưỡng, nhưng rất nhanh liền khôi phục thành bình thường Tiếu Dung, gật đầu nói, tam muội cuối cùng là khổ tận cam lai a. Lúc này, tộc trưởng cùng Lương Chiêu Hoàng đều đã biết, gia tộc phần thứ hai trúc cơ khí vận là dùng tại ai trên thân. Lúc trước chế định tộc quy, đăng nhập gia phả lúc, vì chiếu cố gia tộc con cái, đối với gia tộc gả vào hàn môn nữ nhi cũng không có rời ra gia phả. Mà cô mẫu Lương Học Miểu mặc dù là gả vào quận vọng chi gia, nhưng chỉ là thiếp thất thân phận, còn không có sách vì bình thê, cho nên cô mẫu tính danh cũng không có đăng nhập xích đỉnh vương gia gia phả ngọc sách, không hưởng thụ được quận vọng chi gia tiên triều quốc vận, nhân đạo khí vận gia trì. Cho nên, Lương Chiêu Hoàng mấy người cũng đem nó đăng nhập gia tộc gia phả kim thư bên trong, cũng không có rời ra. Muốn chờ cô mẫu bị sách vì bình thê, có thể đăng nhập vương gia gia phả ngọc sách thời điểm lại rời ra. Lại không nghĩ rằng, cô mẫu luyện hóa thiên niên thánh tâm quả thoát thai hoán cốt về sau, trở về xích đỉnh vương gia liền trực tiếp lựa chọn bế quan tu hành, cho tới hôm nay trúc cơ mới xuất quan. Mà cứ như vậy, Lương gia phần thứ hai trúc cơ khí vận, liền trực tiếp bị cô mẫu Lương Học Miểu chiếm cứ, tiêu hao. Được đến tin tức này, không thể nghi ngờ để tộc trưởng cùng Lương Chiêu Hoàng tâm tình có chút phức tạp. Gia tộc phần thứ hai trúc cơ khí vận, không có để gia tộc vị nào trúc cơ hạt giống được đến, ngược lại là bị gả ra ngoài nữ nhi tiêu hao hết. Đôi này gia tộc đến nói, tựa hồ là một loại tổn thất. Lương Chiêu Hoàng cùng tộc trưởng, bắt đầu có chút cân nhắc phải chăng muốn đem tộc quy sửa lại. Bất quá ngẫm lại hay là bị bọn hắn buông xuống, dù sao Lương gia truyền thừa đến bây giờ cũng chỉ có đời thứ năm, trừ đời thứ nhất Lương Thánh Công, cùng còn không có trưởng thành đời thứ năm, ở giữa đời thứ ba học tự bối, Chiêu tự bối cùng Thụy tự bối, tương hô ở giữa huyết mạch quan hệ đều là có chút thân cận. Gả vào hàn môn tộc nữ, đều là nữ nhi của bọn hắn hoặc là tôn nữ, cũng không thể gia tộc phát đạt liền đem các nàng một cước đa văng. Gia tộc huyết mạch truyền thừa, trong đó luôn luôn tránh không được dạng này thân tình ràng buộc. Đây là gia tộc chỗ cường đại, cũng là gia tộc nhược điểm chỗ. Mà lại, bây giờ phần thứ hai trúc cơ khí vận đã bị cô mẫu Lương Học Miểu tiêu hao, lúc này đổi tộc quy đã chuyện vô bổ, lại lộ ra càng che càng lộ, lại đối với cái khác tộc nữ rõ ràng không công bằng. Một khi sửa chữa, tất nhiên sẽ chọc cho ra không ít phiền phức. Cho nên nghĩ nghĩ về sau, cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ như vậy. Bọn hắn chỉ có thể an ủi mình. Cô mẫu Lương Học Miểu hẳn là chỉ là một cái ngoài ý muốn, còn lại gả vào hàn môn tộc nữ, hẳn là đã không có thực lực cũng không có điều kiện cùng gia tộc trúc cơ hạt giống tranh đoạt trúc cơ khí vận. Hoặc là đổi một cái mạch suy nghĩ, nếu là gia tộc trúc cơ hạt giống có cựu phẩm huyện hào gia tộc tài nguyên ủng hộ, tại trúc cơ khí vận tranh đoạt bên trên, còn không tranh nổi gả vào hàn môn tộc nữ, đó cũng là phế vận. Chỉ có thể nói là thua đáng đời. Theo cô mẫu Lương Học Miểu trúc cơ tin tức cùng một chỗ đến, còn có một chương thư mời. Cô mẫu Lương Học Miểu đã thoát thai hoán cốt, khôi phục căn cơ, đồng thời thành công trúc cơ xuất quan. Bây giờ lại là đến cô phụ Vương Xuân Lâm thực hiện hứa hẹn, đem cô mẫu Lương Học Miểu để thăng làm bình thê. Chương này thư mời, chính là xích đỉnh Vương gia phát tới, mời Lương gia người làm cô mẫu Lương Học Miểu người nhà mẹ đẻ, tiến về quận thành tham gia cô mẫu để thăng làm bình thê khánh yến. Thời gian ngay tại nửa tháng sau. Cầm chương này thư mời, tộc trưởng Lương Học Lâm trên mặt Tiếu Dung mới triệt để triển khai, trở nên rực rỡ. Tam muội lần này là thật khổ tận cam lai. Lại một lần cảm thán, so với vừa rồi vô luận là ngữ khí, tâm cảnh, nhưng lại có sự khác biệt. Đưa tới tin tức cùng thư mời chính là xích đỉnh vương gia Phó Tu, Lương gia an bài đối phương ăn một bữa linh thiện, tại Lương gia nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai đưa lên một ít linh thạch, đối phương liền dẫn bên trên Lương gia đưa cái cô mẫu Lương Học Miểu lễ vật trở về quận thành. Mà tộc trưởng Lương Học Lâm thì là bắt đầu bận rộn chuẩn bị lên nửa tháng sau tiến về quận thành tham gia cô mẫu bình thê yến hạ lễ. Lương gia làm cô mẫu Lương Học Miểu nhà mẹ đẻ, tại nửa tháng sau chế yến tiệc tất nhiên cũng là đám người tiêu điểm, nếu là ứng đối không tốt, không chỉ có là để cô mẫu Lương Học Miểu mất hết mặt mũi, chính là Lương gia cũng sẽ lưu lạc trò cười. Đối với những quà tặng này, lễ tiết các loại sự tình, tộc trưởng Lương Học Miểu không thể nghi ngờ càng hiểu. Đại ca Lương Chiêu Quân còn đang bế quan tu hành, muốn đột phá trúc cơ kỳ. Lương Chiêu Hoàng đối với mấy cái này cũng không hiểu, cũng liền trở về chỗ ở chuyên tâm tu hành, cũng liền không ở một bên thêm phiền. 10 ngày sau, tộc trưởng Lương Học Lâm chuẩn bị kỹ càng đồ cưới, hạ lễ, còn kém hết thể lại là muốn đi trước quận thành mua sắm. Cho nên Lương gia đám người quyết định sớm xuất phát, tiến về quận thành. Lần này tiến về quận thành tham gia cô mẫu bình thê yến, Lương gia tổng cộng có 7 người, tộc trưởng Lương Học Lâm dẫn đội, ngũ thúc Lương Học Khuê sau đó là Lương Chiêu Hoàng. Lương Chiêu Ngọc gia tộc trước mắt chỉ có 2 tên trúc cơ tu sĩ, cùng đại ca Lương Chiêu Hoàng. Đại ca Lương Chiêu Hoàng, lần bế quan này tu hành, cuối cùng vẫn là không thể nắm chặt cơ hội trúc cơ thành công, đằng sau chỉ có thể lại tìm cơ duyên, dựa vào chính mình tiến giai trúc cơ kỳ. phía sau còn có hai tên Thụy tự bối đệ tử, Lương Thụy Chiêu, Lương Thụy Khâm. Chương 102, pháp khí thăng giai. Lương gia một nhóm 7 người từ Lư Đông huyện thành xuất phát, dùng 2 ngày thời gian đuổi tới Lư Dương quận, khoảng cách cô mẫu Bình Thê Yến cử hành còn có 3 ngày. Bất quá lần này, Lương gia mấy người lại là không dùng tìm kiếm khách sạn dừng chân. Cô mẫu Lương Học Miểu sắp được đề thăng làm xích đỉnh vương gia Bình Thê, vương gia trực tiếp tại Lư Dương quận trúng tuyển một chỗ nhỏ trang viên đưa cho cô mẫu làm xính lễ một bộ phận. Biểu ca Vương Huy nên tiếp Lương Chiêu Hoàng bọn người, trực tiếp dẫn bọn hắn tiến về trang viên ở tạm. Có thể nhìn ra được biểu ca Vương Huy lúc này đã là hồng quang đầy mặt, đi đường đều mang gió. Cô mẫu Lương Học Miểu được đề thăng làm Bình Thê, biểu ca ngay lập tức sẽ từ con thứ thăng làm con trai trưởng, đăng nhập xích đỉnh vương gia tộc phổ, cũng thu hoạch được hoàn chỉnh quan tưởng pháp truyền thừa, không chỉ có là địa vị khác biệt, tu vi càng là có chút cơ hy vọng. Biểu ca Vương Huy lúc này có thể nói chính là xuân phong đắc ý thời điểm. Đảo mắt đến cô mẫu trang viên cửa trên đầu điều khắc hai chữ, Lương Viên. Nhìn thấy hai chữ này, đám người nhất thời sửng sốt, nhị bá cùng ngũ thúc Lương Học Miểu càng là sắc mặt phức tạp. Một bên Vương Huy thấy thế, cười nói ra, trang viên này tên, hay là mẫu thân lấy? Tốt, tốt. Ngũ thúc Lương Học Khuê liên tục thán tốt. Tộc trưởng Lương Học Lâm cũng là trên mặt lộ ra tiếu dung đến, như cũng nhẹ nhõm không ít. Mấy người tại Lương Viên dàn xếp lại, đêm đó biểu ca Vương Huy ra mặt, đặt trước một bản linh thiện đưa tới, đại biểu cô mẫu mở tiệc chiêu đãi Lương ra mấy người, hoan nghênh, cảm tạ một phen. Về phần cô mẫu Lương Học Miểu, những ngày này đều tại vì vài ngày sau Bình Thê Yến làm lấy chuẩn bị, căn bản không có thời gian tới. Ở đây đều là người nhà, một trận tịch yến vô cùng náo nhiệt, thật vui vẻ. Ngày thứ hai, biểu ca Vương Huy dẫn đám người đi dạo lên quận thành tới. Lư Dương quận chiếm diện tích rộng, là Lư Đông huyện thành 4 lần trở lên, cho dù là còn lại 3 ngày đều dùng tới, cũng không đủ đem toàn bộ Lư Dương quận cẩn thận đi dạo bên trên một lần. Cho nên tại Lương Chiêu Hoàng đám người yêu cầu hạ, biểu ca Vương Huy chỉ là dẫn bọn hắn tiến về mấy chỗ cần phải đi địa phương. Một chỗ là Lư Dương quận lớn nhất phường thị. Cô mẫu Lương Học Miểu bị xích đỉnh vương gia sách vì Bình Thê, làm nhà mẹ đẻ Lương gia nhất định phải đưa lên đầy đủ chống lên cô mẫu mặt mũi đồ cưới, hạ lễ. Bình Thê không giống với thiếp thất, là muốn leo lên vương gia tộc phổ, tại trong vương gia cũng là có địa vị nhất định, là vương gia chủ nhân một trong. Mà muốn địa vị này đầy đủ vững chắc, để cô mẫu có thể tại trong vương gia thẳng tắp lưng, Lương gia làm nhà mẹ đẻ nhất định phải cấp cho đầy đủ ủng hộ mới được. Đồng dạng, ngược lại, cô mẫu Lương Học Miểu tại xích đỉnh vương gia đứng vững, ổn định địa vị, cũng sẽ đối Lương gia có nhiều chỗ tốt. Cho nên đối với lần này Bình Thê Yến, vì cô mẫu Lương Học Miểu chuẩn bị đồ cưới, hạ lễ, Lương gia có thể nói là dùng đủ tâm. Trước đây cha xét Lư gia buôn lậu giao dịch, đoạt được đại lượng vật tư, mặc dù trong đó hơn phân nửa tam giai vật tư đều bị huyện lệnh Tạ Văn Luẩn thu đi, nhưng dù sao vẫn là còn lại mấy thứ. Trong đó có hai kiện trong biển kỳ chân, tam giai bảo vật, một chi thủy hỏa san hô, một viên quý thủy chân châu, đều bị Lương gia lần này mang đến, làm cô mẫu Lương Học Miểu đổ cưới hạ lễ bề ngoài. Bất quá tam giai linh tài đối với huyện hào môn phiệt có lẽ là chân quý bảo vật, nhưng đối với quận vọng môn phiệt chỉ sợ cũng chính là một chút có chút giá trị bình thường vật. Cho nên chỉ là hai kiện tam giai linh tài là xa xa không đủ, Lương gia còn muốn mua sắm càng nhiều vật tư, làm đồ cưới hạ lễ, hòng duy trì cô mẫu Lương Học Miểu. Cũng tân thua thiệt Lương Chiêu Hoàng trước đây buôn lậu đoạt được, Lương gia mới có đầy đủ tài nguyên đến chuẩn bị những ngày đồ cưới, hạ lễ. Nếu không, lấy Lương gia kiến tạo gia tộc chú địa, cơ hồ đem vốn liếng nhanh hao tổn chống không tình trạng, chỉ sợ thật đúng là không cách nào vì cô mẫu Lương Học Miểu chuẩn bị ra một phần gia dáng đồ cưới hạ lễ. Nếu thật là như thế, cô mẫu Lương Học Miểu chỉ sợ thật muốn tại vương gia nhân trước mặt không ngóc đầu lên được, Lương gia cũng muốn tại quận thành bên trong đại đại mất mặt. May mà lần này, tộc trưởng, đại ca bọn người là mang đủ tài chính. Chuẩn bị tại quận thành bên trong đại đại mua sắm một phen, vì cô mẫu Lương Học Miểu nhảy vọt mặt mũi. Đến quận thành bên trong lớn nhất phường thị, tộc trưởng, ngũ thúc, còn có đại ca bọn người bắt đầu ở các nhà cửa hàng bên trong đi dạo, mua sắm lấy cần, hoặc là coi trọng vật phẩm, vì cô mẫu Lương Học Miểu chuẩn bị đồ cưới, hạ lễ. Đối với những này, Lương Chiêu Hoàng không có bao nhiêu hứng thú. Hắn đến quận thành cũng là có mục đích, thế là hướng biểu ca Vương Huy hỏi, biểu ca, cái này quận thành bên trong nơi nào luyện chế linh khí tốt nhất? Ta có một kiện pháp khí, muốn thăng giai thành linh khí, vật liệu ta đều đã chuẩn bị tốt. Ồ, ta có thể nhìn xem kia pháp khí, cùng ngươi chuẩn bị vật liệu sao? Biểu ca Vương Huy cảm thấy hứng thú mà hỏi. Lương Chiêu Hoàng gật gật đầu, đem pháp khí ngũ quang trạc đã chuẩn bị ngũ hành ngọc lấy ra. Trên tay hắn một mực không có thích hợp, thường dùng thuộc tính ngũ hành linh khí, ngũ hành phá thể châm dùng tại đánh lén phía dưới phổ biến kỳ hiệu, nhưng lại không thích hợp làm thông thường linh khí sử dụng, mà về phần xích tinh phong cùng hắn pháp lực, linh thức thuộc tính cũng không tính là quá phù hợp, uy lực thường thường không cách nào phát huy đến cực hạn. Ngược lại là mậu thổ kỳ làm phòng ngự linh khí, lại là một mực hiệu quả không tệ. Ngoài ra, lần trước buôn lậu hành động bên trong, Lương Chiêu Hoàng cầm xuống Lư Gia hai cái trúc cơ tu sĩ, mặc dù sau đó Lư Gia đem người chuộc trở về. Nhưng là kia Lư Gia trên thân hai người linh khí, hắn lại đều giam lại, không có trả lại ý tứ. Trong đó có một cây hắc kỳ, tên là Huyền Thủy Kỳ, lại là cùng mậu thổ kỳ có chút tương hợp. Lần lượt thu hoạch thổ hành, thủy hành hai mặt linh cờ, Lương Chiêu Hoàng liền động tâm tư, muốn thu thập một bộ hoàn chỉnh ngũ hành linh cờ. Linh khí nguyên bộ, đến lúc đó uy lực nhất định có tăng trưởng lớn. Ngươi pháp khí này rất tinh diệu. Biểu ca Vương Huy mặc dù chỉ là vương gia con thứ, dù sao cũng tại quận thành, tại quận vọng chi gia bên trong pha trộn nhiều năm, kiến thức lại là khá rộng, liếc mắt liền nhìn ra Lương Chiêu Hoàng trên tay ngũ quang trạc bất phàm. Còn có cái này ngũ hành ngọc, mặc dù chỉ là nhị giai linh tài, nhưng là ẩn chứa trong đó ngũ hành linh khí chi thuần túy, thậm chí vượt qua không ít tam giai linh tài. Đều là cực phẩm a. Biểu ca Vương Huy khẽ nhíu mày, nói, dạng này cực phẩm, nếu là giao cho luyện khí sư, coi như có thể thành công thăng giai, đoán chừng cũng sẽ đại đại hao tổn tiềm lực, vậy liền quá đáng tiếc. Nói hắn nhìn về phía Lương Chiêu Hoàng, nói, ta ngược lại là biết một cái luyện khí sư, có năng lực đưa ngươi pháp khí này hoàn mỹ thăng giai thành linh khí, mà lại giữ lại, thậm chí gia tăng tiềm lực, để nó đằng sau còn có tiếp tục thăng giai khả năng. Chính là vị đại sư này tùy tiện không tiếp sống, cho dù ngẫu nhiên tiếp sống, chào giá cũng là 10 phần đắt đỏ. Biểu đệ liền xem ngươi lựa chọn. Lương Chiêu Hoàng trong mắt hơi sáng, nói ra, ta tự nhiên là muốn hoàn mỹ thăng giai. Đi. Vậy ta giúp ngươi liên hệ. Biểu ca Vương Huy nói, bất quá đoán chừng phải cần một khoảng thời gian, các loại lần này khánh lễ kết thúc, ta lại dẫn ngươi đi. Mà lại, đến lúc đó biểu ca ngươi ta đã đăng nhập vương gia tộc phổ, lấy xích đỉnh vương gia con trai trưởng thân phận tiến về, hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn. Tốt. Nghe biểu ca. Lương Chiêu Hoàng liên tục gật đầu, nói, cần gì ủng hộ, bao nhiêu ủng hộ, biểu ca cứ việc nói, ta toàn lực cung ứng. Chương 103, Bình Thê Yến. Biểu ca Vương Huy nghe vậy, không khỏi cười ha ha một tiếng khoát tay nói, đều là người một nhà, nói những này liền khách khí. Ngươi là ta biểu đệ, ngươi sự tình còn không phải liền là chuyện của ta, biểu ca cho ngươi giải quyết. Ngươi an vị chờ tin tức tốt đi. Vậy liền đa tạ biểu ca. Lương Chiêu Hoàng cười nói cảm ơn. Có thể nhìn ra được, hiện tại biểu ca so với quá khứ tự tin, khí quyển rất nhiều. Thân phận, địa vị cải biến, đối với hắn ảnh hưởng là to lớn. Liên tục hai ngày, Lương gia mấy người tại biểu ca Vương Huy dẫn đầu hạ chạy quận thành mấy cái phường thị, cuối cùng là đem nhị bá bọn hắn muốn chuẩn bị đồ cưới, hạ lễ đều mua sắm đủ. Lương Chiêu Hoàng cũng nhìn qua danh mục quà tặng, trừ hai kiện tam giai linh tài xem như mặt bài bên ngoài, nhất nhị giai linh vật càng nhiều. Giống như là các thức pháp bảo, nhất giai làm chủ, nhị giai cũng có ít kiện, còn có luyện chế thành pháp khí, linh khí đủ loại gương đồ trang sức, còn có cái gì bình hoa, ngọc thước, bảo thùng, linh mục dương thụ, bảo dường vân vân. Đủ loại của hồi môn hạ lễ, tạo thành một cái 10 dặm hồng trang. Lương Chiêu Hoàng hiểu qua, dạng này đồ cưới hạ lễ tại huyện hảo môn phiệt bên trong xem như thượng phẩm. Bất quá nếu là cùng quận vọng môn phiệt so ra, liền kém xa. Quận vọng môn phiệt ở giữa kết thân, thượng đẳng xính lễ cùng đồ cưới thường thường bao hàm một chút linh điển, cửa hàng, trang viên bốn. Không phải là Lương gia dạng này tân tiến huyện hảo môn phiệt có thể ganh đua so sánh. Tựa như bọn hắn lúc này ở quận thành bên trong và ở Lương Viên. Chính là xích đỉnh vương gia cho cô mẫu Lương học miểu xính lễ một bộ phận. Lương gia lần này chuẩn bị 10 dặm hồng trang, toàn bộ giá trị tính đến, cũng đều không đủ mua trang viên này một nửa. Lương gia đối này ngược lại là nhìn hết sức rõ ràng, nhị bá, ngũ thúc bọn hắn cố ý đền bù cô mẫu Lương học miểu, nhưng cũng là lượng sức mà đi, tận tâm tận lực chuẩn bị là đủ. Muốn cùng quận vọng chi ra ganh đua so sánh, liền xem như đem toàn bộ Lương gia đều bán cũng không đủ. Đảo mắt đến cô mẫu thăng làm bình thê, tổ chức bình thê yến một ngày này. Trời còn chưa sáng, Lư Dương quận bên trong xích đỉnh vương gia chỗ Ngọc Hải phường liền đã náo nhiệt. Xích đỉnh vương gia công tử cưới bình thê, không dám nói làm cho cả quận thành náo nhiệt lên, nhưng là vương gia chỗ Ngọc Hải phường mảnh đất này bàn, lại là rất có điểm khắp trốn mừng vui ý vị. Ở tại Ngọc Hải phường tu sĩ, coi như không phải vương gia phó tu, cũng là dựa vào vương gia ăn cơm, hoặc là ngoại lai cửa hàng, ít nhất cũng là muốn cho nơi đây chủ nhà một chút mặt mũi. Từng nhà cơ hồ đều treo lên Nguyệt Minh Châu, trong sáng. Trong trẻo quang mang giống như ánh trăng, đem Ngọc Hải phường chiếu rọi như là giữa tháng cung điện. Sắc trời gần sớm, xích đỉnh vương gia môn hộ mở rộng, có một đội tu sĩ đi ra, là vương gia đón dâu đội ngũ. Đón dâu đội ngũ ngồi đặc chế xe hoa pháp khí, phi hành ở giữa không trung, dọc theo Ngọc Hải phường các nơi đường đi tuần hành, trên đó có âm tu tấu lấy các loại tiên nhạc. Xe hoa bay qua chỗ, vương gia phó tu sẽ hướng hai bên đường phố tung xuống các loại cánh hoa, trái cây, điểm tâm, đây đều là đê giai linh vật, tại nhất giai linh vật bên trong đều thuộc về hạ phẩm, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều, dọc theo đường bên trong rất nhiều tán tu, phó tu, thậm chí đại lượng phàm nhân đều là nhao nhao tranh đoạt. Tại dạng này vui mừng thời gian, phàm nhân cũng dám cùng người tu hành tranh đoạt một phen, bởi vì bọn hắn biết những tán tu này, tán tu gia tộc là không dám đối bọn hắn động thủ, nếu không đụng vương gia thì cưới, những tán tu này, tán tu gia tộc sẽ càng không may. Mà đối với phàm nhân mà nói, những này đê giai linh vật càng là thường thường có thể cải biến vận mệnh bọn họ đồ vật. Có chút phàm nhân vận khí đến, có lẽ liền có thể dựa vào những này đê giai linh vật thức tỉnh tính linh chi quang, từ đó đạp lên con đường tu hành, mặc dù chỉ là không có truyền thừa, cấp thấp nhất tán tu, nhưng cũng đã là vô số phàm nhân suốt đời truy cầu. Mà cho dù là không có cái kia vận khí, những này đê giai linh vật bán đi về sau, thu hoạch tài phú cũng đầy đủ những phàm nhân này phú quý cả đời, thậm chí ban cho mấy đời người. Đợi cho vương gia xe hoa đem Ngọc Hải phường các nơi tuần hành một lần, cuối cùng đến lương viên trước cửa lúc. Đã là qua buổi trưa. Giữa vương Xuân Lâm từ xe hoa bên trên đi xuống, gõ vang lương viên môn hộ. Trong môn hộ tự có lương gia đám người chờ đợi. Hai phe đội ngũ cách môn hộ hỏi đối một phen, vương gia lại đưa lên lễ tiền, lương gia đám người đem cửa hộ mở ra. Sau đó, đám người ôm lấy vương Xuân Lâm tiến vào lương viên bên trong, hướng về cô mẫu lương học miểu khuê các mà đi. Cô mẫu lương học miểu sớm tại hôm qua liền đã đi tới lương viên, và ở khuê các. Đến khuê các trước, lại là một phen lễ nghi thức, cuối cùng dựa vương Xuân Lâm phải tiến khuê các, đem cô mẫu mời ra, hai người dắt tay đi ra lương viên, leo lên xe hoa, lần nữa dọc theo đường tuần hành Ngọc Hải phường các nơi đường đi, trở về xích đỉnh vương gia. Lương gia mấy người cũng là cắt trèo lên xe hoa, tùy hành ở bên. Có vương gia phó tu đặt lên lương gia chuẩn bị kỹ càng đồ cưới hạ lễ, mười dặm hồng trang, theo xe hoa mà đi. Tuần hành các nơi đường đi. Lại là một phen náo nhiệt tuần hành, trên đường đi đại lượng đê giai linh vật bị vẩy ra, lần nữa dẫn tới rất nhiều tán tu, phàm nhân tranh đoạt. Một trận tuần hành, các loại đội ngũ trở lại xích đỉnh vương gia lúc đã là đang lúc hoàng hôn. Nhập môn lại là một phen lễ nghi, náo nhiệt, rất nhanh nhập chính đường, các loại nghi thức theo thứ tự tiến hành. Bái đường, dâng trà, đăng nhập gia phả ngọc sách. Mà tại trong vương gia, bình thê yến cũng đã bắt đầu cử hành. Lương Chiêu Hoàng bọn người bị vương gia con cháu dẫn vào yến hội sảnh, nơi này sớm đã bày xuống tiệc cưới, có thể tiến vào nơi này tham gia yến hội đều là vương gia thân bằng hảo hữu, cùng quận thành bên trong mấy cái quận vọng chi gia. Xích đỉnh vương gia công tử cưới bình thê, quận thành bên trong các nhà quận vọng gia chủ, trưởng lão các loại không đến mức đến, nhưng cũng sẽ phái một vài đệ tử mang đến hạ lễ ăn mừng. Thậm chí công chính phủ tiểu công chính cũng phái người đưa tới hạ lễ. Nơi này xem như bên trong yến, lương gia mấy người bị dẫn vào nơi này. Cũng là xích đỉnh vương gia chính thức hướng quận thành bên trong các nhà quận vọng tuyên bố, ngũ sắc liên lương gia từ nay về sau, chính là xích đỉnh vương gia chính thức thừa nhận quan hệ thông gia. Quận thành bên trong các nhà quận vọng ở giữa tự nhiên cũng có được một ít quy tắc, quy củ, xích đỉnh vương gia thừa nhận lương gia địa vị, như vậy lư dương quận bên trong còn lại các nhà quận vọng, tại xử lý một ít chuyện, nếu như liên lụy đến ngũ sắc liên lương gia thời điểm, nhất định phải suy tính một chút xích đỉnh vương gia tồn tại. Lương gia tương đương với tại lư dương quận bên trong nhiều một cái chỗ dựa. Mặc dù núi dựa này đến tột cùng phải chăng đáng tin còn chưa nhất định, nhưng đối với lương gia đến nói không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt, tốt bắt đầu. Ở bên ngoài còn có một trận càng lớn, càng náo nhiệt bên ngoài yến, kia là đối mặt tất cả mọi người, lư dương quận bên trong tất cả tán tu gia tộc, thậm chí chính là một chút gan lớn phàm nhân, chỉ cần đến đây tham gia yến hội, đưa lên hạ lễ, liền có thể ngồi vào vị trí ăn nhiều một phen. Về phần những người này tặng hạ lễ giá trị cao thấp, vương gia tịnh không để ý. Bởi vậy cũng dẫn tới càng nhiều người đến đây tham gia bên ngoài yến. Dạng này bên ngoài yến, xích đỉnh vương gia sẽ ngay cả mở mấy ngày, ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng coi là ban ơn cho toàn bộ Lư Dương quận. Đã có thể hội tụ nhân khí, cũng có thể đề cao xích đỉnh vương gia tại Lư Dương quận bên trong danh vọng, thanh danh. Trên cơ bản đây đều là các nhà quận vọng gia tộc cũng sẽ có thao tác, có thể tính nuôi nhìn. Chương 104, bước đầu tiên tiến vào quận thành. Cô mẫu bình thê yến vô cùng náo nhiệt tổ chức 3 ngày mới kết thúc. Bất quá lương gia mấy người không có vội vã về Lư Đông huyện thành, Lương Chiêu Hoàng còn phải đợi biểu ca tin tức, cho mình pháp khí ngũ quang trạc thăng giai. Mà về phần tộc trưởng, đại ca, nhị tỷ bọn người, cũng chuẩn bị mới hảo hảo đi dạo một phen Lư Dương quận. Không vì kiến thức quận thành phồn hoa, chỉ vì hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn, cùng mua sắm một chút lương gia cần, mà Lư Đông huyện thành hiếm thấy vật tư. Thí dụ như pháp khí, linh khí. Lư Đông huyện thành mấy nhà huyện hào bên trong, không có một nhà là am hiểu luyện khí. Mặc dù huyện thành bên trong bốn phía trong phường thị, có có một chút ngoại lai cửa hàng bán ra pháp khí, linh khí, nhưng giá cả cơ bản đều sẽ cao hơn 1-2 tầng. Lương gia mấy người từ quận thành bên trong mua sắm, chẳng những lựa chọn càng nhiều, giá cả cũng sẽ rẻ hơn một chút. Ngoài ra, tộc trưởng cùng đại ca còn tại kế hoạch, tại Lư Dương quận bên trong mướn một chỗ cửa hàng, mở một tòa thiện đức lâu, đem lương gia linh thiện sinh ý làm được quận thành bên trong tới. Lương gia bây giờ cũng là cựu phẩm huyện hào môn thiệt, đã có tư cách tại quận thành bên trong thuê cửa hàng làm ăn. Lư Đông huyện bên trong mấy nhà uy tín lâu năm huyện hào, trên thực tế không chỉ ở Lư Dương quận bên trong có cửa hàng sinh ý, thậm chí tới gần mấy cái quận bên trong cũng đều có cửa hàng của bọn họ. Thậm chí trong thành Dương Châu, đều có những này uy tín lâu năm huyện hào gia tộc sinh ý cứ điểm. Huyện hào gia tộc thường thường không thèm để ý những cửa hàng này, cứ điểm lời lô vấn đề, sở dĩ thiết lập những cửa hàng này, cứ điểm, thứ nhất là vì bồi dưỡng con em gia tộc, thứ hai cũng là vì có một cái con đường thu thập, hiểu rõ quận thành, châu thành bên trong tin tức. Có thể nói những này cửa hàng, cứ điểm, chính là huyện hào gia tộc thiết lập tình báo điểm. Có thể kịp thời, hữu hiệu thu hoạch hữu dụng tin tức, kịp thời truyền về trong gia tộc, không chỉ có thể để huyện hào gia tộc chuẩn xác hơn, hữu hiệu phán đoán tình thế, an bài kế hoạch, có khi càng là có thể đưa đến cứu mạng hiệu quả. Lương gia tân tấn cửu phẩm huyện hào nhà, có thể nói là vạn sự từ đầu lên. Trước đây bọn hắn đã ăn đủ tin tức lạc hậu khổ, thường thường có chuyện gì đều sẽ lạc hậu người khác nửa bước, phảng phất cùng môn phiệt vòng tròn ở giữa tổng cách một lớp màng, không thể hoàn toàn dung nhập trong đó. Lương Chiêu Hoàng trước đây vẫn tại cân nhắc có thể dẫn đầu Lương gia dung nhập môn phiệt vòng tròn người dẫn đường vấn đề. Bây giờ, cô mẫu tại Xích Đỉnh Vương gia địa vị tăng lên tới bình thê chi vị, leo lên Vương gia gia phả. Xích Đỉnh Vương gia cũng tại bình thê bữa tiệc đem Lương gia giới thiệu cho quận thành các nhà quân vọng, có thể tính người dẫn đường. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Xích Đỉnh Vương gia có lẽ sẽ đối Lương gia có chút chiếu cố, nhưng khẳng định có hạn, không có khả năng cùng Lương gia chia sẻ một chút trọng yếu tin tức. Mặt khác, biểu ca Vương Huy hơn một năm nay đến cũng vì Lương gia sưu tập một chút có quan hệ Lư Dương quận, Lư Đông huyện các loại môn phiệt gia tộc tin tức. Nhưng những tin tức này cơ bản đều là quá hạn, mọi người đều biết tin tức. Mặc dù có thể đền bù Lương gia một chút tri thức, tin tức bỏ sót, để Lương gia đối với Lư Dương quận quận vọng, Lư Đông huyện huyện hào các loại phía sau quan hệ, nhân mạch có chút hiểu rõ. Nhưng còn xa xa không đủ. Lương gia muốn chân chính tại môn phiệt trong vòng luẩn quẩn đặt chân, cũng có phát triển lên, liền nhất định phải có con đường tin tức của mình. Có thể kịp thời, chính xác vì gia tộc thu hoạch một chút cực kỳ trọng yếu tin tức. Dạng này tin tức con đường muốn triệt để tạo dựng lên, không thể nghi ngờ là 10 phần khó khăn, lại muốn tiêu hao đại lượng nhân lực, vật lực, cùng thời gian. Có lẽ cần mấy chục năm, Lương gia mấy đời người cố gắng, mới có thể nhìn thấy một chút hiệu quả. Nhưng đường luôn luôn muốn từng bước một đi ra. Bây giờ tại Lư Dương quận bên trong mở lên một nhà thiện đức lâu, chính là phóng ra bước đầu tiên. Tộc trưởng, đại ca bọn hắn đều đi khảo sát quận thành thị trường. Mà Lương Chiêu Hoàng thì là tại Lương Viên bên trong chờ biểu ca tin tức. Hai ngày sau đó, biểu ca Vương Huy đi tới Lương Viên, trực tiếp tìm tới Lương Chiêu Hoàng, tươi cười nói, biểu đệ, đi. Thăng giai pháp khí đại sư. Cho ngươi liên hệ tốt. Biểu ca, rất đa tạ. Lương Chiêu Hoàng vội vàng nói cảm tạ. Ha ha. Việc rất nhỏ. Biểu ca Vương Huy lúc này lộ ra càng tự tin, kiêu ngạo. Lương Chiêu Hoàng đi theo biểu ca ra Ngọc Hải Phường, thẳng đến Lư Dương quận bên trong một mảnh khác khu gọi là Viêm Sơn Phường. Đến nơi này, biểu ca lại dẫn hắn tiến vào phường thị, leo lên một chỗ tiểu lâu, thẳng vào một gian bao xương. Trong rạp sớm đã ngồi một người, chừng 30 tuổi bộ dáng, mọc ra một đôi xích mi diện mạo cổ sơ nam tử. Lục Cảnh Ngô, đây là ta biểu đệ, lần này cần thăng giai pháp khí chính là hắn. Biểu ca Vương Huy hiển nhiên cùng nam tử này rất là quen thuộc, cũng không có chào hỏi, liền thẳng vào chủ đề, nói: hiện tại ta biểu đệ pháp khí cùng vật liệu đều mang đến, ngươi tam thúc công bên kia không có vấn đề à? Tốt ngươi cái Vương Huy, ta tam thúc công bên kia tự nhiên không có vấn đề. Nam tử kia Lục Cảnh Ngô đầy mặt tiếu dung chỉ vào Vương Huy, nói, ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi đều không mời ta ăn bữa ngon. Cái này kim úng quán thế nhưng là ta cố ý chọn, nhà hắn linh thiện nấu canh thế nhưng là Lư Dương quận nhất tuyệt. Ha ha, không có vấn đề. Biểu ca Vương Huy cười nói ra, chỉ cần có thể giải quyết ngươi tam thúc công, giúp ta biểu đệ pháp khí hoàn mỹ thăng giai, cái này kim úng quán thập toàn đại bổ thang ta cho hết ngươi điểm một phần. Bất quá, về sau mấy ca nhưng không cho lại gọi ta Vương Huy. Ta bây giờ gọi Vương Tuấn Huy. Cô mẫu Lương học miểu sách vì bình thê, biểu ca địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, trở thành Xích Đỉnh Vương gia đệ tử, có thể leo lên Vương gia gia phả ngọc sách. Bởi vậy, biểu ca danh tự bên trong cũng gia nhập Vương gia sắp xếp bối chữ hành. Giữa Vương Xuân Lâm chữ lót là Xuân chữ lót, mà tại Xuân chữ lót phía dưới chính là Tuấn chữ lót. biểu ca Vương Huy bây giờ cũng chính thức đổi tên thành Vương Tuấn Huy. Nói đùa ở giữa, biểu ca Vương Tuấn Huy cũng hướng Lương Chiêu Hoàng giới thiệu kia Lục Cảnh Ngô, nói, đây là Lục Cảnh Ngô, là quận bên trong lục phẩm quận vọng địa tâm diễm Lục gia con cháu, cùng biểu ca ngươi ta quan hệ thân thiết nhất. Bọn hắn địa tâm diễm Lục gia am hiểu nhất luyện khí. Cảnh Ngô tam thúc công, càng là luyện khí đại sư cấp nhân vật. Đã từng lấy trúc cơ tu vi, nhị giai luyện khí sư phẩm giai, tốn thời gian hơn 10 năm, luyện thành một kiện tam giai pháp bảo. Từ đó về sau, đối phương liền thành luyện khí đại sư cấp nhân vật. Thậm chí Châu Thành bên trong Dương gia đều có con cháu mộ danh mà đến, mời Lục đại sư xuất thủ luyện chế linh khí. Bây giờ, Lục đại sư đã rất ít xuất thủ. Lần này có thể mời được Lục đại sư thế nhưng là nhờ có Cảnh Ngô huynh đệ. Biểu đệ ngươi cần phải hảo hảo tạ ơn người ta. Nói hắn lại hướng đối phương giới thiệu Lương Chiêu Hoàng, nói, đây là ta biểu đệ Lương Chiêu Hoàng, về sau các ngươi nhiều hơn chiếu cô a. Lương Chiêu Hoàng liền vội vàng tiến lên cười hành lễ nói, tiểu đệ gặp qua Lục huynh, lần này vì tiểu đệ sự tình làm phiền Lục huynh thực tế không có ý tứ, hôm nay cái này bỗng nhiên liền từ tiểu đệ mời. Sau khi chuyện thành công tiểu đệ tất nhiên còn có trọng lễ đưa lên. Lục Cảnh Ngô nghe vậy cười ha ha một tiếng, chỉ Lương Chiêu Hoàng, nói với Vương Tuấn Huy, Vương Tuấn Huy, ngươi xem một chút. Ngươi cái này biểu đệ so ngươi càng hiểu chuyện. Vương Tuấn Huy lại là không thèm để ý khoát tay một cái nói, hai ta ở giữa còn dùng nói những này lời khách khí. Ha ha. Đúng. Đúng. Lục Cảnh Ngô cười liên tục gật đầu, chuyển nói với Lương Chiêu Hoàng, Lương tiểu đệ nếu là Tuấn Huy biểu đệ, kia mọi người chính là mình người, trọng lễ liền không cần, mời ta một bữa tốt là được. Nhất định để Lục huynh hài lòng. Lương Chiêu Hoàng đầy mặt tiếu dung nói. Chương 105, ngũ hành chi khí. Kim Úng Quán Thập Toàn Đại Bổ Thang, là lấy kim mộc thủy hỏa thổ, âm dương phong lôi độc, 10 loại thuộc tính linh thú phối hợp đối ứng thuộc tính linh dược tinh chế chịu hầm ra. Vô luận là hương vị hay là công hiệu, đích xác đều là tinh phẩm. Lương Chiêu Hoàng nếm thử một phen về sau, rõ ràng cảm giác được cả người tinh, khí, thần ba phương diện đều trở nên sinh động, dồi dào. Dạng này linh thiện, nếu là có thể trường kỳ dùng ăn, tuyệt đối có thể đại đại tăng trưởng tu sĩ tinh khí thần ba quan tu hành. Chính là quá đắt. Không hổ là tam giai linh thiện, vậy mà trực tiếp muốn thượng phẩm linh thạch kết toán. Lương Chiêu Hoàng chỉ cần vừa nghĩ tới mình vừa kết giấy tờ, liền cảm giác được đau dạ dày, phảng phất vừa rồi ăn không phải tam giai linh thiện, mà đều là thượng phẩm linh thạch. Tiêu phí không dậy nổi. Tiêu phí không dậy nổi. Đoán chừng chính là quận vọng gia tộc, cũng không có mấy người có thể trường kỳ tiêu phí dạng này cao giai linh thiện. Mặc dù đau dạ dày, bất quá Lương Chiêu Hoàng cũng không cảm thấy đáng tiếc. Không nói đến mình pháp khí thăng giai sự tình. Nhiều kết bạn một chút quận vọng chi ra con cháu, đối với hắn, đối với Lương gia cũng đều là có chỗ tốt sự tình. Biểu ca Vương Tuấn Huy dẫn hắn tới đây, không thể nghi ngờ là muốn giúp hắn phát triển nhân mạch, Lương Chiêu Hoàng lại không phải không biết tốt xấu. Ăn uống no đủ, Lục Cảnh Ngô mang theo Lương Chiêu Hoàng hai người ra Kim Úng Quán, hướng về cách đó không xa một tòa cửa hàng đi đến. Cửa hàng này chiếm diện tích cực lớn, chiều cao 3 tầng, trên đầu cửa treo bảng hiệu, điêu khắc 3 chữ to, Địa Hỏa Lâu. Đây là Lục gia cửa hàng. Lầu 1 bán ra pháp khí, lầu 2 bán ra linh khí, lầu 3 bán ra pháp bảo. Biểu ca Vương Tuấn Huy ở một bên, vì Lương Chiêu Hoàng giới thiệu nói. Đang khi nói chuyện ba người tiến cửa hàng, trong tiệm trưởng quỹ, người phục vụ không phải Lục gia tu sĩ chính là Lục gia phó tu, đều biết Lục Cảnh Ngô. Thập cửu thiếu gia. Thập cửu gia, ngài đến. Người phục vụ phó tu nhao nhao hành lễ chào hỏi, kia đương đường trưởng quỹ cũng nhìn qua, hỏi, tiểu thập chín, hôm nay tại sao tới đây rồi? Lục Cảnh Ngô cười hì hì nên đón, hành lễ nói, bát thúc tốt, ta đến tìm tam thúc công, lão nhân gia ông ta tại a. Tiểu tử ngươi. Trưởng quỹ kia chỉ Lục Cảnh Ngô, lắc đầu nói ra, đừng ỷ vào tam thúc từ nhỏ thương ngươi, liền chuyện gì đều đi phiền hắn. Vâng. Là. Làm sao lại thế? Lục Cảnh Ngô lại là cười đùa không thèm để ý chút nào, nói, ta là cho tam thúc công đưa cành đến, nhìn, Kim Úng Quán Thập Toàn Đại Bổ Thang, vừa ra nổi, hương vị chính đẹp. Hắn nói nhấc lên trên tay ngọc chế hộp đá, cười hì hì nói, nếu là lại thả lâu một chút, hương vị liền kém. Ngươi a. Trưởng quỹ kia chỉ Lục Cảnh Ngô cũng là bắt hắn không có cách nào, lắc đầu, lại liếc mắt nhìn Lương Chiêu Hoàng cùng Vương Tuấn Huy, cuối cùng khoát tay trận lại nói, thôi, tam thúc ngay tại đằng sau luyện lửa cát, chính ngươi đi tìm hắn đi. Hắc hắc, tạ ơn bát thúc. Lục Cảnh Ngô nói, liền muốn vào trong đi, đồng nhiên lại dường như nhớ tới, chỉ Lương Chiêu Hoàng cùng Vương Tuấn Huy, nói, bát thúc. Hai người bọn hắn đều là bằng hữu của ta, làm phiền các ngươi chiêu đãi một chút. Biết, tiểu tử ngươi. Trưởng quỹ kia cười, tiến lên đây cùng hai người gặp qua lễ, sau đó để trong điện người phục vụ dâng trà nước. Đằng sau có khách đến, trưởng quỹ dẫn đối phương lên lầu mà đi, liền để người phục vụ chiêu đãi hai người. Lương Chiêu Hoàng các loại một hồi, mắt thấy Lục Cảnh Ngô nhất thời lại còn không ra, cũng không có ngồi đợi, mà là đứng dậy quan sát lên trong cửa hàng bán ra các loại pháp khí. Địa hỏa lâu lầu một bán ra đều là pháp khí, Lương Chiêu Hoàng quan sát lúc liền không khỏi vận chuyển lên ngũ hành pháp mục, trong cửa hàng pháp khí phần lớn phân thuộc ngũ hành pháp mục ngược lại là đều có thể nhìn cái đại khái. Ngũ hành pháp mục phía dưới, Lương Chiêu Hoàng có thể thấy rõ đại đa số pháp khí bên trong linh khí hội tụ, lưu chuyển trạng thái. Nhìn qua lầu một trong cửa hàng hơn phân nửa pháp khí, Lương Chiêu Hoàng phát hiện cái này địa hỏa lâu bên trong pháp khí lớn nhất đặc sắc chính là ổn. Cơ bản đều là trung phẩm thượng phẩm chất lượng, không có lo đầu ra, cũng không có kém quá nhiều. Lương Chiêu Hoàng trong lòng như có điều suy nghĩ, điều này nói rõ địa tâm hỏa lục gia luyện khí trình độ, đã rất thành thục, rất ổn định. Đối với vị kia chưa che mặt tam thúc công luyện khí đại sư, Lương Chiêu Hoàng cũng coi là càng yên tâm hơn. Quan sát, Lương Chiêu Hoàng đi tới cửa hàng một chỗ ngóc ngách, chợt phát hiện nơi này trưng bày vậy mà đều là các loại tàn tạo pháp khí. Hắn không khỏi mặt lộ vẻ kỳ sắc, đưa tới một người phục vụ, hỏi, các ngươi trong lầu còn bán ra những này tàn tạo pháp khí. Người thị giả kia cung kính cười, nói ra, công tử hiểu lầm, những này tàn tạo pháp khí cũng không phải là trong lầu bán ra, mà là chúng ta trong lầu thu mua. Chúng ta địa hòa lâu, còn kiêm doanh lấy thu về pháp khí nghiệp vụ, có khách pháp khí hư hao, không cách nào chữa trị, cũng đều có thể bán ra cho chúng ta lâu. Thu về pháp khí sẽ tạm thời để ở chỗ này, định kỳ trở đi. Lương Chiêu Hoàng nghe khẽ gật đầu, Lục gia cử động lần này có thể tính thông minh, thu về pháp khí, đã có thể thu về một chút vật liệu luyện khí, lại có thể nghiên cứu tàn tạo pháp khí bên trong cấm chế, thủ pháp luyện chế. Mặc dù khả năng thường thường đều không có gì thu hoạch, nhưng chỉ cần có một lần thu hoạch, liền tuyệt đối vật siêu trô giá trị. Những này có thể nói đều là uy tín lâu năm môn phiệt gia tộc kinh nghiệm, Lương gia cũng có thể học tập. Bất quá, Lương Chiêu Hoàng chiêu người phục vụ tới, còn có khác mục đích. Hắn nhìn về phía đống kia tàn tạo pháp khí, do hỏi, những này tàn tạo pháp khí, các ngươi trong lầu bán không? Ta muốn mua mấy món. Cái này, người thị giả kia có chút khó khăn, cuối cùng chỉ có thể nói, cái này muốn chúng ta nhà trưởng quỹ mới có thể quyết định. Đúng vào lúc này, trưởng quỹ kia, Lục Cảnh Ngô bắt thuốc từ lầu 2 xuống tới tiễn khách người rời đi. Người thị giả kia liền tiến lên bẩm báo lúc này. Trưởng quỹ kia lúc này tiến lên đón, đầy mặt mỉm cười nói, hiển chất là coi trọng cái kia kiện. Nói cái gì có mua hay không, ngươi là tiểu thập chín bằng hữu, thúc thúc trực tiếp đưa ngươi. Lương Chiêu Hoàng nghe vậy, khoát tay nói, Lục thúc mở cửa làm ăn, sao có thể tặng không? Tiểu chất chỉ là nhìn bên trong có kiện tàn tạo pháp khí, trong đó tân kim chi khí dồi dào, vừa vặn tiểu chất đằng sau tu hành cần đại lượng ngũ hành khí, cho nên liền muốn mua xuống tới. Lục thúc nhìn nếu là phù hợp, liền nói giá. Mở cửa làm ăn, cũng không thể tặng không. Trưởng quỹ kia nghe vậy, đảo mắt nhìn về phía đống kia tàn tạo pháp khí. Lương Chiêu Hoàng có thể nhìn thấy đối phương trong hai mắt có đỏ hoàng linh quang chợt lóe lên, lập tức vẫy tay, từ đống kia tàn tạo pháp khí trung quyển lên một thanh kiếm gãy, trực tiếp đưa cho Lương Chiêu Hoàng, mỉm cười nói ra. Hiền chất là muốn chuôi này kiếm gãy a? Cái này kiếm gãy, lúc ấy cũng chính là 100 mai hạ phẩm linh thạch thu, hiền chất liền cho cái giá vốn đi. Hiển nhiên, Lục gia bên trong cũng có được phân rõ pháp khí bên trong tình huống linh nhãn. Quân vọng gia tộc phần lớn đều là ngàn năm truyền thừa, trong đó nội tình khó dò. Vậy liền đa tạ Lục thúc. Lương Chiêu Hoàng cũng không già mồm, tiếp nhận kiếm gãy, lấy 101 mai hạ phẩm linh thạch đưa tới. Trưởng quỹ kia cười một tiếng, tiếp nhận linh thạch, cũng không nói cái gì. Lương Chiêu Hoàng thu thập ngũ hành khí, lại là vì thiên phú linh thuật ngũ sắc liên hoa tu hành. Dựa theo ngũ khí liên hoa kinh bên trong truyền thừa, tại hắn tiến giai trúc cơ trung kỳ về sau, thiên phú linh thuật ngũ sắc liên hoa có thể hấp thu, luyện hóa âm thuộc ngũ hành chi khí được đến trưởng thành, mạnh lên, cũng tức, ất mộc chi khí. Đinh hỏa chi khí, mình thổ chi khí, tân kim chi khí, quý thủy chi khí. Mà tại hắn tu vi tiến giai trúc cơ hậu kỳ về sau, thiên phú linh thuật ngũ sắc liên hoa lại có thể hấp thu, luyện hóa dương thuộc ngũ hành chi khí, cũng chính là giáp mộc chi khí, bính hỏa chi khí, mậu thổ chi khí, canh kim chi khí, nhâm thủy chi khí. Chương 106, Lương Viên Tuy Hảo. Lương Chiêu Hoàng bây giờ vẫn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, khoảng cách tiến giai trúc cơ trung kỳ vẫn cần một đoạn thời gian. Bất quá hắn đã có thể sớm chuẩn bị những này ngũ hành chi khí, nhất là âm thuộc ngũ hành chi khí, sớm chuẩn bị tốt, chờ hắn tiến giai trúc cơ trung kỳ về sau, liền có thể trực tiếp luyện hóa, tăng lên thiên phú linh thuật ngũ sắc liên hoa uy lực. Kỳ thật thiên địa trong tự nhiên, ngũ hành chi khí khắp nơi đều là, cỏ cây trong rừng rậm ẩn chứa giáp đất mộc chi khí, núi lửa mặt trời bên trong ẩn chứa bính đinh hỏa chi khí, đại địa núi cao bên trong ẩn chứa mậu kỷ thổ chi khí, kim thiết tài nguyên khoáng sản bên trong ẩn chứa canh tân kim chi khí. Giang hà biển hồ bên trong chất chứa nhâm quý thủy chi khí. Bất quá những này ngũ hành khí đều là đại lượng hôn tạp cùng một chỗ, lại quá mức phân tán, muốn dựa vào mình đi chậm rãi thu thập, tốc độ quá chậm, quá mức phiền phức. Nhất là Lương Chiêu Hoàng Thiên Phú linh thuật ngũ sắc liên hoa tăng lên, càng là cần tiêu hao đại lượng ngũ hành chi khí. Cho nên, từ những này vứt bỏ bảo vật bên trong thu thập ngũ hành chi khí, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Lương Chiêu Hoàng nhìn xem những cái kia tàn tạo pháp khí, trong đó hơn phân nửa đều là ẩn chứa các loại ngũ hành chi khí. Nếu là khả năng, kỳ thật hắn là muốn nhiều mua một chút tàn tạo pháp khí. Nhưng là đối phương trực tiếp tiến hắn một thanh kiếm gãy, đã là biến tướng cự tuyệt bán ra những này tàn tạo pháp khí. Lương Chiêu Hoàng cũng là bất đắc dĩ, không tốt tiếp tục dây dưa. Sau nửa canh giờ, Lục Cảnh Ngô mang theo Tiếu Dung từ phía sau đi ra, hướng hai người cười nói, may mắn không làm được mệnh, Tam Thúc Công đã thu pháp khí cùng ngũ hành ngọc, để chúng ta nửa tháng sau tới lấy linh khí. Lục huynh, thực tế là rất đa tạ. Lương Chiêu Hoàng liền vội vàng tiến lên, thi lễ nói cảm ơn. Nói, hắn từ trong tay háo lấy ra một viên nạp phù đưa cho đối phương, bên trong đựng là hắn chuẩn bị linh thạch tạ lễ. Mặc dù đối phương nói không cần tạ lễ, nhưng Lương Chiêu Hoàng lại há có thể coi là thật. Quả nhiên, Lục Cảnh Ngô cũng không nói cái gì, trực tiếp tiếp nhận nạp phù thu vào. Bên này sự tình kết thúc, Lương Chiêu Hoàng cùng biểu ca Vương Tuấn Huy cáo từ rời đi. Ra địa hòa lâu, biểu ca Vương Tuấn Huy nhìn về phía Lương Chiêu Hoàng, hỏi, còn có 15 ngày, biểu đệ những ngày này chuẩn bị làm cái gì? Phải chăng cùng nhị cứu bọn hắn cùng một chỗ tại quận thành các nơi nhìn xem? Lương Chiêu Hoàng lúc này lại là ánh mắt hơi đổi, hỏi, biểu ca, cái này quận thành bên trong có hay không một chút chuyên môn bán tàn tạ linh vật địa phương? Ta muốn đi xem. Biểu đệ là muốn đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Vương Tuấn Huy cười một tiếng nói ra, kỳ thật muốn nhặt nhạnh chỗ tốt nhất hay là chợ đen. Bất quá chợ đen đều tại dã ngoại hoang vu, không có khả năng trong thành. Về phần cái này Lư Dương quận bên trong, ngược lại là cũng có mấy đầu hàng vỉa hè đường phố. Bất quá biểu đệ ngươi cũng đừng quá tò mò nhìn, bên trong cơ bản đều không có gì tốt đồ vật. Cũng chính là lừa gạt một chút kẻ ngoại lai. Lương Chiêu Hoàng lại là không thèm để ý, cười nói ra, biểu ca yên tâm, ta cũng chính là đi xem một chút, muốn thu thập một chút ẩn chứa đại lượng ngũ hành chi khí tàn tạ linh vật. Có ngũ hành pháp mục, Lương Chiêu Hoàng nhặt nhạnh chỗ tốt lại là xưa nay không sợ bị lừa. Bất quá biểu ca Vương Tuấn Huy ngược lại là nhắc nhở hắn, muốn tìm kiếm tàn tạ linh vật, lấy sưu tập đại lượng ngũ hành chi khí, chỗ tốt nhất hay là chợ đen. Lư Đông huyện hạ ngược lại là liền có một chỗ chợ đen, vào chỗ tại Tam Hà khẩu bên kia. Lư Đông huyện bên trong mấy nhà uy tín lâu năm huyện hảo, tại kia trong chợ đen đều có sinh ý cứ điểm, thứ nhất có thể xuất thủ, thu mua một chút không nên bại lộ vật tư, thứ hai cũng có thể thu thập một chút tin tức, tư liệu, thứ ba cũng có thể giám sát chợ đen. Chợ đen tuy có đủ loại chỗ tốt, nhưng cũng là một viên không ổn định nhân tố, nói không chừng lúc nào liền sẽ buộc phát ra nguy cơ. Lương gia tại tiến giai huyện hảo môn phiệt về sau, kỳ thật cũng có tại Tam Hà khẩu trong chợ đen thành lập cứ điểm quyền lợi. Nhưng là Lương gia bây giờ thiếu chính là thực lực. Trước đó, Lương gia vẫn luôn chỉ có Lương Chiêu Hoàng một cái trúc cơ tu sĩ, đã muốn tỏa chấn gia tộc, lại muốn xử lý đường sông tuần kiểm tư công vụ, còn có mình tu hành. Căn bản không có thời gian dư thừa. Mà Tam Hà khẩu chợ đen bên trong, Lương gia muốn thành lập một chỗ cứ điểm, không có trúc cơ tu sĩ tỏa chấn, chỉ sợ đảo mắt liền bị người nuốt. Chợ đen bên trong, còn nhiều, rất nhiều dân liều mạng, cũng sẽ không nhiều quan tâm cửu phẩm huyền hảo, môn phiệt chế độ những vật này. Cho nên Lương gia mặc dù tấn thăng cửu phẩm huyện hào gần 2 năm, lại vẫn luôn không thể tại kia Tam Hà khẩu trong chợ đen thành lập được sinh ý cứ điểm, chỉ là ngẫu nhiên có con em gia tộc tiến vào bên trong làm chút giao dịch. Mà Lương Chiêu Hoàng càng là một mực bận rộn, tuần kiểm Lư Đông huyện các nơi đường sông, hồ nước lúc ngược lại là có đi ngang qua chợ đen phụ cận, lại là một mực không có đi vào qua. Bây giờ nghe tới biểu ca Vương Huy nhắc nhở, hắn ngược lại là cảm thấy, chờ trở lại Lư Đông huyện về sau. Có lẽ có thể tìm thời gian đi Tam Hà khẩu trong chợ đen nhìn một chút. Bằng hắn ngũ hành pháp mục có lẽ sẽ có không ít thu hoạch. Bất quá đây đều là trở lại Lư Đông huyện sau sự tình, trước mắt hay là trước tiên đem Lư Dương quận bên trong mấy chỗ hàng vỉa hè đường phố đều đi dạo qua lại nói. Sau đó gần 10 ngày, Lương Chiêu Hoàng đều tại Lư Dương quận các nơi hàng vỉa hè giữa đường đi dạo, vận chuyển ngũ hành pháp mục tìm kiếm lấy thích hợp mục tiêu. Bất quá chính như biểu ca Vương Tuấn Huy nói, tại cái này Lư Dương quận bên trong cũng không thể ôm kỳ vọng quá lớn. Quận thành bên trong người tài ba vô số, mấy nhà quận vọng chi ra càng là ngàn năm truyền thừa, nội tình thâm hậu, nắm giữ các loại bí thuật. Muốn từ nhặt được từ trong tay bọn họ xót xuống bảo vật, không chỉ cần phải thực lực, càng cần hơn đầy đủ vận khí cùng thời gian. Gần 10 ngày xuống tới, Lương Chiêu Hoàng thu hoạch giải rác, cũng liền một chút ẩn chứa ngũ hành chi khí tàn tạ linh vật, còn tính là thu hoạch lớn nhất. Ngoài ra còn thu hoạch được một khối tàn tạ trận bàn, bên trong còn có bộ phận ngũ hành linh khí lưu chuyển, nhưng là trận bản đã hoàn toàn không cách nào sử dụng. Lương Chiêu Hoàng lại là lấy 10 phần tiện nghi giá cả mua lại, chuẩn bị nghiên cứu một phen. Nắm giữ lấy ngũ hành pháp mục cùng ngũ hành phá cấm linh quang, Lương Chiêu Hoàng kỳ thật vẫn muốn học tập trận pháp chi đạo. Chỉ là Lương gia không có gì tốt trận đạo truyền thừa, đại tấn tiên triều bên trong các loại truyền thừa, cơ bản đều bị các nhà môn phiệt độc quyền, rất ít có lưu truyền đến trên thị trường, Lương gia liền xem như muốn mua đều không có chỗ mua. Cho nên Lương Chiêu Hoàng cũng chỉ có thể dựa vào mình chậm chậm bắt đầu nghiên cứu. Một ngày này, Lương Chiêu Hoàng đi dạo qua một chỗ hàng vỉa hè đường phố, trở lại Lương Viên lúc, nhạy cảm phát hiện trong trang viên bầu không khí không đúng. Nhị bá, ngũ thúc bọn người mỗi một cái đều là sắc mặt tâm trầm, khó coi, đại ca Lương Chiêu Quân càng là không thấy thân ảnh. Lương Chiêu Hoàng không nguyên do đến nhị tỷ bên người, thấp giọng hỏi, nhị tỷ, đây là xảy ra chuyện gì rồi? Nhị tỷ Lương Chiêu Ngọc sắc mặt nhìn qua ngược lại là rất bình tĩnh, nói thẳng, không có gì, chúng ta trước đó chọn chúng một chỗ cửa hàng, bị người đoạt thôi. Sau đó lao đại liền bị kích thích, trở về liền bế quan tu hành đi. Đoạt rồi. Lương Chiêu Hoàng trừng mắt nhìn, hắn biết nhị bá, đại ca bọn hắn những ngày này đều tại Lư Dương quận bên trong tìm kiếm thích hợp cửa hàng, chuẩn bị tại quận thành mở một tòa thiện đức lâu. Hiện tại xem ra, là nhìn chúng cửa hàng bị người khác đoạt. Là ai cướp? Lương Chiêu Hoàng không khỏi hỏi. Lục phẩm quận vọng tiền ra con cháu. Nhị tỷ Lương Chiêu Ngọc trầm giọng nói, tiền ra cùng vương gia có mâu thuẫn phân tranh, chúng ta hẳn là chỉ là thụ ương cá trong chậu. Chương 107, không phải nơi để ở lâu. Lư Dương quận bên trong cũng không bình tĩnh, quận vọng chi gia cũng có lợi ích chi tranh. Xích đỉnh vương gia tại quận thành bên trong cũng đồng dạng có bất thường giao môn phiệt, tiền gia hiển nhiên chính là một. Quận vọng môn phiệt ở giữa tranh đấu có lẽ khó phân cao thấp, nhưng là đối với Lương gia dạng này huyện hào đến nói, chỉ là một chút xíu dư ba, cũng đủ để cho Lương gia không có sức chống cự. Cùng Xích đỉnh vương gia kết thân, phải một tòa quận vọng môn phiệt chỗ dựa, hiển nhiên cũng không phải là chỉ có chỗ tốt. Lương viên tuy tốt, không phải nơi để ở lâu. Nhị bá lúc này than nhẹ một tiếng, nói ra, chúng ta tại quận thành trì hoãn đã đủ lâu, nơi này không phải chúng ta Lương gia có thể ở lâu địa phương, dọn dẹp một chút chuẩn bị trở về Lư Đông huyện đi. Đã chọn chúng cửa hàng bị cướp, vậy liền định dự bị tòa kia cửa hàng. Mặc dù vị trí kém chút, nhưng diện tích đủ lớn. Lúc đầu cũng không trông cậy vào nó kiếm tiền lợi nhuận, có thể tại quận thành có một chỗ cứ điểm liền là đủ. Nhị bá nói, nhìn về phía Lương Chiêu Hoàng, hỏi, Chiêu Hoàng, ngươi kia linh khí còn muốn bao lâu thời gian? Theo ước định, còn có 5 ngày liền có thể lấy hàng. Lương Chiêu Hoàng nói, vừa vặn, cái này 5 ngày chúng ta cũng đem cửa hàng định ra đến, trước đem thiện đức lâu mở. Đến lúc đó, Chiêu Ngọc ngươi mang mấy cái con em gia tộc trước tiên ở nơi này kinh doanh. Nhị ba nói nhìn về phía nhị tỷ Lương Chiêu Ngọc. Được. Nhị tỷ Lương Chiêu Ngọc sắc mặt một mực bình tĩnh, gật đầu đáp. Những người khác muốn mua sắm vật liệu tranh thủ thời gian mua sắm, đều dọn dẹp một chút. 5 ngày sau đó chúng ta liền về nhà. Mọi người đều xác nhận. Sau đó 5 ngày, Lương Chiêu Hoàng cũng không có lại du lịch các nơi phường thị, mà là cùng nhị bá, ngũ thúc, nhị tỷ bọn người bận rộn chuẩn bị thiện đức lâu gầy dựng. Cửa hàng chọn tốt, thuê xuống tới, nội bộ còn phải một lần nữa bố trí, quan trọng nhất là cần tốt linh thiện nguyên liệu nấu ăn cung ứng vấn đề. Quận thành bên trong tài nguyên phong phú, không hề thiếu các loại đồ ăn linh tài cung ứng. Trong thành thậm chí có một chỗ phường thị, chuyên môn cung ứng các loại linh ngư, linh tôm, linh cua vân vân tôm cá tươi linh vật. Mà lại những này linh vật còn chia nhỏ thứ bậc, một chút hàn môn gia tộc chăn nuôi linh ngư tôm cua phẩm chất kém nhất, huyện hào môn phiệt nuôi nhốt tốt hơn một chút, Lư Dương quận bên trong quận vọng chi gia nuôi lại rất nhiều, lại trên đó còn có Lư Giang bên trong chỗ bát, cao hơn còn có Dương Tử Giang bên trong thu hoạch. Thậm chí trên nhất còn có từ Đông Hải chỗ bắt hải sản, vạn dặm xa xôi dùng phi thuyền đưa tới chân phẩm. Lương gia linh thiện truyền thừa, chủ yếu lấy chế tác linh ngư tôm cá tươi làm chủ. Liền cần tại cái này linh ngư trong phường thị đảm tốt nhà cung cấp hàng mới được. Nếu không dựa vào Lương gia mỗi lần từ Lư Đông huyện đưa tới linh tài, hao phí tài nguyên càng nhiều. Đối với linh ngư nhà cung cấp hàng đàm phán, biểu ca Vương Tuấn Huy mang theo Vương gia một vị ngoại vụ quản sự đến đây cùng một chỗ tham gia, bởi vậy ngược lại là không có tốn nhiều công phu liền đàm tốt. Đảo mắt đến ước định lấy linh khí thời gian, biểu ca Vương Huy trước kia liền hẹn xong Lục Cảnh Ngô, ba người tụ hợp tiến về Địa Hòa Lâu. Đến Địa Hòa Lâu, Lục Cảnh Ngô an bài người phục vụ chiêu đãi đám bọn hắn, mình thì là thẳng đến hậu viện mà đi. Lương Chiêu Hoàng hai người các loại ước chừng 2 khắc đồng hồ, đối phương từ hậu viện bưng lấy một phương hộp ngọc ra, cười đối Lương Chiêu Hoàng nói, Lương tiểu đệ, ngươi pháp khi đã tiến giai hoàn thành, đều theo chiêu yêu cầu của ngươi định chế. Ngươi thử nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Lương Chiêu Hoàng vội vàng tiếp nhận hộp ngọc mở ra, ngũ quang trạc nằm ở trong đó, mới nhìn đi lên tựa hồ cũng không biến hóa gì. Bất quá khi hắn vận chuyển lên ngũ hành pháp mục, lại nhìn cái này ngũ quang chặt lúc, lập tức liền phát hiện tích chứa trong đó ngũ hành linh quang so với trước kia tăng lên có mấy chục lần không thôi. Mà lại trong đó ngũ hành linh quang lưu chuyển quy tích, mạch lạc, cũng đều có chút biến hóa, trở nên càng thêm phức tạp, huyền diệu. Lương Chiêu Hoàng đem ngũ quang trạc cầm lấy, pháp lực, linh thức rót vào trong đó, tẩy luyện, luyện hóa, một chút xíu cảm ứng đến trong đó biến hóa, chỗ khác biệt. Hắn phảng phất cảm ứng được, cái này nho nhỏ vòng tay bên trong có một chút linh tính chất chứa, tại nảy mầm. Ấn tượng đầu tiên, Lương Chiêu Hoàng đối cái này thăng giai sau ngũ quang trạc rất hài lòng, bất quá cụ thể còn muốn khảo nghiệm qua linh khí uy lực mới được. Địa hỏa lâu liền có chuyên môn dùng để khảo thí pháp khí, linh khí uy lực, tính năng địa phương. Chính là chuyên môn cung cấp khách nhân kiểm tra pháp khí, linh khí chi dụng. Lục Cảnh Ngô trực tiếp mang theo Lương Chiêu Hoàng hai người tiến về sân kiểm tra. Sân kiểm tra là từng cái gian phòng, chia làm cấp độ luyện khí, trúc cơ cấp độ, cùng kim đan cấp độ. Tại những này trong phòng, địa tâm hỏa lục ra bố trí các loại cấm chế, có phòng ngự, có tiến công, có khốn người vân vân, thuộc tính cũng là không giống nhau, ngũ hành, âm dương, phong lôi vân vân đều có thể điều tiết khống chế, uy lực cũng là có thể điều tiết, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ trở. Liên tử như thế một chỗ trong cửa hàng sân kiểm tra chỗ, Lương Chiêu Hoàng liền rõ ràng nhìn thấy nhà mình cùng quận vọng môn phiệt ở giữa chênh lệch. Chênh lệch chi lớn, quả thực để người tuyệt vọng. Ba người lựa chọn một chỗ trúc cơ cấp độ khảo thí gian phòng, Lục Cảnh Ngô bắt đầu điều khiển trong phòng bố trí cấm chế. Lương tiểu đệ, trước kiểm tra thế nào thuộc tính? Lục Cảnh Ngô hỏi. Thuộc tính ngũ hành cấm chế phòng ngự, trúc cơ sơ kỳ. Lương Chiêu Hoàng lúc này đã quen thuộc linh khí ngũ quang trạc, lúc này nói. Được rồi, không có vấn đề. Lục Cảnh Ngô mở ra gian phòng bên trong thuộc tính ngũ hành cấm chế phòng ngự, một tầng ngũ sắc lưu chuyển lồng ánh sáng hiện hiện, bao phủ phía trước. Lương Chiêu Hoàng đem linh khí ngũ quang trạc mang ở bên trái trên cổ tay, pháp lực, linh thức thúc chuyển, trong đó kim quang sáng lên. Đồng thời, trên tay hắn bấm niệm pháp quyết, linh thuật canh kim kiếm khí cấp tốc thành hình, bắn ra, trực tiếp đánh vào ngũ sắc quang cháo bên trên, xoẹt xẹt nước vang đem nó xuyên thủng. Tốt. Lương Chiêu Hoàng khẽ gật đầu. Linh khí ngũ quang trạc rất tốt giữ lại pháp khí ngũ quang trạc năng lực, có thể gia tốc hắn ngũ hành linh thuật thi triển, cùng ngũ hành linh thuật uy lực. Thuộc tính ngũ hành, trúc cơ trung kỳ phòng ngự. Lương Chiêu Hoàng lại nói. Lục Cảnh Ngô lúc này đem kia ngũ sắc quang cháo phòng ngự tăng lên, trên đó lưu chuyển ngũ sắc linh quang trở nên càng phát ra nồng hậu dày đặc, rực rỡ. Lương Chiêu Hoàng tiếp tục thúc chuyển linh khí ngũ quang trạc, trong đó sáng lên xích quang. Trên tay hắn bấm niệm pháp quyết, linh thuật hỏa nha vũ cấp tốc ngưng tụ thành, vang ra. Một tiếng quả minh, màu đỏ hỏa nha bay nào, đụng vào ngũ sắc quang cháo nháy mắt nổ tung, hỏa diễm bạo tạc, xung kích, đem trúc cơ trùng kỳ lực phòng ngự ngũ sắc quang cháo doanh kích chấn động không ngớt, kém chút không có trực tiếp vỡ vụn. Mà Lương Chiêu Hoàng lúc này tại linh khí ngũ quang trạc ra chỉ phía dưới, cái thứ hai linh thuật hỏa nha vũ đã lại lần nữa ngưng tụ thành, doanh ra. Cái thứ hai linh thuật hỏa nha vũ doanh bên trên dung chuyển ngũ sắc quang cháo, ầm vang nổ tung, hỏa diễm bạo tạc, xung kích. Lập tức đem cái này ngũ sắc quang cháo vênh mở. Rất tốt. Lương Chiêu Hoàng càng phát ra hài lòng. Trúc cơ hậu kỳ phòng ngự. Hắn để tiếp tục gia tăng lực phòng ngự độ. Lục Cảnh Ngô tiếp tục tăng lên cấm chế, phòng ngự ngũ sắc quang cháo độ dày lại lần nữa tăng lên. Lần này, hắn thúc chuyển linh khí ngũ quang trạng, trong đó kim quang, xích quang các loại ngũ sắc quang theo thứ tự hiện hiện, lưu chuyển, Lương Chiêu Hoàng trên tay bóp lên từng đạo linh quyết. Canh kim kiếm khí, hỏa nha vũ, thanh xà đằng, liệt địa thuật các loại theo thứ tự thi triển một bên. Có linh khí ngũ quang trạc gia trì, thi triển lên những này linh thuật tốc độ tăng tốc rất nhiều, uy lực cũng đều có không ít tăng lên. Bất quá muốn chỉ dựa vào những này linh thuật liền đánh vỡ trúc cơ hậu kỳ phòng ngự, lại chung quy là kém một chút. Cho dù là có linh khí ngũ quang trạc tăng tốc linh thuật thi triển tốc độ, nhưng nó mỗi một kích tạo thành lực phá hoại, cũng theo không kịp trúc cơ hậu kỳ phòng ngự tốc độ khôi phục. Linh khí ngũ quang trạc gia trì hạ trúc cơ sơ kỳ linh thuật uy lực cực hạn, dần dần bị thí nghiệm mà ra. Chương 108, đại ca trúc cơ. Thí nghiệm qua linh khí ngũ quang trạc gia trì linh thuật hiệu quả, phát hiện không cách nào đánh tan trúc cơ hậu kỳ phòng ngự, Lương Chiêu Hoàng bắt đầu cải biến phương thức công kích. Cái này linh khí vốn là cực phẩm pháp khí thăng giai mà đến, lại là hao phí như thế thuần túy ngũ hành ngọc bảo vật, tìm nhị giai luyện khí đại sư thăng giai mà thành, há lại sẽ chỉ là đem pháp khí vốn có công hiệu tăng lên một phen. Tại lục gia vị kia nhị giai luyện khí đại sư cẩn thận tạo hình phía dưới, bây giờ cái này linh khí ngũ quang trạc đã không chỉ là phụ trợ linh khí, nó bản thân còn gia tăng sức công kích. Lương Chiêu Hoàng đem pháp lực, linh thức rót vào trong đó, thôi phát trong đó cấm chế. Lập tức linh khí ngũ quang trạc từ nó trên cổ tay bay ra, giữa trời nở rộ ngũ sắc quang mang, trực tiếp hoành kích mà xuống, đánh tới hướng kia trúc cơ hậu kỳ ngũ sắc quang cháo. Giang giác nước vang, linh khí ngũ quang trạc lập tức đem kia ngũ sắc quang cháo ném ra mấy đạo vết rách tới. Một kích này hiệu quả, so với linh khí ngũ quang trạc ra chỉ phía dưới linh thuật lực công kích, hiệu quả mạnh mấy lần không thôi. Lương Chiêu Hoàng nhìn xem quang mang trong mắt sáng rực, có chút hài lòng. Mặc dù một kích vẫn không thể nào trực tiếp đánh vỡ trúc cơ hậu kỳ phòng ngự, nhưng là đã sinh ra đầy đủ uy hiếp. Trong lúc chiến đấu, dùng tốt một kích này, chưa hẳn không thể đối trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tạo thành đầy đủ sát thương. Quả nhiên là luyện khí đại sư, cái này hiệu quả ta rất hài lòng. Lương Chiêu Hoàng tán thán nói. Sau đó, hắn lại đang lục cảnh ngô phối hợp xuống, thí nghiệm cái khác thuộc tính cấm chế phòng ngự, cùng công kích, vây nốt vân vân tình huống dưới, linh khí ngũ quang trạc các loại hiệu quả. Nhưng đều là càng hài lòng. Cuối cùng, Lương Chiêu Hoàng lưu lại một phần đủ để thịt đau linh thạch, mang theo linh khí ngũ quang trạc đau nhức cũng vui vẻ rời đi. Trở lại Lương Viên, Nhị Bá, Ngũ Thúc bọn người đã chuẩn bị kỹ càng, đại ca cũng đã xuất quan, có thể trở về Lư Đông huyện thành. Nhị tỷ Lương Chiêu Ngọc mang theo hai cái thụy tự bối con em gia tộc tạm thời lưu tại quận thành bên trong, chủ trì Thiện Đức lâu kinh doanh, đằng sau gia tộc sẽ còn lần lượt phái con cháu tới. Lư Dương quận bên trong Thiện Đức lâu sớm tại một ngày trước, liền đã lặng yên không một tiếng động gây dựng. Không có tuyên truyền, không có quảng cáo, cũng tương tự không có cái gì sinh ý. Một ngày này đến cũng liền biểu ca Vương Tuấn Huy, mang theo một bang hắn giao hảo quận vọng chi ra con cháu đến tụ qua một lần bữa ăn. Bất quá hiệu quả cũng không được tốt lắm. Những này quận vọng con em của gia tộc, bình thường dùng ăn linh thiện cho dù không phải nhị giai, cũng đều là nhất giai bên trong tinh phẩm. Lương gia linh thiện dù sao cũng là vừa mới học tập, cất bước giai đoạn, tuy có truyền thừa nhưng cũng chí ít là ngàn năm trước, cùng bây giờ lưu hành linh thiện hay là có một chút chênh lệch. Đừng nói cùng quận thành bên trong những cái kia nổi danh linh thiện tiểu lâu như Kim Úng quán loại hình so sánh, chính là cùng những này quận vọng con cháu trong gia tộc linh thiện so sánh, đoán chừng đều muốn kém hơn một chút trình độ. Cũng chính là tại Lư Đông huyện thành bên trong, không có gì linh thiện truyền thừa, Lương gia mở Thiện Đức lâu mới có hơi thị trường. Bất quá đối này Lương gia cũng không thèm để ý, tại cái này quận thành bên trong mở Thiện Đức lâu, vốn cũng không phải là vì lợi nhuận kiếm lấy linh thạch, mà là vì gia tộc tại cái này Lư Dương quận bên trong có một chỗ cứ điểm, có thể dùng để bồi dưỡng con em gia tộc. Hơn nữa có thể vì gia tộc thu thập quận thành bên trong tin tức, kịp thời truyền lại về gia tộc bên trong đi. Về phần nói Lương Viên, dù sao cũng là Vương gia cho cô mẫu Lương Học Miểu xính lễ, lại là không thích hợp lấy ra làm Lương gia tại quận thành cứ điểm dùng. Hay là có cái gia tộc cứ điểm của mình, càng tốt hơn, dễ dàng hơn. Nhìn thấy mấy người, Lương Chiêu Hoàng không khỏi âm thầm dò xét đại ca Lương Chiêu Quân. Vài ngày trước đại ca Lương Chiêu Quân nhận tiền ra kích thích, sau khi trở về liền không lại ra ngoài, một lòng bế quan tu hành. Nhưng bây giờ nhìn lại, đại ca lại dường như cũng không biến hóa gì. Dường như cảm ứng được hắn dò xét, Lương Chiêu Quân quay đầu nhìn về phía hắn, cười một tiếng nói ra, thập thất đệ, có vấn đề gì sao? Đại ca! Lương Chiêu Hoàng do dự một chút, hay là hỏi, người không sao chứ? Không có gì. Lương Chiêu Quân cười lắc đầu, nói, chỉ là có chút cảm ngộ thôi, mấy ngày nay tại nghĩ một ít chuyện. Nói, hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía ngoài cửa phồn hoa quận thành, nói, một ngày nào đó, chúng ta Lương gia cũng sẽ trở thành chủ nhân nơi này. Đại ca nói một câu, liền thu hồi ánh mắt, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lương Chiêu Hoàng thấy này cũng không biết nên nói cái gì. Đám người thu thập xong, hôm qua cũng đã cùng cô mẫu Lương Học Miểu cáo biệt qua, lúc này cũng không cần lần nữa nói đừng. Biểu ca Vương Tuấn Huy đại biểu cô mẫu đến đây, đưa mấy người rời thành, trở về Lư Đông huyện thành. Lần này bởi vì tại quận thành bên trong mua sắm không ít vật tư, trở về trên đường, Lương gia tìm một cái thương đội đồng hành. Cái này thương đội tiến về Lư Đông huyện thành, lại là đi thu mua linh diệp phù diệp nhà đặc hữu linh diệp lá bừa, cũng là thường thường vãng lai Lư Đông huyện thành cùng Lư Dương quận, bởi vậy ngược lại là có thể yên tâm. Một đường không nói chuyện, hai ngày sau Lương Chiêu Hoàng bọn người trở lại Lư Đông huyện thành. Nhị bá, Ngũ Thúc sẽ tại quận thành mua sắm vật tư nhập kho, đằng sau sẽ dựa theo chế định tộc quy, theo cống hiến hối đoái cho con em gia tộc. Đại ca Lương Chiêu Quân trở lại gia tộc trú địa về sau, liền buông xuống tất cả sự vụ, tiếp tục bế quan tu hành đi. Lương Chiêu Hoàng tiến về đường sông tuần kiểm tư, đem khoảng thời gian này tích trữ đến sự vụ xử lý một phen, cũng bắt đầu bế quan tiến hành tu hành. Bất quá hắn bế quan, trừ thường ngày pháp lực, ngũ sắc Phật quang tu hành bên ngoài, càng nhiều là đang tu luyện linh thuật, quen thuộc linh khí. Đây là vì đằng sau Hoài Dương Sơn Mạch, Ngự Thú Tông cứ điểm di chỉ chi hành làm chuẩn bị. Khoảng cách Tôn gia tính sẵn, tốt nhất bài trừ yêu hoàng nguyền rủa nguyệt thực chi dạng, đã không có mấy tháng. Mà hắn cũng đem pháp khí ngũ quang trạc thăng giai thành linh khí ngũ quang trạc, có thể nhất phát huy các loại ngũ hành linh thuật uy lực. Cho nên lúc này, nhiều tu luyện, nắm giữ một chút ngũ hành linh thuật, có hiệu quả nhất, có thể nhất tăng lên lực chiến đấu của hắn. Trước đó, Lương Chiêu Hoàng tu luyện, nắm giữ cơ bản đều là đơn độc một nhóm ngũ hành linh thuật. Như là đơn nhất kim hành canh kim kiếm khí, đơn nhất hỏa hành hỏa nha vũ, đơn nhất mộc hành thanh xà đằng, đơn nhất thổ hành thổ linh thuẫn, đơn nhất thủy hành ngư dược hải vân vân. Đơn nhất thuộc tính linh thuật, tu luyện, thi triển ra sẽ lại càng dễ, càng nhanh một chút, thích hợp trúc cơ sơ kỳ Lương Chiêu Hoàng cấp tốc hình thành sức chiến đấu. Nhưng là đơn nhất thuộc tính ngũ hành linh thuật, uy lực cũng là tương đối nhỏ bé. Mà bây giờ, có thể ra chỉ linh thuật thi triển tốc độ, cùng uy lực linh khí ngũ quang trạng, Lương Chiêu Hoàng hoàn toàn liền có thể tu luyện, nắm giữ một chút tái hợp thuộc tính ngũ hành linh thuật. Như là thổ hỏa hai hành tương hợp lưu tinh hỏa vũ, thủy mộc tương hợp vạn tượng xâm la, lấy thổ sinh kim ẩn kiếm khí vân vân. Những này hai hành, thậm chí hai hành trở lên tái hợp thuộc tính linh thuật, thi triển ra uy lực không thể nghi ngờ càng lớn, hiệu quả càng tốt hơn. Bất quá nó tu luyện, thi triển ra độ khó, tốc độ cũng không thể nghi ngờ càng lớn, chậm hơn. Những này linh thuật, kỳ thật càng thích hợp trúc cơ trung kỳ tu sĩ tu hành, nắm giữ. Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, hay là lấy đơn nhất thuộc tính ngũ hành linh thuật tu luyện, nắm giữ, hiệu suất tối cao. Lương Chiêu Hoàng cũng chính là có linh khí ngũ quang trạc phụ trợ, lại thêm pháp lực của hắn mặc dù còn ở vào trúc cơ sơ kỳ, nhưng là linh thức sớm đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, mới lựa chọn tu luyện những này tái hợp thuộc tính linh thuật, lấy tăng lên chiến lực của mình. Thời gian đang tu luyện quá trình bên trong cấp tốc chạy qua, tại Lương Chiêu Hoàng chuẩn bị xuất phát tiến về Hoài Dương Sơn Mạch trước đó, rốt cục có tin tức tốt truyền đến. Đại ca Lương Chiêu Quân, thuận lợi trúc cơ. Chương 109, Thủy Quỷ. Tại Lương Chiêu Hoàng xuất phát tiến về Hoài Dương Sơn Mạch trước đó, đại ca Lương Chiêu Quân thuận lợi trúc cơ xuất quan. Cái này khiến hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Tại Lư Dương quận bên trong, đại ca rõ ràng nhận một chút kích thích, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng không thể nghi ngờ càng làm cho người nhà lo lắng. Bây giờ đại ca thuận lợi trúc cơ, Lương Chiêu Hoàng mấy người cũng có thể thoáng yên tâm. Thứ hai, Lương gia bây giờ trúc cơ tu sĩ khan hiếm. Lương Chiêu Hoàng chuẩn bị tiến về Hoài Dương Sơn Mạch tìm tòi Ngự Thú Tông cứ điểm di chỉ, mà nhị tỷ Lương Chiêu Ngọc còn cần tọa trấn quận thành Thiện Đức Lâu. Có thể nói, Lương Chiêu Hoàng vừa đi Lương gia bên này liền đem lực lượng trống rỗng. Đại ca lúc này trúc cơ, chính nhưng bổ khuyết bên trên cái này trống rỗng. Mà lại, tại hắn rời đi khoảng thời gian này, đường sông tuần kiểm tư sự tình cũng có thể tạm thời giao cho đại ca. Lương Chiêu Hoàng đảm nhiệm chính cửu phẩm Lư Đông huyện đường sông tuần kiểm, là có quyền lợi từ trong gia tộc lại triệu lấy hai người đảm nhiệm đường sông phó tuần kiểm. Đường sông phó tuần kiểm là tòng cửu phẩm chức quan, không phải mệnh quan triều đình, chỉ là địa phương phó quan, là có thể trực tiếp từ địa phương bổ nhiệm. Đây là đại tấn tiên triều bên trong cho tới nay lệ cũ, quy tắc ngầm, môn thiệt gia tộc theo gia tộc phẩm giai đảm nhiệm đối ứng phẩm giai chính phẩm chức quan. Sau đó, đối ứng phó quan cũng đều là từ đảm nhiệm chính phẩm quan môn phiệt trong gia tộc triệu lấy, bổ nhiệm. Làm như vậy thường thường sẽ để cho môn phiệt gia tộc triệt để nắm giữ địa phương nha môn, từ đó nắm giữ địa phương thực quyền, hình thành đuôi to khó vây chi thế. Lư Đông huyện Vân Thủy Lư gia chính là như thế. Nhưng là, bản này chính là đại tấn tiên triều chính trị đặc sắc. Lúc trước Tấn Dương đế vì liên hợp càng nhiều tu hành gia tộc, liên hợp càng nhiều thế lực lấy thành lập đại tấn tiên triều, cùng rất nhiều môn phiệt gia tộc hiệp thương, đàm phán, cuối cùng lập xuống cửu phẩm trung chính chế tiên triều chế độ. Liên đã quyết định đại tấn tiên triều là hoàng tộc cùng môn phiệt gia tộc cùng hưởng thiên hạ cách cục. Hoàng tộc trưởng không trung ương đại quyền, mà địa phương thực quyền thì quy về các nơi phương môn phiệt gia tộc. Nhị tỷ Lương Chiêu Ngọc trúc cơ về sau, Lương Chiêu Hoàng liền đã thỉnh cầu triệu nhị tỷ vì Lư Đông huyện đường sông phó tuần kiểm, chỉ là nhị tỷ bây giờ chủ yếu tọa trấn quận thành, lại là không có cái gì thời gian xử lý đường sông tuần kiểm tư sự tình. Mà bây giờ, đại ca thành công trúc cơ, Lương Chiêu Hoàng chính có thể xin triệu hắn vì thứ hai đường sông phó tuần kiểm. Lại là mấy ngày thời gian, gia sự, công sự đều an bài tốt về sau, Lương Chiêu Hoàng thừa một chiếc thuyền con xuôi theo trưởng phụ mà hạ liền trực tiếp xuất phát. Hoài Dương Sơn Mạch ở vào Dương Châu Tây Nam Bộ, là Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu ba châu giao giới địa. Lương Chiêu Hoàng muốn tiến về Hoài Dương Sơn Mạch, cần vượt qua Dương Tử Giang, vượt qua gần nửa cái Dương Châu mới có thể đến đạt. Lần này xuất hành thời gian dồi dào, Lương Chiêu Hoàng cũng không chuẩn bị cưỡi phi thuyền, mà là một đường du lịch tiến về Hoài Dương Sơn Mạch. Bởi vậy bước đầu tiên chính là cưỡi thuyền, xuôi theo trường phụ mà hạ tiến về Tam Hà Khẩu, tiến vào Lư Giang bên trong, sau đó từ Lư Giang đi vào Dương Tử Giang, cuối cùng đi ngang qua Dương Tử Giang đăng lục bờ Nam, lại từ đường bộ tiến về Hoài Dương Sơn Mạch. Lương Chiêu Hoàng cưỡi thuyền chỉ là phổ thông trung phẩm pháp khí, không có gì lực công kích, lực phòng ngự, duy nhất có thể xương đạo chính là tốc độ, có thể ngày đi nghìn dặm. Trường phụ kéo dài hơn nghìn dặm, Lương Chiêu Hoàng từ Lư Đông huyện xuất phát, xem như nửa đường mà đi, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền qua Tam Hà Khẩu, tiến vào Lư Giang bên trong. Lư Giang kéo dài có gần 5.000 dặm, tiến vào Lư Giang bên trong Lương Chiêu Hoàng liền bắt đầu thả chậm thuyền tốc độ. Trường Phụ là hắn trường kỳ tuần kiểm chi địa, Lương Chiêu Hoàng sớm đã có lấy sung túc hiểu rõ, cho nên thuyền một đường nhanh đi. Nhưng là Lư Giang khác biệt, hắn đây là lần đầu tiên tới Lư Giang bên trong, đối với trong đó tình hình nước không biết chút nào, bốn phía phong cảnh cũng đều chưa có xem. Lương Chiêu Hoàng đương nhiên phải thả chậm tốc độ tiềm hành. Lư Giang bên trong rõ ràng lại so Trường Phụ phồn vinh rất nhiều, trong đó vãng lai thuyền nối liền không dứt, hai bên bờ linh điển, vườn trái cây trải rộng, thường có hương chấn san sát. Lương Chiêu Hoàng đi thuyền Lư Giang bên trong, xem qua hướng thuyền, nhìn hai bên bờ phong cảnh, cũng là để hắn một mực lục đục với nhau, có chút kiềm chế tâm tình nhẹ nhõm không ít. Ngẫu nhiên hào hứng đến, hắn sẽ còn vung một cây lưới câu, thả câu Lư Giang bên trong. Câu một đuôi linh ngư đi lên, chịu một bát canh cá cũng là mỹ vị. Lương Chiêu Hoàng mặc dù không có chuyên môn học tập, nghiên cứu qua linh thiện truyền thừa, nhưng đã từng nhìn qua nội dung trong đó, ký ức trong lòng. Lúc này dựa theo ký ức làm đến một bát canh cá, hương vị còn được. Như thế nước chảy bèo trôi, du dương thiên địa, đem gia tộc phát triển, môn phiệt tranh đấu vân vân phiền lòng sự tình đều ném sau gót, Lương Chiêu Hoàng cảm giác tâm cảnh của mình đều khoáng đạt rất nhiều. Lư Giang kéo dài gần 5.000 dặm, ven đường cũng không hết là đất phồn hoa, hoang dã không có người ở chỗ thậm chí nhiều hơn. Cũng may Dương Châu sở tại địa hình phần lớn là bình nguyên, đồi núi chi địa, không có núi cao, cho nên Lư Giang những nơi đi qua nhiều nhất chính là một chút hoang vu sơn lĩnh, nhưng không có những cái kia núi cao khe sâu, hiểm ác chi địa. Một ngày này, Lương Chiêu Hoàng thuyền đi qua chỗ lại là một mảnh hoang dã, hai bên bờ có mấy tòa đồi núi chập trùng, rừng hoang bụi cỏ dại sinh, ẩn có chim bay thú nằm. Lúc này chính là mặt trời lặn hoàng hôn, thuyền vượt qua một chỗ đồi núi khúc sông, hắn chợt thấy phía trước bờ sông bên cạnh xuất hiện thôn trấn. Bất quá kia thôn trấn sớm đã là hoang phế, không chút khói người, chỉ còn lại đổ nát thê lương, cỏ hoang bộc phát. Rắc, rắc. Đông nhiên, có vài tiếng quả vang lên lên, phía trước hoang phế thôn trấn bên trong bay ra mấy cái hắc nha đi xa, tại cái này hoàng hôn trong bóng đêm, Lương Chiêu Hoàng đông nhiên có loại thê lương, cảm giác cấm trầm. Bốn phía trên mặt sông bất chi bất giác có hàn vụ dâng lên, như khói như xa, hướng về Lương Chiêu Hoàng sâm che đậy mà tới. Âm trầm hàn ý thấu thể, thẳng sâm thần hồn. Lương Chiêu Hoàng thức hải không gian bên trong, linh hồn sau đầu hai vòng ngũ sắc viên quang bỗng nhiên xúc động, có ngũ sắc Phật quang nở rộ, lập tức đem xâm nhập âm trầm hàn ý quét sạch sành sanh. A! Bốn phía hàn vụ bên trong đột nhiên vang lên rít lên một tiếng, hàn vụ nháy mắt hỗn loạn, lộn xộn, trong đó một đạo vật mèo, mông lung thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hừ! Thủy quỷ! Lương Chiêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, cũng đã kịp phản ứng, đưa tay ở giữa hắc hổ kiếm từ trong ống tay áo bay ra, một tiếng hổ khiếu vang lên. Hắc hổ hóa hình, cuốn lên mảng lớn kiếm khí màu đen như báo táp, lấy cuồng bạo hung mãnh chi thế vọt thẳng nhập hàn vụ bên trong. Hắc hổ kiếm tại thôn vệ kia hổ hồn châu về sau, trong kiếm hắc hổ từng ngủ say một đoạn thời gian, cũng là trước đây không lâu mới tỉnh lại. Mà giống như Lương Chiêu Hoàng sở liệu, tỉnh lại hắc hổ được đến toàn diện tăng lên, lúc này hắc hổ kiếm hóa thành hắc hổ đã có chút cơ trung kỳ chiến lực. Mà lại, bởi vì trong kiếm hắc hổ hồn tồn tại, đối phó những này hồn loại, quỷ loại chi vật, am hiểu nhất. Lúc này hắc hổ gào thét xông vào hàn vụ bên trong, kiếm khí phong bạo quét ngang đem hàn vụ xé rách vỡ nát. Hàn vụ bên trong một đạo vạn vẹo quỷ ảnh thét lên xông ra, muốn xông vào trong nước sông. Nhưng hắc hổ nhảy lên một cái, há miệng liền đem cái này vạn vẹo quỷ ảnh trực tiếp thôn phệ. Sau một khắc, có u hoán tiếng địch từ đằng xa trên bờ thôn hoang vắng bên trong truyền ra. Bốn phía trên mặt sông lập tức dâng lên càng đậm, càng rét lạnh hơi nước tới. Hàn vụ bên trong, quỷ ảnh trùng điệp phảng phất một mảnh quỷ, từ trong nước sông trên mặt sông cùng nhau hướng về Lương Chiêu Hoàng tấn công mà tới. Lương Chiêu Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, vận chuyển lên Thiên Nhãn Thông, lập tức thấy rõ bên bờ thôn hoang vắng bên trong cảnh tượng. Chương 110, Hà Phỉ. Ngao. Giống. Trên mặt sông mảng lớn hàn vụ dâng lên, từng cái thủy quỷ sông ra đánh giết mà tới. Hắc hổ lúc này lại là hưng phấn không thôi, trên thân kiếm khí bộc phát cuốn lên màu đen phong bạo, đem bốn phía hàn vụ xé rách chi linh vỡ vụn. Đánh tới thủy quỷ, tức thì bị hắc hổ từng cái thôn phệ, luyện hóa. Từ khi hắc hổ thôn vệ hổ hồn châu bên trong hổ hồn, sau khi tỉnh lại, phảng phất liền thích thôn vệ quỷ hồn. Lương Chiêu Hoàng thấy thế, cũng liền không còn quản nhiều những này thủy quỷ, dưới chân hư ảo thanh liên hiện hiện, phi độn mà lên, liền thẳng hướng Lư Giang bên bờ thôn hoang vắng đánh tới. Những này thủy quỷ đều chỉ là thôn hoang vắng bên trong tu sĩ khống chế chi vật, chỉ có chém giết thôn hoang vắng bên trong tu sĩ, mới là chân chính triệt để biện pháp. Thôn hoang vắng bên trong tu sĩ hiển nhiên cũng không ngờ tới Lương Chiêu Hoàng trên tay sẽ có hắc hổ kiếm dạng này hoàn toàn khắc chế quỷ loại tồn tại, mắt thấy trong sông thủy quỷ căn bản vô dụng, thổi tiếng địch đột nhiên nhất chuyển, từ ưu hoán đột nhiên chuyển thành bén nhọn, xuyên thủng lực mười phần. Giết! Giết a! Sau một khắc, Lư Giang hạ du từng tiếng tiếng la giết chuyển đến, có 3 chiếc thuyền vọt tới. Mỗi một chiếc thuyền bên trên đều có 7-8 người, những người này trên thân đều là sát khí cuốn thân, hung thần ác sát, thẳng hướng Lương Chiêu Hoàng đánh tới, đầu lĩnh kia chính là một trúc cơ tu sĩ. Hà Phỉ. Lương Chiêu Hoàng một chút liền nhận ra lai lịch của những người này, đều là chiếm cứ giang hà phía trên, dựa vào ăn cướp mà sống thủy khấu, Hà Phỉ. Cũng là mỗi một chỗ địa phương đường sông tuần kiểm tư trọng điểm đả kích, tiêu sát đối tượng. Vậy mà ăn cướp đến đường sông tuần kiểm trên đầu đến. Lương Chiêu Hoàng cười lạnh một tiếng, hơi suy nghĩ, bên kia chính hưng phấn đánh giết, thôn phệ thủy quỷ hắc hổ rít lên một tiếng, kiếm khí buộc phát hóa thành màu đen phong bạo hừng hực quyển mà lên, trực tiếp đón lấy những cái kia vọt tới Hà Phỉ đánh tới. Mà Lương Chiêu Hoàng thì là mục tiêu không thay đổi, dưới chân thanh liên đột nhiên ra tốc, lao thẳng tới thôn hoang vắng bên trong ngự sử thủy quỷ ma tu. Hà Phỉ phối ma tu. Bất quá Lương Chiêu Hoàng một chút liền nhìn ra, kia thôn hoang vắng bên trong ma tu mới là bọn này Hà Phỉ thủ lĩnh. Trong nước sông, hắc hổ càn quét kiếm khí phong bạo xông vào những cái kia Hà Phỉ bên trong, trùng sát vô kỵ, đạt tới trúc cơ trung kỳ thực lực, chiến đấu càng phát cuồng bạo. Đầu lĩnh kia trúc cơ kỳ Hà Phỉ thậm chí đều khó mà một mình ngăn cản, chỉ có thể tại một đám Hà Phỉ phối hợp phía dưới cùng hắc hổ đối kháng, chém giết. Hừ, phế vật. Bờ sông thôn hoang vắng bên trong, kia ngự sử thủy quỷ ma tu hừ lạnh một tiếng, mắt thấy Lương Chiêu Hoàng đánh tới, trong tay bạch cốt địch nhất chuyển, một đạo vặn vẹo quỷ ảnh đột nhiên từ xương địch bên trong xung ra, phát ra bén nhọn quỷ khiếu, chấn động nhân thần hồn, trực tiếp hướng về Lương Chiêu Hoàng đánh tới. Lương Chiêu Hoàng thức hải không gian bên trong, hắc liên hiện hiện bảo vệ linh hồn. Cái này lệ quỷ quỷ khiếu thậm chí đều ngẫu không cách nào đột phá hắc liên phòng hộ, càng là khó mà thường tới Lương Chiêu Hoàng linh hồn mảy may. Đối mặt đánh tới lệ quỷ, Lương Chiêu Hoàng thôi động cổ tay trái bên trên linh khí ngũ quang trạng, kim quang, xích quang đồng thời sáng lên, trên tay bóp lên phức tạp linh quyết, lập tức một đạo liệt diễm đốt cháy kiếm khí trực tiếp chém chúng đánh tới lệ quỷ. Kiếm khí phá hồn, liệt diễm đốt cháy, lập tức đem đánh tới lệ quỷ trọng thương. Kia ma tu mắt thấy không đúng, thân hình thoát một cái hóa thành huyễn ảnh, giống như quỷ vật, liền muốn bỏ chạy. Đi. Lương Chiêu Hoàng quát khẽ một tiếng, trên cổ tay linh khí ngũ quang trạc lập tức đánh ra, ngũ quang lưu chuyển, ngũ hành hội tụ, quang trạc trực tiếp đánh trúng trốn chạy ma tu. Một tiếng hét thảm, ma tu bị đánh ngã xuống đất. Lương Chiêu Hoàng lúc này phát hiện, cái này ma tu thủ đoạn tựa hồ cũng tại ngự quỷ phía trên, quỷ vật bị hắn khắc chế về sau, cái này ma tu căn bản cũng không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Đưa tay tế ra linh khí xích tinh phong, hóa thành một đạo cỡ nhỏ sơn nhạc trực tiếp đem kia ma tu chấn áp lại. Sau đó Lương Chiêu Hoàng chân đạp thanh liên bay lên, thẳng đến lư giang phía trên. Bên kia, hắc hổ cùng Hà Phỉ chiến đấu còn chưa kết thúc, ở vào trạng thái giằng co. Mà hắc hổ hóa hình chiến đấu mỗi một khắc, đều đang nhanh chóng tiêu hao hắn linh thức cùng pháp lực. Nhất là pháp lực. Lương Chiêu Hoàng nhất định phải lên đi tương trợ, mau chóng kết thúc chiến đấu mới được. Con ngón đúng ra, một đạo ngũ sắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, linh khí ngũ hành phá thể châm đã bị hắn tế ra. Kia một tia ngũ sắc quang ở trong màn đêm càng ẩn nấp, bay vào những cái kia Hà Phỉ bên trong, không có lựa chọn đầu lĩnh kia trúc cơ tu sĩ, mà là lựa chọn đánh giết kia từng cái luyện khí kỳ Hà Phỉ. Lấy Lương Chiêu Hoàng trúc cơ thực lực, pháp lực, linh thức trưởng khống hạ linh khí ngũ hành phá thể châm đánh lén giết chóc, những cái kia luyện khí kỳ Hà Phỉ căn bản không có sức chống cự, thậm chí đều phát giác không đến tập kích từ đâu đến. Vô thanh vô tức, từng tiếng ngắn ngủi, tuyệt vọng tiếng trầm vang lên, là những cái kia bị đánh giết luyện khí Hà Phỉ muốn phát ra không cam lòng thanh âm, lại đều không kịp phát ra. Từng cái thân ảnh đổ xuống, quỷ dị, cấp tốc. Còn lại Hà Phỉ lập tức từng cái hoảng sợ, hoảng loạn lên, trực tiếp giải tán lập tức xông vào trong nước sông, chạy tứ tán. Những này Hà Phỉ cấp tu, vốn là đám ô hợp, chiến thắng, có thể có lợi lúc tất nhiên là như ong vỡ tổ xông lên, giống như quả đen, một điểm thịt thối cũng sẽ không lưu lại. Nhưng nếu là cướp bóc thất bại, tự thân tử thương thảm trọng, những này Hà Phỉ cấp tu liền lập tức không kiên trì nổi, trực tiếp đánh tan. Bất quá Lương Chiêu Hoàng lại không muốn cứ như thế mà buông tha bọn hắn. Hắn là đường sông tuần kiểm, những người này là Hà Phỉ cấp tu, cùng hắn có thể nói là thiên nhiên đối lập. Trên cổ tay linh khí ngũ quang trạc thôi động, trên tay bóp khởi linh quyết, một đạo linh thuật đánh vào trong nước sông. Lập tức, đại lượng nước sông hội tụ, hóa thành 7-8 đầu to lớn thủy mãng, trực tiếp hướng những cái kia chạy tứ tán Hà Phỉ truy sát mà đi. Giống. Bên kia, Hà Phỉ bên trong dẫn đầu trúc cơ tu sĩ, không có cái khác luyện khí tu sĩ từ bên cạnh phụ trợ, lập tức không kiên trì nổi. Hắc hổ rít lên một tiếng, đánh giết mà lên, trực tiếp sử dụng tuyệt sát phong hổ thất sát. Trúc cơ trung kỳ thực lực hắc hổ đánh giết phía dưới, mỗi một kích càn quét cuồng bạo kiếm khí màu đen, khủng bố uy thế đều có đề cao thật lớn. Kia trúc cơ Hà Phỉ bản thân tu hành liền không đủ, thủ đoạn có hạn, tại miễn cưỡng ngăn cản hắc hổ liên tiếp bốn nhào về sau, thứ năm nhào phía dưới đã ngăn cản không nổi. Phong hổ thất sát, thậm chí đều không cần tích lũy đến thứ bảy nhào tuyệt sát. Lư gia làm hại ta. Hắc hổ đập xuống, cuồng bạo kiếm khí phong bạo đem kia trúc cơ hà phỉ trên thân lúc tất cả phòng ngự xé rách vỡ nát, oanh sát. Chỉ là tại đối phương cuối cùng bị oanh sát trước đó, đột nhiên phát ra một tiếng hét giận dữ. Lương Chiêu Hoàng lại là nghe được trong lòng giật mình. Lư gia. Lương Chiêu Hoàng cái thứ nhất nghĩ tới chính là Vân Thủy Lư gia. Hẳn là trận này hà phỉ tập kích cũng không phải là ngoài ý muốn. Lương Chiêu Hoàng trong lòng lên lòng nghi ngờ, đảo mắt nhìn bốn phía, những cái kia chạy tứ tán hà phỉ đại bộ phận đều đã bị nước sông ngưng tụ thành cự mãng rào sát. Lúc này còn sống bất quá hai người, Lương Chiêu Hoàng trên tay linh quyết lập tức nhất chuyển, cuốn lấy kia hai cái hà phỉ tu sĩ nước sông cự mãng lập tức mang theo hai người bơi lại, ngừng ở trước mặt của hắn. Lúc này, linh thuật thủy mãng rào sát hiệu lực đã tán đi, nước sông ngưng tụ thành hai đầu cự mãng trực tiếp băng tán. Hai cái luyện khí hà phỉ lại là rơi trước mặt Lương Chiêu Hoàng. Lương Chiêu Hoàng linh thức lập tức quét ngang mà ra, linh thức uy áp đem hai người trấn trụ, bắt đầu hỏi thăm tình báo. Chỉ là hai cái này đều chỉ là hà phỉ bên trong tầng dưới chót, đều chỉ là nghe lệnh làm việc, đến đây nơi đây tham dự chặn giết. Về phần trong đó cụ thể liên lụy, bọn hắn cũng không rõ ràng. Lương Chiêu Hoàng thấy này hừ lạnh một tiếng, con ngón búng ra, linh khí ngũ hành phá thể châm trực tiếp đánh ra, đưa hai cái quy thiên. Để sau hắn đảo mắt nhìn về phía trên bờ thôn hoang vắng bên trong bị xích tinh phong chấn áp ma tu. Chỉ sợ cũng chỉ có từ kia ma tu chỗ mới có thể hiểu rõ càng nhiều tình huống. Chương 111, tạm lánh mũi nhọn. Xích tinh phong chấn áp phía dưới, kia ma tu đã là hít vào nhiều thở ra ít, một bộ thoi thóp bộ dáng. Lương Chiêu Hoàng mang theo hắc hổ tiến lên, theo hắn tu vi tăng trưởng, pháp lực cùng linh thức đã có thể duy trì hắc hổ kiếm thời gian dài hơn hóa hình. Hắc hổ hướng về phía kia ma tu phát ra gầm nhẹ, kích động, dường như muốn tiến lên cắn xé, thôn phệ. Kia ma tu hiển nhiên cũng hết sức e ngại hắc hổ, cho dù là bị trấn áp tại xích tinh phong hạ thoi thoát, lúc này cũng là ra sức dãy rủa. Lương Chiêu Hoàng thấy thế, cũng liền không áp chế hắc hổ, mặc kệ nhào tới há miệng từ kia ma tu trên thân cắn xé tiếp theo khối lớn. A! Ma tu hét thảm một tiếng. Lương Chiêu Hoàng lúc này lại phát hiện, hắc hổ tòng ma tu thân bên trên cắn xé xuống tới cũng không phải là huyết nục, mà là một mảnh màu đen hơi khói. Cái này ma tu sớm đã không phải người. Không. Không. Đừng. Nhanh ngăn lại nó. Ma tu du thảm kêu thảm thiết, hắc hổ đã nhào tới lần nữa cắn xé hạ mảng lớn màu đen hơi khói. Lương Chiêu Hoàng lúc này mới đưa hắc hổ ngăn chặn, không để hắn tiếp tục nhào tới. Hắn nhìn chằm chằm kia ma tu, trầm giọng hỏi, là Vân Thủy Lư ra để các ngươi đến chặn giết của ta. Vâng. Không. Không phải. Ma tu lời nói hỗn loạn, nhất thời gật đầu nhất thời lại lắc đầu. Lương Chiêu Hoàng mi tâm nhíu một cái, lại lần nữa bung ra đối hắc hổ áp chế. Hắc hổ gầm nhẹ một tiếng hưng phấn lại lần nữa nhào tới, từ kia ma tu trên thân lần nữa cắn xé hạ mảng lớn hắc khí. Vâng. Là Lư gia. Là Lư gia hạ treo thưởng. Kia ma tu tiếng kêu rên liên hồi hô. Treo thưởng. Lương Chiêu Hoàng ngăn chặn hắc hổ, nhìn chăm chú về phía kia ma tu, hỏi, cái gì treo thưởng? Là Lư gia cho Lư Giang dọc tuyến tất cả hạ phỉ, thủy khấu hạ treo thưởng, mua mệnh của ngươi. Kia ma tu liên thanh hồi đáp. Lư Giang dọc tuyến tất cả hà phỉ, thủy khấu. Lương Chiêu Hoàng trong mắt hiện hiện hàn quang, nói, Lư gia cùng các ngươi đều có liên hệ. Vâng. Phải. Ma tu lúc này là biết gì nói nấy, trả lời, đều là buôn lậu bên trong kết bạn giao tình. Lư gia nói là ngươi cắt đứt trưởng phụ bên trên buôn lậu lộ tuyến, đoạn mất mọi người phát tài đường. Cho nên tại biết ngươi ra du lịch về sau, Lư gia liền thống trị tất cả hà phỉ, thủy khấu, hạ treo thưởng muốn mạng của ngươi. Treo thưởng bao nhiêu? Lương Chiêu Hoàng thuận miệng hỏi. 3.000 trung phẩm linh thạch. Ma tu trả lời. A, xem ra ở trong mắt Lư gia, ta cái mạng này còn rất đáng tiền. Lương Chiêu Hoàng không khỏi cười lạnh nói. Nói, hắn chuyển qua chuyện lại hỏi, Lư Giang bên trên đều có những cái nào hà phỉ, thủy khấu. Thực lực đều như thế nào? Có tên có tuổi thủy khấu có 13 cái, trong đó có tam đại khấu, 10 tiểu khấu, về phần vô danh không hào hà phỉ liền khó mà tính toán. Bởi vì thường thường có hàn môn, tán tu, hành thương, thậm chí môn phiệt gia tộc khách mời hà phỉ. Nhiều như vậy. Lương Chiêu Hoàng hơi kinh ngạc, Lư Giang chỗ xem như đại tấn tiên triều đất liền, nhân đạo hưng thịnh chi địa, hắn vẫn cho là tiên triều thống trị lực, chỉ an hẳn là cũng còn tính có thể. Lại không nghĩ rằng, chỉ là một đầu Lư Giang phía trên, vậy mà liền có nhiều như vậy cấp tu, phỉ tu. Kia ma tu lại là cười lạnh nói ra, Lư Giang kéo dài gần vạn dặm, ven bờ quận thành. Huyện thành lại có thể trưởng khống bao nhiêu địa phương? Một nửa cũng chưa tới. Càng nhiều địa phương nhưng đều là hoang dã chi địa, ít ai lui tới, mới điểm này thủy khấu, hà phỉ có gì đáng kinh ngạc? Dương Tử Giang bên trên đại khấu, đạo tặc còn càng nhiều đâu. Lương Chiêu Hoàng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hắn đối với Đại Tấn Tiên Triều tầng dưới chót hình thức càng phát ra lại có nhận thức mới. Xem ra Đại Tấn Tiên Triều thống trị đều là lấy các nơi thành trì vì tiết điểm, huyện thành, quận thành, châu thành, càng đến gần thành trì, môn phiệt gia tộc lực khống chế cũng liền càng mạnh, nhân đạo cũng là càng phát ra hưng thịnh. Nhưng ở rời xa những này thành trì bên ngoài, trong đồng hoang, vô luận là Đại Tấn Tiên Triều, hay là môn phiệt gia tộc trưởng khống chi lực liền dần dần suy yếu. Có đông đảo yêu ma quỷ quái tiềm ẩn tại những này rời xa thành trì trong đồng hoang. Ý niệm trong lòng lưu chuyển, hắn nhìn về phía kia ma tu lại hỏi, kia tam đại khấu, mười tiểu khấu cũng đều là thực lực gì? Ngươi trưởng khống đám này đạo phỉ, ở trong đó đây tính toán là cái gì trình độ? Ma tu nghe vậy, lộ ra cười khổ nói, chúng ta đám người này chỉ tính là vô danh không có hào tiểu hạ phỉ, có thể tính là gì trình độ? Về phần tam đại khấu, kia cũng là nghe nói có tu sĩ kim đan tỏa chấn. Mười tiểu khấu bên trong yếu nhất đều có 5 người trở lên trúc cơ tu sĩ. Lương Chiêu Hoàng nghe sắc mặt liền không khỏi biến đổi. Thủy khấu bên trong còn có tu sĩ kim đan. Có cái này tu vi, hắn đầu nhập Đại Tấn Tiên Triều, mở một nhà môn phiệt làm tổ tông không tốt sao? Ta đây cũng không biết. Kia ma tu liên tục cười khổ nói, những tin tức này ta cũng đều là nghe nói, cũng chưa từng thấy qua những cái kia đại khấu kim đan chân nhân. Lương Chiêu Hoàng mặt trầm như nước, những này thủy khấu thực lực viễn siêu dự liệu của hắn. Nếu là thật sự đều tiếp lưu ra treo thưởng, muốn hai kiếp tính mạng hắn, như vậy cũng không cần đại khấu xuất thủ, chính là một phương tiểu khấu cản đường, cũng có thể làm cho hắn triệt để bàn giao. Mặc dù hắn hoài nghi những cái kia đại khấu, tiểu khấu có thể hay không để ý lưu ra treo thưởng 3.000 trung phẩm linh thạch. Nhưng loại chuyện này liên quan đến tính mạng của hắn, khác có thể tin nó có không thể tin là không. Lương Chiêu Hoàng không thể không nghiêm túc đối đãi. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Lương Chiêu Hoàng cuối cùng hỏi kia ma tu. Ma tu mặt lộ tuyệt vọng cười khổ, trầm giọng nói, cho ta thống khoái. Tốt. Lương Chiêu Hoàng lên tiếng, bấm tay tìm tòi, ngũ hành phá thể châm nháy mắt xuyên thủng đối phương mi tâm, đánh vào thức hải, ngũ hành chi lực bộc phát, diệt sát đối phương linh hồn. Ma tu sau khi chết, thân hình lập tức bắt đầu băng tán, như trận trận màu đen hơi khói phiêu tán, biến mất ở trên bầu trời. Cái này ma tu sớm đã không làm người. Giống. Hô. Hắc hổ gầm nhẹ gào thét. Dường như không dám ma tu cứ như vậy chạy tán, muốn xông đi lên. Lương Chiêu Hoàng trực tiếp rút pháp lực, linh thức cùng hộ, hắc hổ nghẹn ngào một tiếng hóa thành nguyên hình hắc hổ kiếm, bị hắn thu nhập trong tay áo. Lại đem xích tinh phong thu, Lương Chiêu Hoàng cấp tốc quét dọn một phen chiến trường, sắp tán rơi các nơi chiến lợi phẩm thu thập. Sau đó hắn đem thuyền pháp khí thu hồi, cũng không còn đi thuyền mà đi, bỏ qua nguyên bản du lịch Lư Giang, đi vào Dương Tử Giang dự định, ngược lại lên bờ từ trên lục địa xuất phát, tiến về Hoài Dương sơn mạch. Lư Giang bên trong tam đại khấu, 10 tiểu khấu thực lực đều quá mạnh, Lương Chiêu Hoàng hiển nhiên không phải là đối thủ, lúc này hay là tuyển tránh né mũi nhọn lách qua đi thôi. Vân Thủy Lư Gia bởi vì trước đây trưởng khống Lư Đông huyện đường sông tuần kiểm chức vụ, cùng những này Hà Phỉ, Thủy Khấu có nhiều liên hệ, có thể tại Hà Phỉ, Thủy Khấu bên trong ưng thuận treo thưởng, lấy tính mệnh của hắn. Nhưng là lên bờ về sau, lục địa phía trên rộng lớn, Lương Chiêu Hoàng hành động liền thuận tiện rất nhiều, địch nhân cũng khó có thể truy tung đến tung tích của hắn, cướp hắn con đường. Mà lại, tin tưởng Vân Thủy Lư Gia tại trên bờ cũng không có rộng như vậy giao thiệp quan hệ. Bất quá việc này, Lương Chiêu Hoàng lại là trong lòng cho Lư Gia, cho những cái kia Hà Phỉ, Thủy Khấu ghi lại một bút. Lên bờ về sau, hắn cũng không còn dọc theo Lư Giang mà đi, mà là trước chuyển hướng Tây Bắc, đi vòng tránh đi Lư Giang chạy qua khu vực. Chương 112, Hoài Dương Sơn Mạch. Sơn lĩnh uốn lượn, có cây trải rộng. Có yêu phong càn quét, một đầu cự mãng từ trong rừng đập ra, thẳng hướng Lương Chiêu Hoàng đánh tới. Lương Chiêu Hoàng trên tay bấm niệm pháp quyết, linh khí ngũ quang trạc thúc chuyển, một đạo liệt diễm canh kim kiếm khí nháy mắt chém ra, đánh vào kia đánh tới yêu mãng trên thân, như sắt thép va chạm, len ken vang vọng. Yêu mãng bị đánh lui, liệt diễm canh kim kiếm khí nhưng cũng trực tiếp băng tán. Đúng là một đầu nhị giai yêu mãng. Lương Chiêu Hoàng trong lòng thất kinh, trên tay lại là không chậm, ngũ quang trạc lại chuyển, linh quyết bốc lên. Liệt diễm đốt cháy cự thạch từ trên trời giáng xuống, đánh phía kia nhị giai yêu mãng. T. Yêu mãng hí dài, phun ra mảng lớn lục sắc xương độc, tràn ngập núi rừng bốn phía bên trong, lập tức cỏ cây sinh trưởng tốt, như từng đầu rắn độc xung ra, vọt tới đánh xuống liệt diễm cự thạch. Oanh minh bạo tạc, cự thạch sụp đổ, liệt diễm bay tán loạn. Lương Chiêu Hoàng đưa tay đem ngũ quang trạc tế ra, ngũ quang trạc giữa trời lượn vòng, ngũ sắc quang lưu chuyển trực kích mà xuống, đánh vào kia yêu mãng trên thân. Răng rác nứt vang, yêu mãng lúc này xương cốt đứt gãy, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, linh khí xích tinh phong theo sát mà tới, nháy mắt đem cái này yêu mãng trấn áp. Thụ trọng thương yêu mãng, tại Xích Tinh Phong hạ phí công giãy giụa, đảo mắt bị phóng tới ngũ hành phá thể châm xuyên thủng đầu lâu mà chết. Đại Tấn Tiên Triều bên trong người đạo hưng thịnh, cuồng bạo thiên địa linh khí đều bị nhân đạo chấn áp, tẩy luyện, hóa thành thích hợp nhân loại người tu hành đạo linh khí. Nhưng là cái này trong đồng hoang, rời xa đám người chỗ tụ họp, nhân đạo chi lực phóng xạ đã yếu bớt, chấn áp, tẩy luyện nhân đạo linh khí có chút không đủ, đúng là đều có dã thú khai trí, hóa thành yêu thú. Giang Hà phía trên có đạo phỉ chiếm cứ, hoang dã bên trong lại có yêu thú sinh sôi. Ra du lịch một chuyến, Lương Chiêu Hoàng đối với Đại Tấn Tiên Triều đối địa phương thống trị cường độ có rõ ràng hơn nhận biết. Lúc này, đã là Lương Chiêu Hoàng từ Lư Giang lên bờ, du lịch lục địa phía trên hơn 3 tháng về sau. Hơn 3 tháng đến, hắn rời xa Giang Hà hành tẩu lục địa phía trên, treo đèo lội suối gặp được các loại yêu thú. Bất quá những cái kia đều chỉ là nhất giai yêu thú, như dạng này nhị giai yêu mãng, còn là lần đầu tiên gặp được. May mà cái này yêu mãng là sinh ra ở Đại Tấn Tiên Triều, nhân đạo hưng thịnh chi địa, mặc dù có cơ duyên tiến giai nhị giai, nhưng không có cái gì truyền thừa. Được bao nhiêu nhận nhân đạo linh khí hạn chế, bởi vậy tuy là nhị giai, thực lực lại chỉ tính là bình thường, toàn bằng bản năng chém giết, chiến đấu. Bởi vậy bị Lương Chiêu Hoàng nhẹ nhõm cầm xuống. Cái này hơn 3 tháng, Lương Chiêu Hoàng du lịch các nơi, nhìn thấy, gặp không chỉ là yêu thú. Còn có ma tu, quỷ vật, quái dị, đều có gặp gỡ qua. Đại Tấn Tiên Triều rời xa thành trì hoang giao giá địa, yêu ma quỷ quái đều đủ. Bất quá Lương Chiêu Hoàng gặp gỡ yêu ma quỷ quái cơ bản đều chỉ là nhất giai cấp độ, tương đương với luyện khí tu sĩ. Cơ bản đều bị hắn tiện tay thanh lý. Mà tương đương với trúc cơ tu sĩ nhị giai tồn tại, hơn 2 tháng xuống tới, cũng chỉ gặp được cái này nhị giai yêu mãng một đầu. Cũng may mắn được như thế, nếu không Lương Chiêu Hoàng thật muốn hoài nghi Đại Tấn Tiên Triều đến tột cùng là như thế nào duy trì được cho tới nay ổn định cùng thống trị. Hơn 3 tháng, đi ngang qua gần nửa Dương Châu chi địa, vượt qua Dương Tử Giang, bây giờ Lương Chiêu Hoàng đã tới gần Hoài Dương Sơn Mạch. Trên thực tế, hắn chém giết nhị giai yêu mãng đầu này kéo dài sơn lĩnh, đã xem như Hoài Dương Sơn Mạch chi mạch đuôi mạch. Hoài Dương Sơn Mạch vốn lượn mấy vạn dặm, ở vào ba châu giao tiếp chỗ, xem như Đại Tấn Tiên Triều Đông Nam cùng Trung Bộ mấy châu bên trong một chỗ hiểm địa. Chỉ là chi mạch đuôi mạch liền có yêu thú cấp 2 chiếm cứ, có thể tưởng tượng Hoài Dương Sơn Mạch bên trong lại là cỡ nào tình huống. Yêu ma quỷ quái, tà tu, cấp tu, tội tu vân vân tất nhiên không ít. Nhất giai không đủ quái, nhị giai tất sẽ không thiếu, thậm chí tam giai tồn tại khả năng đều sẽ có. Sắp tiến vào Hoài Dương Sơn Mạch, Lương Chiêu Hoàng lại đem từ Bách Thú Tôn ra được đến Hoài Dương Sơn Mạch địa đồ xuất ra, cẩn thận nghiên cứu một phen. Bách Thú Tôn ra vì tìm được hoàn chỉnh Ngự Thú Tông truyền thừa, chuyên môn tổ chức nhân thủ hóa thành Hắc Phong đạo chiếm cứ tại cái này Hoài Dương Sơn Mạch bên trong, do xét Ngự Thú Tông cứ điểm di chỉ tình huống. Bởi vậy được đến địa đồ, tin tức ngược lại là 10 phần đầy đủ, rõ ràng. Bất quá Lương Chiêu Hoàng từ đó lại là nhìn ra một cái khác điểm, tại cái này Hoài Dương Sơn Mạch bên trong, cùng loại Hắc Phong đạo dạng này tà tu, cấp tu đội ngũ, chỉ sợ còn có không ít. Nếu không Bách Thú Tôn gia cũng không cần cố ý để nhân hóa làm Hắc Phong đạo ở đây chiếm cứ. Cái gọi là nhập gia tùy tục, không gì hơn cái này. Lương Chiêu Hoàng đối với Hoài Dương Sơn Mạch cũng là càng phát ra cẩn thận, cẩn thận. Chí ít tại hắn tiến giai kim đan chân nhân trước đó, là không định xâm nhập trong đó. May mắn, Tôn gia thăm dò đến Ngự Thú Tông cứ điểm di chỉ, cũng không phải là ở vào Hoài Dương Sơn Mạch chỗ sâu, nếu không lấy Bách Thú Tôn gia thực lực, chỉ sợ cũng khó mà nắm giữ chỗ này cứ điểm di chỉ. Hoài Dương Sơn Mạch ở vào ba châu chỗ giao giới, nó chủ thể cũng là chia tam đại chi mạch, phân biệt kéo dài tiến vào tam châu chi địa. Bách Thú Tôn gia thăm dò, chiếm cứ chỗ này Ngự Thú Tông cứ điểm di chỉ, chính là ở vào kéo dài tiến vào Dương Châu cảnh nội Hoài Dương Sơn Mạch chi mạch bên trên. Kéo dài tiến vào Dương Châu đầu này chi mạch, ngay tại chỗ lại được xưng làm Trường Sơn. Tôn gia ghi lại Hoài Dương Sơn Mạch địa đồ, kỳ thật chủ yếu cũng đều là cái này Trường Sơn chi mạch ngoại vi tình huống, về phần còn lại hai đầu lớn chi mạch, Bách Thú Tôn gia cũng chưa từng dò xét, không có ghi chép. Lương Chiêu Hoàng không có vội vã leo núi, khoảng cách Tôn gia chắc định nguyệt thực chi dạ còn có gần nửa tháng, hắn đầu tiên là vòng quanh Trường Sơn phụ cận đều đi một lượt, dựa theo Tôn gia địa đồ đem bốn phía đều dò xét một phen, đối địa hình chung quanh tình huống đều rõ ràng tại tâm mới leo núi. Như thế nếu là ở trong núi gặp gỡ cái gì tình huống ngoài ý muốn, hắn đối với địa hình chung quanh tình huống nắm giữ quen thuộc, cũng có thể dễ dàng hơn hành động, bỏ chạy. Phen này dò xét, trước sau lại hao phí gần 10 ngày. Mắt thấy khoảng cách nguyệt thực chi dạ đã không xa, Lương Chiêu Hoàng leo núi tiến vào Hoài Dương Sơn Mạch chi mạch Trường Sơn bên trong. Hành tẩu sơn mạch bên trong, Lương Chiêu Hoàng thường xuyên vận chuyển thiên nhãn thông cùng ngũ hành pháp mục, quan sát phía trước cùng tình huống chung quanh. Xa xa nhìn một chút yêu thú chiếm cứ, ma tà hội tụ chỗ, hắn đều là sớm tránh đi, cẩn thận tiềm hành mà đi. Phen này lên núi dò xét Ngự Thú Tông di tích, Lương Chiêu Hoàng là không nghĩ khiêu khích mảy may ngoài ý muốn, tốt nhất có thể lặng yên không một tiếng động đi vào, vô kinh vô hiểm ra. May mắn là, Trường Sơn bên trong, Ngự Thú Tông cứ điểm di chỉ phụ cận, sớm đã bị Bách Thú Tôn gia thanh lý qua mấy lần, cũng không có cái gì yêu thú lợi hại, tà tu chiếm cứ. Về phần Tôn gia diệt vong 2 năm này, thời gian ngắn ngủi, cũng chỉ là có chút nhất giai yêu thú lưu thoán mà đến, cũng không cái gì lợi hại tồn tại. Bởi vậy Lương Chiêu Hoàng một đường tiềm hành, cũng là không có gặp gỡ cái vấn đề lớn gì, rất nhanh liền tiếp cận Tôn gia ghi lại Ngự Thú Tông cứ điểm di chỉ phụ cận. Kia là Trường Sơn bên ngoài cao nhất một ngọn núi, có thể tính phụ cận sơn mạch một tòa chủ phong, cao có gần ngàn mét, trên đó núi đá san sát, lao lâm trải rộng, dã thú độc trùng chiếm cứ, càng có độc hơn chướng chi khí tràn ngập. Ngự Thú Tông sớm đã diệt vong mấy ngàn năm, nếu không phải Bách Thú Tôn gia một mực truy tra, thăm dò, ai cũng nghĩ không ra tại cái này lão lâm trong núi sâu còn có Ngự Thú Tông cứ điểm di chỉ tồn lưu. Bất quá, khi Lương Chiêu Hoàng xa xa nhìn thấy chỗ này Tôn gia đánh dấu Ngự Thú Tông cứ điểm di chỉ chỗ sơn phong lúc, lại là đột nhiên dừng bước, hơi biến sắc mặt. Chương 113, người lửa ta gạt. Người tại ngoài mấy chục dặm, Lương Chiêu Hoàng vận chuyển lên Thiên Nhãn Thông, liền nhìn thấy nơi xa kia ẩn dấu Ngự Thú Tông cứ điểm di chỉ chủ phong bên trên, tràn ngập độc trướng khí bên trong có mảng lớn huyết sắc phiêu đãng. Nhìn kỹ chủ phong bên trong, lại là bóng người lắc lư, đang tiến hành một trận giết chóc. Có người nhanh chân đến trước. Lương Chiêu Hoàng trong lòng không khỏi nhảy một cái. Lại nhìn kỹ bóng người trong đó, giết chóc một phương có 20-30 người, luyện khí làm chủ, trong đó có 3 người bên người đều nằm sấp ngự thú, hiển nhiên có ngự thú truyền thừa. Cũng không biết là Tôn gia luyện khí kỳ người sống sót, hay là cái khác được đến Ngự Thú Tông truyền thừa tu sĩ. Bất quá theo Lương Chiêu Hoàng suy đoán hẳn là Tôn gia người sống sót. Bởi vì hắn từ kia 20-30 kẻ giết chóc trông được đến mấy cái thân ảnh quen thuộc. Đều là lúc trước Tôn gia người sống sót đại náo Lư Đông huyện thành sau trốn chạy, những cái kia trên trường phụ tiếp ứng đối phương người. Những người này hiển nhiên cùng Tôn gia người sống sót có liên hệ, lúc trước kia Tôn gia trúc cơ kỳ người sống sót chui vào Lư Đông huyện đại náo một phen, cuối cùng từ thú hồn sơn bên trong cướp đi hổ hồn châu cùng tế huyết châu, hiển nhiên là liên lạc những người này, muốn tới nơi đây mở ra Ngự Thú Tông cứ điểm di chỉ. Chỉ là kia Tôn gia trúc cơ kỳ người sống sót cuối cùng chung quy là không thể đào thoát, mất mạng trên tay Lương Chiêu Hoàng. Nhưng những này cùng Tôn gia người sống sót liên lạc tu sĩ, hiển nhiên còn không có từ bỏ Ngự Thú Tông cứ điểm di chỉ. Đúng là tại mấy cái Tôn gia luyện khí người sống sót dẫn đầu hạ, tìm tới nơi này, lúc này đang tiến hành một trận giết chóc, lấy huyết tế yêu hoàng, mở ra Ngự Thú Tông cứ điểm di chỉ. Lúc này giết chóc đã chuẩn bị kết thúc, bị giết chóc một phương nhìn qua cũng đều là tu sĩ, cũng không biết là lai lịch gì. Lương Chiêu Hoàng nhớ được, hắn khoảng thời gian này tại cái này Hoài Dương Sơn mạch chi mạch Trường Sơn phụ cận quan sát địa hình, cũng không có nghe nói có cái gì hàn môn hoặc là tu hành thế lực lọt vào tập kích tin tức. T. Đông nhiên, Lương Chiêu Hoàng nhẹ hút khẩu khí, Thiên Nhãn Thông phía dưới, hắn thình lình nhìn thấy nơi xa ngọn núi bên trên, những cái kia ngay tại giết chóc tu sĩ, tại đem tất cả tù binh chém giết về sau, đúng là đồ đao nhất chuyển, trực tiếp đem mấy cái kia Tôn gia luyện khí người tu hành cũng đều trực tiếp chém giết. Máu tươi phun tung tóe rơi xuống đất, cùng những tù binh kia chạy xuôi máu tươi hội tụ vào một chỗ, nồng đậm máu tươi tràn ngập to bằng ngọn núi địa chi bên trên, hướng về dưới mặt đất cấp tốc thẩm thấu mà đi. Hiu. 3. Gần như đồng thời, một đạo hóng ánh pháo hoa từ ngọn núi kia phía trên tiêu xạ mà đi, ở trên bầu trời trực tiếp nổ tung. Trong bóng đêm 10 phần dễ thấy. Lương Chiêu Hoàng Thiên Nhãn Thông phía dưới cũng là thấy được rõ ràng, kia pháo hoa là từ bị chém giết một Tôn gia luyện khí người sống sót trên thân bắn ra. Hiển nhiên, mấy cái này Tôn gia luyện khí người sống sót đối những cái kia kẻ giết chóc cũng không phải là quá tín nhiệm, đúng là sớm làm chuẩn bị. Người một khi bị giết, đưa tin pháo hoa lập tức thăng thiên, nổ tung. Những cái kia kẻ giết chóc cũng không ngờ tới có như thế biến cố, muốn xuất thủ chặn đường đã tới không kịp. Bóng ánh pháo hoa tại ngọn núi bên trên trên bầu trời nổ tung, tại dạng này an tĩnh trong bóng đêm, thanh âm, diễm quang truyền bá trăm dặm không thôi. Sau một khắc, Lương Chiêu Hoàng liền nhìn thấy núi rừng bốn phía bên trong chim tức kinh bay. Lần lượt từng thân ảnh từ sơn lâm các nơi xung ra, thẳng hướng kia pháo hoa dâng lên sơn phong phóng đi. Thô thô nhìn lại, giờ khắc này từ bốn phương tám hướng phóng đi này tòa đỉnh núi thân ảnh, đúng là có gần trăm người nhiều. Trong đó không thiếu trúc cơ tu sĩ. Lại có nhiều người như vậy. Xem ra Ngự Thú Tông cứ điểm di chỉ tin tức, là tiết lộ ra ngoài. Lương Chiêu Hoàng đối này cũng không ngoài ý muốn, hai người trở lên biết đến tin tức liền không thể xem như bí mật. Theo Tôn gia diệt vong. Tôn gia lưu lạc bên ngoài người sống sót còn không biết có bao nhiêu, những người may mắn còn sống sót này biết Ngự Thú Tông cứ điểm di chỉ tin tức cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng là từ Tôn gia người sống sót liên lạc ngoại nhân, cùng đi mở ra chỗ này ngự thú tông cứ điểm di chỉ về sau, tin tức này tin tưởng liền đã triệt để tiết lộ. Mà lúc này, theo những cái kia ngoại nhân qua sông đoạn cầu, đem Tôn gia người sống sót chém giết, Tôn gia người sống sót cũng là giấu giếm một tay, một làn khói hoa đưa tin, đem cái này ngự thú tông cứ điểm di chỉ vị trí chỗ ở triệt để bại lộ. Lương Chiêu Hoàng ở trong lòng cấp tốc làm rõ trước sau nhân quả, sau đó nhăn lại lông mày tới. Bây giờ cục diện này, mở ra ngự thú tông cứ điểm di chỉ hiển nhiên đã thành một trận loạn cục, đằng sau tất nhiên còn có một trận loạn chiến. Như vậy, hắn nên làm cái gì? Lương Chiêu Hoàng nhìn về nơi xa chỗ kia sân phòng, nhìn thấy kẻ giết chóc, cùng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đi người tu hành bên trong, trúc cơ trở lên tu sĩ đã vượt qua 10 người không thôi. Cùng còn có kia gần bách luyện khí người tu hành. Lương Chiêu Hoàng cũng không có quét ngang cùng giai thực lực, có thể trấn áp kia trên trăm tu sĩ, nếu là một thân một mình tiến lên, tất nhiên khó mà may mắn thoát khỏi. Nhưng nếu là để hắn cứ thế từ bỏ chỗ này ngự thú tông cứ điểm di chỉ, hiển nhiên lại không cam tâm. Lương Chiêu Hoàng một đường đi ngang qua gần nửa Dương Châu, đi hơn 3 tháng, treo đèo lội suối, vượt ngang Dương Tử Giang, trong lúc đó thậm chí bị Vân Thủy Lư ra treo thưởng, kém chút bỏ mình thủy khấu chi thủ. Bây giờ thật vất vả đi tới ngự thú tông cứ điểm di chỉ phụ cận, cũng không thể cứ như vậy từ bỏ đi. Ngay tại Lương Chiêu Hoàng nhíu mày suy tư biện pháp lúc, Thiên Nhãn Thông nhìn thấy phía dưới, ngọn núi kia phía trên đúng là lại lên biến cố. Nhưng thấy kia bốn phương tám hướng xông ra tu sĩ, xông vào kia ngự thú tông cứ điểm di chỉ chỗ sơn phong bên trong, đột nhiên kia phiến sơn lâm tựa như sống lại. Bốn phía rừng cây đúng là bắt đầu biến ảo, di động, từng đầu nhánh cây, dây leo bụi gai, tựa như hoạt hóa rắn độc xông ra, hướng về kia chút xông vào trong đó tu sĩ đánh tới. Những cái kia Tôn gia người sống sót liên lạc kẻ giết chóc, lúc này cũng đều xông vào biến ảo rừng cây trong trận pháp, mở ra lại một trận giết chóc. Những người này lại cũng là đã sớm chuẩn bị, đối với Tôn gia người sống sót giấu giếm thủ đoạn hiển nhiên là 10 phần hiểu rõ, thậm chí lợi dụng Tôn gia người sống sót thủ đoạn, hấp dẫn bốn phía nhận được tin tức, đến đây tìm kiếm ngự thú tông cứ điểm di chỉ tu sĩ. Đem bọn hắn hấp dẫn đến, thiết hạ mai phục, chém giết, lại là vì những cái kia kẻ giết chóc lại thêm đại lượng huyết tê yêu hoàng nguyền rủa máu tươi. Thật có thể nói là một vòng bộ một vòng, Tôn gia người sống sót tự cho là tính toán đầy đủ, lại không ngờ tới những cái kia kẻ giết chóc tính toán càng sâu, đem bọn hắn tính toán cũng đều mưu tính ở bên trong. Lương Chiêu Hoàng ở phía xa nhìn âm thầm kinh hãi, nhưng lại không biết Tôn gia người sống sót liên lạc những người ngoài này đến tột cùng là ai, đúng là tàn nhẫn như vậy, tính toán sâu như thế. Cũng may mắn hắn không có vội vã chạy tới, nếu không lúc này rơi vào trong cạm bẫy còn nhiều hơn hắn một cái. Mặc dù có thiên phú linh thuật ngũ hành phá cấm linh quang, Lương Chiêu Hoàng không lo lắng bị kia trong rừng huyễn trận vây khốn, nhưng là đối đầu những cái kia kẻ giết chóc, hắn lại là chưa chắc có bao nhiêu phần thắng. Nơi xa núi rừng bên trong giết chóc vẫn còn tiếp tục, chỉ là động tĩnh càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên là những cái kia rơi vào cạm bẫy tu sĩ chống cự đã càng ngày càng yếu. Lúc này, bốn phía ánh trăng đột nhiên bắt đầu trở nên ảm đạm. Lương Chiêu Hoàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời một vòng trăng tròn đã thiếu một bên. Đồng thời kia không trọn vẹn còn tại cấp tốc lan tràn, khuyết trương. Nguyệt thực, bắt đầu. Chương 114, tiến vào cứ điểm. Nguyệt thực thời điểm, ngự thú tông cứ điểm di chỉ bên trong yêu hoàng nguyền rủa chi lực yếu nhất, cũng là nhất nghi huyết tế, bài trừ yêu hoàng nguyền rủa, mở ra ngự thú tông cứ điểm di chỉ thời điểm. Lúc này trên bầu trời, nguyệt thực đã bắt đầu. Hắc ám ngay tại một chút xíu nuốt chửng trăng tròn, giữa thiên địa ánh trăng càng ngày càng hiện ảm đạm. Nơi xa trên ngọn núi trong rừng huyễn trận bên trong chém giết, chiến đấu đột nhiên trở nên càng thêm kịch liệt. Thậm chí có oanh minh tiếng nổ, truyền đến ngoài mấy chục dặm. Lương Chiêu Hoàng cái này. Hiển nhiên, nguyệt thực bắt đầu, để vô luận là giết chóc phương hay là những cái kia rơi vào cạm bẫy tu sĩ, cũng bắt đầu cấp bách. Giết chóc phương muốn tại nguyệt thực kết thúc trước, chém giết đầy đủ tu sĩ, hiến tế đầy đủ máu tươi, phá giải yêu hoàng nguyền rủa, mở ra chỗ này ngự thú tông cứ điểm di chỉ. Nếu không, nếu là tu sĩ máu tươi không đủ, không cách nào phá trừ yêu hoàng nguyền rủa. Như vậy phải chờ tới tháng sau ăn chi dạng, còn không biết muốn chờ bao nhiêu năm. Huống chi nơi này đã bại lộ, có lẽ đợi không được tháng sau ăn chi dạng, liền sẽ có người tới đây mạnh phá yêu hoàng nguyền rủa, mở ra ngự thú tông cứ điểm di chỉ. Bọn hắn đợi không được lần tiếp theo cơ hội. Bởi vậy, giết chóc phương giết chóc càng phát ra cấp bách. Mà càng là cấp bách càng dễ dàng phạm sai lầm. Rơi vào cạm bẫy, bị giết chóc những tu sĩ kia, cũng bị bức đến cuối cùng, không thể không dùng hết thể bộc phát. Lúc này, bọn hắn thậm chí đã không nghĩ đào mệnh, chỉ vì cùng địch nhân đồng quy vu tận. Thế là, một phương cấp bách phía dưới xuất hiện sai lầm, một phương khác dùng hết thảy, không tiếc cùng địch nhân đồng quy vu tận. Tình hình như thế phía dưới, nơi xa núi rừng bên trong chém giết, chiến đấu ngược lại cháy bỏng, kịch liệt. oanh minh bạo tạc, sơn lâm chấn động, những cái kia kẻ giết chóc bố trí trận pháp cạm bẫy nay đã lung lay sắp đổ, lúc này càng là không thể kiên trì được nữa, bị mấy đạo bạo tạc sóng xung kích trực tiếp vỡ vụn, mảng lớn núi đá, rừng cây đều bị đánh nát, nổ bay. Lương Chiêu Hoàng lúc này cũng thấy rõ, giữa sân còn thừa lại tu sĩ đã không đủ 30 người. Kẻ giết chóc một phương còn thừa lại không đến 10 người, những cái kia rơi vào cạm bẫy gần 100 người lúc này cũng chỉ còn lại hơn 20 người. Hiển nhiên trận này giết chóc, cho dù kẻ giết chóc một phương sớm có tính toán, bố trí cạm bẫy, nhưng là muốn gần 100 tu sĩ chém giết, cũng không thể không trả giá cái giá không nhỏ. Mà lúc này, núi rừng bên trong trận pháp đã trong chiến đấu kịch liệt vỡ vụn, kẻ giết chóc một phương nhân số không kịp một phương khác, muốn tại không có trận pháp cạm bẫy trợ giúp hạ tiếp tục chém giết một phương khác, hiển nhiên là rất không có khả năng. Mà về phần một phương khác người sống sót, nhưng đều là lai lịch không giống nhau, như là năm bẻ bảy mảng, lòng người tán loạn, thậm chí còn tương hô đề phòng, cho dù bọn hắn đều cùng kêu kẻ giết chóc một phương có huyết kiểu, nhưng muốn bọn hắn liên thủ nhưng cũng là rất khó. Bởi vậy cục diện ngược lại là nhất thời giằng co. Sơn phong trên mặt đất, lúc này đã sớm bị tu sĩ máu tươi thẩm thấu, hóa thành một mảnh huyết tinh trên mặt đất. Đúng lúc này, trên bầu trời nguyệt thực tiến hành đến thời khắc mấu chốt, một vòng sáng tỏ trăng tròn đều đã bị hắc ám ướt, hóa thành một vòng hắc nguyệt treo ở trong trời đêm. Nơi xa núi rừng bên trong, huyết tinh tràn ngập trên mặt đất bên trong đống nhiên bắt đầu rung động, băng liệt. Từng đạo tàn tạ yêu hồn, từ kia rung động, băng liệt huyết tinh trên mặt đất bên trong sung ra, trắng trợn thôn phệ trên mặt đất bên trong máu tươi. Xài lang hổ báo, rắn chuột tương bằng. Các loại yêu thú tàn hồn, phảng phất đều giấu ở kia phiến sơn phong bên trong. Lúc này nguyệt thực chi dạng, đều bị những cái kia nồng đậm máu tươi hấp dẫn mà ra, trắng trợn thôn phệ máu tươi. Khi tàn tạ yêu hồn thôn phệ đầy đủ máu tươi về sau, những này yêu hồn chính là dần dần hóa thành tinh quang thăng vào đêm không biến mất không thấy gì nữa. Mà mỗi một cái yêu hồn thăng vào đêm không, sơn phong mặt đất liền sẽ sụp ra một đạo vết nước, dần dần lan tràn. Càng ngày càng nhiều yêu hồn, thôn phệ đầy đủ máu tươi, khôi phục trên thân tàn tạ, sau đó hóa thành đạo đạo tinh quang thăng vào đêm giữa không trung. Bởi vậy trong núi rừng mặt đất, cũng là băng liệt càng ngày càng nhiều vết nước, một cái tiến vào sơn phong bên trong lối vào. Tại những này khe hở bên trong dần dần hiện hiện. Ngự thú tông cứ điểm di chỉ môn hộ mở ra. Lập tức, ngọn núi bên trên vô luận là kẻ giết chóc, hay là những cái kia bị tính kế người, lúc này đều không có ràng co, chiến đấu tiếp ý tứ, cùng nhau phóng tới những cái kia băng liệt mở vết nước, hướng về ngự thú tông cứ điểm di chỉ bên trong phóng đi. Lương Chiêu Hoàng lúc này cũng không lo được do dự, trực tiếp dựng lên thanh liên phi độn phóng tới ngọn núi kia. Hắn lần này đi ngang qua non nửa Dương Châu, hành tẩu mấy vạn dặm đường chạy tới nơi này, ngự thú tông cứ điểm di chỉ đang ở trước mắt, lại đã mở ra. Lương Chiêu Hoàng không có đạo lý sự đáo lâm đầu ngược lại từ bỏ. Huống chi những cái kia kẻ giết chóc cũng đã lúc trước chiến đấu bên trong gặp không ít suy yếu, một phương khác nhiều người, nhưng cũng đều là năm bẻ bảy mảng. Loại tình huống này, tiến vào ngự thú tông cứ điểm bên trong tu sĩ không có hoàn toàn có thể nghiền ép tất cả mọi người thế lực, ngược lại là một mảnh loạn cục. Như thế, Lương Chiêu Hoàng nếu là cũng còn không dám xông vào một lần sông, cái kia cũng đừng nghĩ ra mặt. Mấy chục dặm khoảng cách, Lương Chiêu Hoàng điều khiển thanh liên bất quá một lát liền đến. Không chỉ là hắn, cùng lúc đó từ bốn phương tám hướng lại có mấy đạo nhân ảnh phi độn mà tới. Hiển nhiên, trên đời này vĩnh viễn không thiếu cẩn thận, thông minh hạng người, lúc trước cả mấy, những người này không có bước vào, ngược lại núp ở phía sau mặt làm hoàng tước. Bây giờ, ngự thú tông cứ điểm di chỉ mở ra, những này hoàng tước cũng không thể không nhảy ra. Lương Chiêu Hoàng cùng những người này vừa vặn đụng vào, từng cái sắc mặt đều có chút không đúng. Cũng may có thể đợi đến cuối cùng không có ngu xuẩn, không có người tại chỗ náo, hoặc là chém giết chiến đấu. Ngược lại đều là trầm mặc, dựa theo trước sau đến trình tự, theo thứ tự xông vào phía dưới sơn phong băng liệt vết nước bên trong. Lương Chiêu Hoàng tốc độ cũng không phải là nhanh nhất, cũng không phải cách gần nhất, cho nên hắn đến trình tự cũng không tính gần phía trước, xếp tới hắn đã là đếm ngược vị thứ ba. Dưới chân đạp trên hư ảo thanh liên, Lương Chiêu Hoàng xông vào khe hở bên trong, chưa thấy rõ phía trước cảnh tượng, một đầu tàn tạ thú hồn bỗng nhiên hiện hiện, gầm thét hướng hắn đánh tới. Là một đầu báo yêu tàn hồn, trên thân tàn chỗ, bốn chân chỉ có hai đầu là hoàn chỉnh, nhưng vồ giết tới lúc kia hung lệ, thảm liệt khí tức lại là mười phần khủng bố, bay thẳng Lương Chiêu Hoàng tâm thần, làm cho tâm thần người chấn động, khó mà tự chế. Hiển nhiên, chỗ này ngự thú tông cứ điểm bên trong yêu hoàng nguyền rủa, còn không có triệt để phá vỡ, vẫn như cũ có tàn tạ thú hồn chiếm cư trong đó. Lúc này Lương Chiêu Hoàng bọn người xâm nhập tiến đến, lập tức nhận những này yêu thú tàn hồn tập kích. Bất quá những này tàn tạ yêu hồn công kích, đối với người khác mà nói có lẽ là phiền phức, nhưng đối với Lương Chiêu Hoàng đến nói lại là lực sát thương có hạn. Đều không cần vận dụng ngũ sắc Phật quang, thiên phú linh thuật ngũ sắc liên hoa tuy thuộc trung dùng, nhưng thắng ở toàn diện, công kích, phòng ngự không có bỏ sót, liền ngay cả linh hồn, tâm thần phòng ngự cũng không thiếu. Đan điền pháp lực bên trong trôi nổi hư ảo hắc liên nháy mắt dâng lên, hiện lên ở thức hải bên trong, bảo vệ Lương Chiêu Hoàng linh hồn. Kia tản tạ yêu hồn mặc dù hung lệ, lại khó mà dung chuyển hắc liên thú hồn. Lương Chiêu Hoàng thúc chuyển trên cổ tay ngũ quang trạc, đưa tay bóp linh quyết, một đạo liệt diễm thiêu đốt canh kim kiếm khí nháy mắt chém ra, đem kia tản tạ báo yêu hồn chặn phá. Đối phó những này tản tạ yêu hồn, chỉ cần có thể bảo vệ tốt tinh thần của bọn hắn xung kích, liền có thể rất dễ dàng cầm xuống. Bất quá xông vào chỗ này cứ điểm di chỉ tu sĩ, cũng không phải là đều có Lương Chiêu Hoàng như vậy thủ đoạn. Chương 115, Yêu Hoàng Nguyền Rủa. Ngự thú tông cứ điểm di chỉ bên trong có yêu hoàng nguyền rủa, chiếm cứ rất nhiều tản tạ yêu hồn. Những cái kia kẻ giết chóc đồ sát tu sĩ rõ ràng còn chưa đủ, lưu máu còn chưa đủ, huyết tế không hoàn toàn, cứ điểm di chỉ bên trong tản tạ yêu hồn không có hoàn toàn phá vỡ, còn có không ít chiếm cứ trong đó. Lương Chiêu Hoàng bọn người xông vào trong đó, lập tức lọt vào những này tản tạ yêu hồn tập kích. Những này yêu hồn hung lệ khủng bố, có thể xung kích tu sĩ tâm thần, công kích trực tiếp linh hồn. Đối với Lương Chiêu Hoàng đến nói, những này tàn tạ yêu hồn công kích không đủ nhấc lên, nhưng là đối với còn lại đông đảo tu sĩ đến nói, lại là đủ để chí mạng tập kích. Lương Chiêu Hoàng tiến lên không lâu, liền nhìn thấy phía trước trên mặt đất nằm mấy cỗ thi thể, đều là phía trước sông tới luyện khí tu sĩ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Những này luyện khí tu sĩ căn bản không có chống cự yêu hồn công kích thủ đoạn, lại thấy lợi tối mắt sông tới, chết ở chỗ này cũng là bình thường. Lương Chiêu Hoàng nhìn thấy kia mấy cỗ thi thể đều là thân hình khô cạn, trong lòng không khỏi khẽ động. Phất tay một đạo kim đao thuật chém ra, chạm tại mấy cỗ thi thể trên thân giống như chạm tại cây khô bên trên, cắt ra vết nước bên trong không thấy mảy may máu tươi chảy ra. Hiển nhiên, những này chiếm cứ điểm bên trong tàn tạ yêu hồn, đối với máu tươi có cực độ nhu cầu. Đây cũng là yêu hoàng nguyền rủa tạo thành kết quả. Chỉ có thôn phệ đầy đủ nhân loại máu tươi, những này tàn tạ yêu hồn mới có thể hóa thành tinh quang giải thoát, phá vỡ yêu hoàng nguyền rủa. Tiếp tục đi tới, phía trước đống nhiên truyền đến trận trận dị động. Có tiếng kêu cứu truyền đến. Không lâu, Lương Chiêu Hoàng liền nhìn thấy có mấy đạo bóng người từ chỗ sâu hoàng hốt trốn đến, tại những người này sau lưng còn truy kích lấy đại lượng tản tạ yêu hồn, giống như thú triều tấn công mà tới. Cứu mạng! Cứu ta! Tiền bối cứu mạng! Những cái kêu hoàng hốt trốn đến tu sĩ, cũng nhìn thấy Lương Chiêu Hoàng, lập tức phát ra từng tiếng cầu cứu, hướng về hắn chạy thẳng tới. Lương Chiêu Hoàng trên tay lật một cái, lấy ra ngũ hành phá thể châm nơi tay, vẫn còn có chút do dự. Hừ. Lúc này hư lạnh một tiếng vang lên, là tại phía sau hắn tiến đến một vị tu sĩ lúc này đột nhiên ra tốc vượt qua Lương Chiêu Hoàng, phóng tới những cái kia chạy trối chết luyện khí tu sĩ. Một đạo hàn quang loại sáng, tu sĩ kia tế lên một thanh phi kiếm, như rắn độc xuất động, lăng không vài điểm, liền đem kia chạy tới mấy cái luyện khí tu sĩ chém giết. Máu tươi từ từng cái tu sĩ trên thân tiêu xạ mà ra, lập tức hấp dẫn những cái kia truy kích mà đến tàn tạ yêu hồn nhào tới, tranh đoạt những cái kia tiêu xạ tu sĩ linh huyết. Tu sĩ kia thì là thừa cơ vọt tới trước, xông qua mảnh này tản tạ yêu hồn khu vực. Lương Chiêu Hoàng ở phía sau nhìn trong lòng có chút phát lạnh, đây đều là chân chính ngon nhân, giết người không chớp mắt. Hắn ở đây, nhất định phải cũng muốn sát phạt quả đoán, nếu không tất nhiên ăn thiệt thòi. Đem ngũ hành phá thể châm giấu giếm trong tay, hắc hổ kiếm cũng tại trong tay háo kích động, tùy thời chuẩn bị xuất kích, trên cổ tay ngũ quang trạc bắt đầu chậm rãi chuyển động, trong đó ngũ sắc linh quang lưu chuyển giống như dáng mây. Lương Chiêu Hoàng làm đủ động thủ chuẩn bị, cung cấp tốc xuống tới. Không để ý tới những cái kia ngay tại thôn vệ máu tươi yêu thú tàn hồn, Lương Chiêu Hoàng hướng về lòng núi nội bộ phóng đi. Đã đi vào rất nhiều người, hắn nếu là đi quá trễ, coi như chỗ này ngự thú tông cứ điểm gì chỉ có chút bảo vật, cũng đều không có hắn phận. Ngự thú tông chỗ này cứ điểm xây ở trong lòng núi, bên trong thông đạo bốn phương thông suốt, lại là hướng chỗ sâu răng khắp nơi thông đạo thì càng nhiều, rất nhiều thông đạo đều đã sụp đổ, trên mặt đất càng là có nhiều xương khô, có nhân loại, cũng có yêu thú. Từ đó có thể nhìn ra mấy phần lúc trước yêu tộc công phá chỗ này cứ điểm lúc, ngự thú tông tu sĩ liều mạng phản kháng thảm liệt. Công tử cứu ta. Đột nhiên, một bên truyền đến một trận kiểu mị tiếng kêu cứu. Lương Chiêu Hoàng đảo mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nhìn thấy một chỗ sụp đổ trước thông đạo, có một cái kiểu mị nữ tử đang bị mấy cái tu sĩ vây công. Kia vây công tu sĩ bên trong cầm đầu chính là vừa rồi xuất kiếm như gián độc, sát phạt quả đoán tu sĩ. Nữ tử này tựa hồ chưa thấy qua. Lương Chiêu Hoàng sinh lòng nghi hoặc, nhưng càng xem nữ tử này lại là càng cảm thấy quen thuộc, càng cảm thấy thân cận. A, công tử cứu ta. Xinh đẹp nữ tử lúc này bỗng nhiên một sai lầm, bị đầu lĩnh kia vây giết tu sĩ một kiếm đâm xuyên bả vai, máu tươi thấu áo mà ra, càng lộ vẻ đáng thương, động lòng người. Lúc này, Lương Chiêu Hoàng thức hải bên trong bao phủ linh hồn sau đầu ngũ sắc viên quang nhất chuyển, trong hai mắt ngũ sắc Phật quang hiện hiện, nhìn thấy trước mắt lập tức biến đổi. Tiêu mị nữ tử không thấy, xuất hiện chính là một đầu tàn tạ, xấu xí, mọc ra ba đầu gãy đuôi yêu hồ hồn phách. Mà những cái kia vây công tu sĩ, nhưng đều là trên đất thây nằm, phía trước nhất chính là vừa rồi kia xuất kiếm như rắn độc, sát phạt quả đoán trúc cơ tu sĩ. Lương Chiêu Hoàng vừa mới còn tại cảm thán đối phương tàn nhẫn, lại không nghĩ rằng đảo mắt liền gặp được đối phương thây nằm ở đây. Thế sự biến hóa vô tình, chớ quá như thế. Kia tàn tạ yêu hồ hồn, trước người cũng không biết là tu vi gì, lúc này cho dù chỉ còn tàn hồn, huyền thuật chi đạo nhưng cũng là cực kỳ kinh khủng, những cái kia thây nằm trên mặt đất tu sĩ, hiển nhiên đều là trong lúc bất chi bất giác mắc lửa. Mà Lương Chiêu Hoàng thiên phú linh thuật ngũ sắc liên hoa bên trong hắc liên, cũng chỉ là miễn cưỡng bảo vệ hắn, để hắn không có trực tiếp trầm luân hồ yêu hồn huyễn cảnh bên trong, nhưng là muốn khám phá cái này huyễn cảnh, hắc liên lại là không có đủ sức, hay là dựa vào ngũ sắc Phật quang. Công tử, hồ yêu hồn không biết Lương Chiêu Hoàng đã khám phá huyễn cảnh, còn tại kiểu mị kêu cứu, thanh âm càng phát ra kiểu mị mê người. Lương Chiêu Hoàng một bộ sắc mặt hoảng hốt bộ dáng, dường như không tự chủ được đi ra phía trước. Kia tàn tạ yêu hồ hồn trong hai mắt dần dần lộ ra xảo trá hung quang, nhưng là biểu hiện tại huyễn cảnh bên trong lại là càng phát kiểu mị, mê người. Đột nhiên, huyễn cảnh bên trong cảnh tượng lại là biến đổi. Những cái kia vây công nữ tử tu sĩ, nhao nhao hướng về Lương Chiêu Hoàng đánh tới, dường như đang trách hắn người xấu chuyện tốt. Trên thực tế, tại Lương Chiêu Hoàng vận chuyển ngũ sắc Phật quang nhìn thấu phía dưới, những này đều chẳng qua là huyễn tượng, những tu sĩ kia đã sớm là trên mặt đất thây nằm, thân thể đều là khô cạn như tuổi. Một thân máu tươi đều đã sớm bị kia yêu hồ hồn thôn phệ. Lúc này, yêu hồ hồn đã duỗi ra một đôi quấn quanh huyết quang hồ chảo, mò về Lương Chiêu Hoàng. Chỉ chờ hắn tại huyễn cảnh bên trong cùng những tu sĩ kia chém giết, chiến đấu, tàn tạ yêu hồ hồn liền có thể trực tiếp hạ sát thủ đánh lén, đến lúc đó trên mặt đất bất quá là lại nhiều một bộ khô cạn thây nằm. Chỉ là Lương Chiêu Hoàng sớm đã xem thấu hết thảy, há lại sẽ để đối phương như ý. Đối với đánh giết mà đến mấy cái tu sĩ, hắn không chút nào làm để ý tới. Đưa tay ngũ sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, linh khí ngũ hành phá thể châm đi đầu đánh ra, bắn thẳng đến kia tàn tạ yêu hồ hồn. Tàn tạ yêu hồ hồn phát ra một tiếng hung lệ thét lên, biết người tới không có bị hắn mê hoặc, phía sau ba đầu gãy đuôi lập tức bắt đầu điên cuồng chập chờn, bốn phía sụp đổ trong thông đạo, lập tức có mảng lớn hắc vụ tràn ngập mà lên, hắc vụ bên trong có các loại thú giống gào thét, vô số dữ tợn tàn tạ thú hồn hiện hiện trong đó, hướng về Lương Chiêu Hoàng đánh giết mà tới. Yêu hồn tàn hồn một đôi hồ chảo càng là liên đạn, đem phóng tới ngũ hành phá thể châm đánh bay, càn quét hắc vụ, lôi cuốn lấy kia vô số tàn tạ thú hồn đánh tới. Giống. Đối mặt đánh tới hắc vụ thú hồn, Lương Chiêu Hoàng nháy mắt tế ra trong tay háo hắc hổ kiếm, một tiếng hổ gầm gào thét, hắc hổ hóa hình mà ra, quanh thân buộc phát vô lượng kiếm khí màu đen hóa thành phong bạo quét ngang, đem tràn ngập mà đến hắc vụ sẽ rách phá thành mảnh nhỏ, trong đó đại lượng tàn tạ thú hồn tức thì bị kiếm khí màu đen nhao nhao chém vỡ. Hắc hổ thì là lao thẳng tới kia mạnh nhất hổ yêu tàn hồn. Chương 116, mục tiêu. Hắc hổ kiếm là đối phó những này yêu hồn, lệ quỷ những vật này thủ đoạn cao nhất. Hắc hổ hóa hình xông ra, quanh thân buộc phát kiếm khí màu đen hóa thành phong bạo càn quét, đem kia yêu hồ hồn nhấc lên hắc vụ xé rách vỡ nát, trong đó đông đảo tàn tạ thú hồn nhao nhao bị kiếm khí màu đen chém giết. Những này hắc vụ bên trong thụ yêu hồ hồn trưởng khống tàn tạ thú hồn, thậm chí đều dựa vào gần không được hắc hổ thân. Hắc hổ mục tiêu từ đầu đến cuối đều là yêu hồ hồn. Một tiếng hổ khiếu, hắc hổ song chảo như một đôi lợi kiếm chém về phía yêu hồ hồn. Kia yêu hồ hồn cũng là phát ra một tiếng sắc lạnh, the thé chu lên, một đôi hổ chảo lấp lóe huyết quang kéo xuống, cùng hắc hổ lợi kiếm hổ chảo đụng thẳng vào nhau. Đinh đương giòn vang liên miên bất tuyệt, cái này một hổ chiến đấu chém giết càng lúc càng nhanh, phảng phất hai đạo huyễn ảnh quấn quýt lấy nhau, khó phân thắng bại. Lương Chiêu Hoàng đứng ở một bên sắc mặt nghiêm túc, pháp lực linh thức rót vào linh khí ngũ quang trạc bên trong, thúc chuyển ngũ quang trạc, trong đó xích quang, hắc quang, kim quang theo thứ tự hiện hiện, sáng lên. Đồng thời, trên tay hắn cẩn thận từng ly từng tí bóp lên một đạo phức tạp linh quyết tới. Bốn phía thủy hành linh khí, hỏa hành linh khí cùng kim hành linh khí cấp tốc tụ tập mà đến, tại Lương Chiêu Hoàng hai tay linh quyết ở giữa hội tụ, biến hóa. Lương Chiêu Hoàng tại linh khí ngũ quang trạc ra trì phía dưới, cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy nước, hỏa, kim tam hành linh khí ở giữa cân bằng. Tiếp xúc cùng dung hội. Nhất là thủy hòa hai hành, vốn là xung đột kịch liệt, bất tương dung, Lương Chiêu Hoàng cho dù là có linh khí ngũ quang trạc tương trợ, cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí trường khống, kiên nhẫn điều hòa, mới có thể cam đoan sẽ không xuất hiện thủy hòa đối sông trên tay hắn bạo tạc, cho nên linh thuật mất đi hiệu lực, phản phệ tự thân kết quả. Cũng may mắn, Lương Chiêu Hoàng linh thức cường độ viễn siêu pháp lực tu vi, có thể làm cho hắn đối với tự thân pháp lực, cùng tụ đến linh khí đều có càng thêm tỉ mỉ nhập vi, tuyệt đối trường khống. Rất nhanh, tụ đến thủy hỏa hai hành linh khí tại Lương Chiêu Hoàng trưởng khống phía dưới dần dần cân bằng, đồng thời cùng kim hành linh khí giao hội, dung hợp, hóa thành một đạo thủy hỏa lưu chuyển phong mang tất lộ kiếm khí. Linh thuật, thủy hỏa lưỡng nghi canh kim kiếm khí. Là tái hợp linh thuật liệt diễm canh kim kiếm khí tiến giai bản. Cũng là Lương Chiêu Hoàng trước mắt tu hành phức tạp nhất, uy lực lớn nhất một môn linh thuật. Cái này môn linh thuật truyền thừa, vẫn là hắn từ tôn gia kia rất nhiều ngọc giản trong truyền thừa tìm được, ngũ khí liên hoa kinh trong truyền thừa cũng không có đạo này linh thuật. Lấy Lương Chiêu Hoàng bây giờ tu vi, cũng là dựa vào linh khí ngũ quang trạc tương trợ, cùng chúc cơ hậu kỳ linh thức cường độ, mới có thể miễn cưỡng nắm giữ. Nhưng là thi triển ra lại cần cẩn thận từng ly từng tí, mà lại tốc độ rất chậm, hơi không chú ý liền sẽ dẫn đến thủy hỏa đối sông bạo tạc, linh thuật phản phệ thương tới tự thân. Có thể nói, như tại kịch liệt chiến đấu bên trong, cái này môn linh thuật căn bản không có cơ hội thi triển. Cũng chính là hiện tại, Hắc Hổ kiếm hóa hình cùng kia yêu hồ hồn dây dưa chém giết cùng một chỗ, Lương Chiêu Hoàng đứng ở phía sau không bị quấy nhiễu, mới có thể có đầy đủ thời gian, tinh lực để hắn cẩn thận từng ly từng tí thi triển ra môn này uy lực tuyệt cường ba hàng tái hợp linh thuật. Hắc Hổ hồn đã sớm bị Lương Chiêu Hoàng độ hóa, tâm ý tương thông, tại hắn chuẩn bị kỹ càng môn này phức tạp linh thuật đồng thời, Hắc Hổ cũng là đột nhiên một cái bộc phát, thoát ly cùng yêu hồ hồn dây dưa chém giết. Cũng buộc phát vô lượng kiếm khí màu đen, đem nó tạm thời vây khốn lấy phối hợp Lương Chiêu Hoàng linh thuật. Một người một hổ tại thời khắc này phối hợp thiên ý vô phùng, Hắc Hổ vây khốn yêu hồ hồn, bước ra lui lại, Lương Chiêu Hoàng linh thuật vừa vặn hoàn thành, thủy hỏa quấn quanh canh kim kiếm khí nháy mắt chém xuống, trực tiếp chém trúng yêu hồ hồn. Thủy hỏa đối sông, oanh minh bạo tạc, hủy diệt lực lượng hội tụ tại kia một đạo sắc bén chi cực kiếm khí bên trên, nháy mắt đem kia yêu hồ hồn chạm thành hai nửa. Tàn tạ yêu hồ hồn phát ra cuối cùng một tiếng sắc lạnh. Thế thế, tuyệt vọng dần dần, chôn vùi tại bạo tạc cùng kiếm khí bên trong. Đồng thời, uy lực kinh khủng thủy hỏa kiếm khí tại chém giết yêu hồ hồn về sau, cũng trực tiếp đem phía trước sụp đổ, phủ kín một cái thông đạo trực tiếp bổ ra, đúng là lại lộ ra một cái thông đạo tới. Lương Chiêu Hoàng linh thức quét vào trong đó, phát hiện đầu này mới bổ ra thông đạo nối thẳng một chỗ thạch thất. Trong thạch thất có mấy cỗ xương khô, đại lượng đá vụn, gỗ mục. Tại những này xương khô, đá vụn, gỗ mục ở giữa, còn tán lạc một chút ngọc giản. Là vàng. Lương Chiêu Hoàng trong mắt lập tức sáng lên, Ngự Thú Tông sớm đã diệt vong, chỗ này cứ điểm từ lâu thất thủ mấy ngàn năm, bên trong coi như nguyên bản có chút linh tài, tài nguyên, mấy ngàn năm xuống tới cũng chỉ sợ đều khô mục thành tro. Chỗ này cứ điểm bên trong, chân chính còn có thể hấp dẫn ngoại nhân chính là Ngự Thú Tông lưu lại một chút truyền thừa. Dù sao cũng là lúc trước có thể cùng Đại Tấn Tiên Triều tranh phong, ngăn cản Đại Tấn Tiên Triều gần ngàn năm không cách nào xuôi nam thế lực, Ngự Thú Tông truyền thừa hay là vô cùng hấp dẫn người. Lúc trước Bách Thú Tôn gia tìm được, vì Ngự Thú Tông truyền thừa, Lương Chiêu Hoàng tới đây mục đích chủ yếu đồng dạng là truyền thừa. Lương gia chỉ là tân tấn cửu phẩm huyện hào môn phiệt, nội tình nông cạn, chính cần thu thập càng nhiều truyền thừa lấy tăng cường gia tộc nội tình. Mà lại, Lương Chiêu Hoàng thế nhưng là từ đầu đến cuối nhớ được, lưu lại ngũ khí liên hoa kinh tiền bối tại nhật ký ngọc giản bên trong nhiều lần cảm thán không có thích hợp thuộc tính ngũ hành mệnh tu công pháp, cho nên nó tinh quan tu hành không cách nào viên mãn, miễn cưỡng kết thành trung phẩm kim đan. Lại là con đường phía trước vô vọng. Lương gia thu hoạch được ngũ khí liên hoa kinh truyền thừa, trong đó có ngũ hành luyện khí, có quan tưởng luyện thần, nhưng là không có luyện tinh mệnh tu công pháp. Có thể nói, kim đan truyền thừa cũng không phải là trọn vẹn. Cho nên, Lương Chiêu Hoàng hôm nay tới đây Ngự Thú Tông cứ điểm di chỉ, rất lớn một cái mục đích, chính là tìm kiếm thích hợp luyện tinh công pháp. Lấy Ngự Thú Tông năm đó đạt tới cao độ, nó trong truyền thừa tuyệt đối không thiếu mệnh tu công pháp. Về phần phải chăng cùng Lương gia tu hành ngũ hành chuyển thừa phù hợp với nhau, vậy phải xem vận khí. Bất kể như thế nào, Lương Chiêu Hoàng cũng nên thử một lần. Mà lại, nơi này cũng là hắn trước mắt biết, có khả năng nhất thu hoạch được mệnh tu công pháp địa phương. Cho nên, khi nhìn đến trong thạch thất những cái kia tản mát ngọc giản, lá vàng lúc, Lương Chiêu Hoàng trong mắt lập tức sáng. Những này ghi lại Ngự Thú Tông chuyển thừa ngọc giản, lá vàng, đúng là hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất. Hắc Hổ mở đường. Lương Chiêu Hoàng lúc này tiến lên tiến nhập trong thạch thất, cũng không có cái gì yêu hồn chiếm cứ, tập kích, hắn cấp tốc thu nạp thức dậy thượng tán rơi ngọc giản, lá vàng. Để hắn có chút đau lòng là, trên mặt đất hoàn hảo ngọc giản, lá vàng cũng không nhiều, đều chẳng qua 2-3 cái, càng nhiều ngọc giản, lá vàng cũng đã vỡ vụn, hủy ở lúc trước yêu tộc tập kích bên trong. Đem mấy khối hoàn hảo ngọc giản, lá vàng thu hồi, tổng cộng có 2 viên ngọc giản, 3 tấm lá vàng, Lương Chiêu Hoàng cấp tốc xem lên trong đó nội dung tới. 3 tấm lá vàng bên trong ghi lại đều là luyện khí chi pháp, trong đó chỉ có một chương là Ngự Thú Tông truyền thừa, mặt khác hai tấm đều là vài ngàn năm trước trên thị trường phổ biến lưu truyền một chút đê dài công pháp, thậm chí còn không bằng hiện tại lưu truyền công pháp. Lương Chiêu Hoàng cấp tốc nhìn qua liền thu hồi, lại đem linh thức phân biệt thăm dò vào hai viên trong ngọc giản xem xét nội dung. Để hắn có chút thất vọng là, hai viên ngọc giản một viên là tu sĩ tu hành nhật ký, một cái khác mai nhưng đều là một chút tạp nhạp ký hiệu, Lương Chiêu Hoàng căn bản xem không hiểu, theo hắn đoán chừng hẳn là năm đó Ngự Thú Tông nội bộ truyền lại tin tức dùng một loại mật mã, tất nhiên còn có đối ứng giải mã thủ pháp. Dạng này một viên truyền lại bí mật ngọc giản, Lương Chiêu Hoàng đã không có giải mã thủ pháp, mà lại đã qua mấy ngàn năm, lúc trước Ngự Thú Tông nội bộ truyền lại bí mật đoán chừng cũng đều đã vô dụng. Chương 117, Vạn Thú Luyện Hình Đồ. Đem kia tràn đầy mật mã văn ngọc giản buông xuống, Lương Chiêu Hoàng nhìn kỹ lên một cái khác mai nhật ký ngọc giản tới. Sau một lát đem ngọc giản buông xuống, Lương Chiêu Hoàng trên mặt như có điều suy nghĩ. Mặc dù, cái này mai nhật ký ngọc giản bên trong không có ghi chép Ngự Thú Tông mệnh tu công pháp, bất quá ngược lại là cho Lương Chiêu Hoàng cung cấp một chút manh mối tin tức. Dựa theo cái này nhật ký ngọc giản bên trong ghi chép, Ngự Thú Tông công pháp truyền thừa 10 phần hoàn thiện, luyện tinh, luyện khí, luyện thần ba quan tu hành đều có. Theo thứ tự là luyện tinh vạn thú luyện hình đồ, luyện khí vạn thú luyện khí đồ, cùng luyện thần vạn thú luyện thần đồ. Theo trong ngọc giản chỗ nhớ, ba loại trong truyền thừa mỗi một cái đều là bao hàm toàn diện, có các loại yêu thú luyện hình, luyện khí, luyện thần chi pháp truyền thừa. Ngự Thú Tông tu sĩ có thể căn cứ tự thân linh quang thuộc tính, tư chất các loại, từ ba loại trong truyền thừa tìm tới thích hợp nhất mình phương pháp tu hành. Thí dụ như có Ngự Thú Tông đệ tử linh quang thuộc tính, tư chất đều là khuynh hướng hỏa hành, như vậy hắn liền có thể phân biệt từ vạn thú luyện hình đồ, vạn thú luyện khí đồ cùng vạn thú luyện thần đồ bên trong tìm kiếm khuynh hướng hỏa hành yêu thú luyện hình, luyện khí, luyện thần chi pháp truyền thừa tu hành. Lương Chiêu Hoàng nhìn thấy những tin tức này, cũng là kinh thán không thôi. Không hổ là có thể tại vài ngàn năm trước cùng Đại Tấn Tiên Triều tranh phong đỉnh tiêm thế lực. Ngự Thú Tông cái này truyền thừa chi phong phú, toàn diện, hoàn toàn có thể chèo chống Ngự Thú Tông mỗi một người đệ tử, vô luận cỡ nào hiếm thấy, kỳ lạ linh quang thuộc tính, tư chất, đều có thể được đến tốt nhất, thích hợp nhất truyền thừa tu hành A. Đây mới là một phương đỉnh tiêm thế lực lớn nên có nội tình. Cũng không biết chúng ta Lương gia, lúc nào có thể dạng này nội tình, để mỗi một cái con em gia tộc không lo tu hành truyền thừa. Lật tay đem nhật ký ngọc giản thu hồi, Lương Chiêu Hoàng bắt đầu dò xét bốn phía thông đạo, xác định vị trí của mình. Tại cái này nhật ký ngọc giản bên trong, trừ những này có quan hệ Ngự Thú Tông truyền thừa tu hành tin tức bên ngoài, hắn thu hoạch lớn nhất chỉ sợ sẽ là trong đó đối với chỗ này cứ điểm địa hình, địa đồ ghi chép. Ghi chép cái này mai nhật ký ngọc giản tu sĩ, chính là Ngự Thú Tông phái chú nơi này trúc cơ tu sĩ, nó nhật ký bên trong chẳng những ghi chép chỗ này cứ điểm địa đồ, hơn nữa còn tiêu chú mấy chỗ địa điểm trọng yếu chỗ. Bao quát cất giữ linh đan đan thất vị trí, cất giữ pháp khí, linh khí kho vũ khí chỗ, thuần dưỡng yêu thú thú viên chỗ, cất giữ các loại linh tài khố phòng vị trí, cùng cất giữ rất nhiều Ngự Thú Tông tư liệu, truyền thừa tin tức tàng thư thất vị trí. Linh đan, linh khí, linh tài, trải qua năm đó một trận đại chiến, lại đến bây giờ mấy ngàn năm, cho dù có may mắn còn sống sót chỉ sợ cũng đều đã linh khí mất hết, hóa thành mục nát. Mà về phần thú viên yêu thú, coi như lúc trước không có bị công phá nơi này yêu thú cứu đi, chỉ sợ cũng đều hóa thành chiếm cứ nơi này tàn tạ yêu hồn. Cho nên Lương Chiêu Hoàng trực tiếp liền đem những địa phương này từ bỏ, mục tiêu trực tiếp chỉ hướng tàng thư thất. Quan sát bốn phía thông đạo địa hình, rất nhanh hắn xác định chỗ ở của mình vị trí, khoảng cách gần hắn nhất một chỗ yếu địa là kho vũ khí chỗ. Bất quá Lương Chiêu Hoàng cũng không có đi trước ý tứ, trực tiếp tìm tới thông hướng tàng thư thất trước thông đạo tiến. Trong thông đạo thỉnh thoảng còn có tàn tạ thú hồn tập kích tới, Lương Chiêu Hoàng lúc này đã đem hắc hổ kiếm thu hồi, thúc chuyển linh khí ngũ quan trạng, tay bấm linh quyết, từng đạo liệt diễm canh kim kiếm khí chém ra, đem những này đánh tới tàn tạ yêu hồn chém giết. Hắc hổ kiếm hóa hình cần tiếp tục tiêu hao hắn đại lượng linh thức cùng pháp lực, chỉ có thể lưu tại thời khắc mấu chốt dùng để chiến đấu, những này bình thường tàn tạ yêu hồn, hay là trực tiếp lấy linh thuật chém giết liền có thể. Tiến lên trên đường, không phải có thể nhìn thấy trên mặt đất xương khô, thây khô, xương khô đều là năm đó ở đây chiến đấu, chết đi Ngự Thú Tông tu sĩ cùng yêu thú lưu lại. Tu sĩ cùng yêu thú, chịu đựng linh khí tẩy luyện thân thể, cho dù là quá khứ mấy ngàn năm, vẫn như cũ có xương khô lưu lại tới. Mà về phần những cái kia thây khô, đều là lần này xâm nhập tiến đến tu sĩ. Bị những cái kia tàn tạ thú hồn giết chết, một thân máu tươi đều bị thôn phệ, lưu lại thây khô như gỗ mục. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, cái này cứ điểm bên trong yêu hoàng nguyền rủa trùng quy là không có triệt để phá giải, không biết trong đó còn có bao nhiêu tàn tạ yêu hồn, thậm chí không thiếu lúc trước yêu hồ hồn lợi hại như vậy yêu hồn. Cho dù là trúc cơ tu sĩ ở đây, hơi không chú ý cũng đều sẽ trúng chiêu, huống chi những cái kia luyện khí tu sĩ. xa gần các nơi trong thông đạo, thỉnh thoảng còn sẽ có oanh minh chiến đấu âm thanh, thú giống người tiếng kêu truyền đến, đều là xâm nhập nơi này tu sĩ tại cùng những cái kia yêu thú tàn hồn chém giết, chiến đấu. Lương Chiêu Hoàng đối này lại là không rảnh để ý, dựa theo trong đầu trôi nhớ cứ điểm bên trong bản đồ địa hình, mục tiêu trực chỉ tàng thư thất mà đi. Chỉ là trước đi vào nửa đường, phía trước lại xuất hiện một mảnh đổ sụp thông đạo, đem nguyên bản thông hướng tàng thư thất thông đạo trực tiếp vùi lấp, ngăn trở Lương Chiêu Hoàng tiếp tục đi tới con đường. Lương Chiêu Hoàng linh thức cẩn thận đảo qua bốn phía thông đạo, đối chiếu chỗ nhớ địa hình đồ, xác định nếu là đường vòng đem tiêu hao thêm phí tầm gần nửa canh giờ. Hắn lật tay đem hắc hổ kiếm tế ra, hóa thành hắc hổ thủ hộ ở bên, đồng thời lần nữa thôi động linh khí ngũ quang trạng, trên tay bóp lên phức tạp linh quyết tới. Linh thuật, thủy hỏa lưỡng nghi canh kim kiếm khí. Uy lực mạnh mẽ linh thuật lại lần nữa chém ra, oanh minh bạo tạc bên trong, đem phía trước sụp đổ phủ kín thông đạo đả thông. Uy lực nổ tung chấn động bốn phía thông đạo, cách đó không xa một mảnh vách động đống nhiên sụp đổ, lộ ra đằng sau có một cái thông đạo tới. Tại kia bại lộ trong thông đạo, đang có ba cái tu sĩ cùng 10 cái tàn tạ thú hồn gian nan chiến đấu, chém giết. Chợt nổi lên biến cố, để bọn hắn nhìn thấy Lương Chiêu Hoàng, lập tức từng cái kinh hỉ kêu lên la lên cứu mạng, thậm chí dẫn tàn tạ yêu hồn liền hướng Lương Chiêu Hoàng bên này vọt tới. Lương Chiêu Hoàng không có lên tiếng, chỉ là ngón tay búng một cái đem dấu giếm ngũ hành phá thể trần bắn ra, u ám lòng đất trong thông đạo, ảm đạm ngũ sắc quang chợt lóe lên, liên tiếp xuyên thủng ba cái kia tu sĩ mi tâm. Ba tiếng ngắn ngủi kêu thảm vang lên, ba bộ thi thể đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kia 10 cái tàn tạ thú hồn nhao nhao nhào tới, thôn phệ máu tươi. Lương Chiêu Hoàng thì là cấp tốc thông qua một lần nữa đã thông sụp đổ khu vực, chạy tới tàng thư thất. Phía sau thông đạo mặc dù hay là thường có yêu thú tàn hồn tập kích, bất quá đều chỉ là chút đê giai yêu hồn, bị Lương Chiêu Hoàng tiện tay phá vỡ, rất nhanh hắn liền đuổi tới tàng thư thất vị trí. Chỉ là nhìn thấy tàng thư thất tình huống, Lương Chiêu Hoàng lại là nháy mắt tâm lạnh hơn phân nửa. Phía trước tàng thư thất đã sụp đổ hơn phân nửa, đều là hóa thành một vùng phế tích, hiển nhiên lúc trước nơi này kinh lịch một trận cực kỳ đại chiến kịch liệt. Tàng thư thất bên trong bảo tồn ngự thú tông truyền thừa, tư liệu các loại còn có bao nhiêu có thể tại dạng này chiến đấu kịch liệt bên trong bảo tồn xuống tới. Ai cũng không biết. Lương Chiêu Hoàng chỉ hy vọng mình có thể tại cái này phế tích bên trong có thu hoạch. Chỉ là khi hắn vừa mới chuẩn bị tiến lên lúc, phía trước tàng thư thất phế tích bên trong đột nhiên toát ra mảng lớn hắc vụ, một cỗ để người run rẩy, khí tức kinh khủng từ kia hắc vụ bên trong truyền ra, để Lương Chiêu Hoàng vì đó biến sắc. Chương 118, hắc hổ hồn run sợ. Ngự thú tông cứ điểm bên trong, cất giữ ngự thú tông rất nhiều truyền thừa, tư liệu tàng thư thất đã sụp đổ hơn phân nửa, hóa thành một vùng phế tích. Lương Chiêu Hoàng thấy trong lòng lập tức lạnh hơn phân nửa, hắn chỉ hy vọng còn có thể cái này phế tích bên trong có chút thu hoạch. Chỉ là vừa mới tiến lên, kia tàng thư thất phế tích trung lập thường có mảng lớn hắc khí bốc lên, tràn ngập mà tới. Một cỗ khí tức kinh khủng, uy thế từ đó tản ra, để Lương Chiêu Hoàng đều hữu tâm kinh run sợ cảm giác. Yêu hồn. Mà lại tuyệt đối là viễn siêu lúc trước yêu hồ hồn yêu hồn. Lương Chiêu Hoàng sắc mặt đột biến, thân hình không khỏi lui lại. Lúc trước yêu hồ hồn đã là không giới nhị giai trúc cơ thực lực, cái này cứ điểm phế tích bên trong hẳn là còn có yêu thú cấp 3 tàn hồn. T. Một tiếng tê minh tại kia tràn ngập trong hắc khí vang lên, lập tức hắc khí nhao nhao cuốn ngược mà quay về, cắm vào một cái khổng lồ bóng đen thể nội. Lương Chiêu Hoàng lúc này cũng rốt cục thấy rõ bóng đen kia hình dạng, đúng là một cái mọc ra người nửa người trên, nện nửa người dưới to lớn quái dị yêu hồn. Tam giai yêu hồn. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, mặc dù có chút đoán trước, nhưng là thật đối mặt bên trên cái này tam giai yêu hồn, Lương Chiêu Hoàng vẫn như cũ có loại hai cố run run cảm giác. Hoài Dương Sơn mạch nơi này là vài ngàn năm trước ngự thú tông chống cự đại tấn tiên triều xuôi nam một cái trọng yếu tiền tuyến chiến trường, cứ điểm bên trong có tu sĩ kim đan, yêu thú cấp 3 đúng là bình thường, thậm chí đều có thể tồn tại nguyên anh chân quân cùng tứ giai yêu thú. Yêu thú cấp 3, cho dù là bây giờ chỉ còn lại tàn hồn, nhưng cũng không phải trúc cơ tu sĩ có thể đối kháng. Lương Chiêu Hoàng lập tức đưa tay từ trong túi chữ vật lấy ra tế huyết châu. Cái này mai từ tôn gia người sống sót trong tay được đến tế huyết châu, mới là hắn lần này có can đảm tới đây, thăm dò chỗ này ngự thú tông tiền tuyến cứ điểm trọng yếu nhất ỷ vào. Vâng! Chỉ là không đợi Lương Chiêu Hoàng tế ra tế huyết châu, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, bên cạnh một đầu sụp đổ ngăn chặn thông đạo lúc này đột nhiên bị hoanh mở, ba thân ảnh từ kia bị hoanh mở trong thông đạo đi ra. Lương Chiêu Hoàng đảo mắt nhìn lại, ba người đều là trúc cơ tu sĩ. Chính là lúc trước thiết hạ cạm bẫy kẻ giết chóc một phương. Ba người hiển nhiên cũng không ngờ tới sụp đổ thông đạo đằng sau là như thế này một phen cảnh tượng, lại có tam gia yêu hồn chờ ở chỗ này. Đi tới ba thân ảnh, nhất thời đều có chút được, đứng ngẩn ở nơi đó. Lương Chiêu Hoàng lúc này bỗng nhiên thân hình nhất chuyển, vốn là chuẩn bị đánh về phía yêu hồn tế huyết châu, bị hắn trực tiếp đánh về phía kia mới tới ba người. Một đạo huyết quang đánh thẳng, trong ba người đi đầu một người cơ hồ là bản năng đưa tay một đạo đao quang chém xuống, trực tiếp chạm tại tế huyết châu bên trên. Đừng! Trong ba người ở vào người cuối cùng, lại là phản ứng càng nhanh, lên tiếng muốn ngăn cản nhưng đã tới không kịp. Giang giác một tiếng vỡ vang lên, tế huyết châu nháy mắt bị chém vỡ, phảng phất một đầu huyết hà trống rỗng mà ra, thẳng hướng ba người đánh tới. Tê! Người kia thân cự nện lập tức bị huyết hà hấp dẫn, tê minh thét chói tai vang lên nhào về phía ba người. Không! Trốn! Vâng! Trong ba người phía trước hai người lập tức kinh hô, quay người muốn trốn chạy. Chỉ là bọn hắn đều không có phía sau cùng một người phản ứng cấp tốc, người kia tại tế huyết châu bị chạm phá sát na, liền đã thân hình nhanh chóng thối lui tiến vào trong thông đạo, đồng thời phất tay hai đạo công kích đánh vào vừa mới đánh xuyên qua trên lối đi. Lập tức oanh minh tiếng vang, vừa mới đánh xuyên qua thông đạo lại lần nữa sụp đổ, trực tiếp đem huyết hà trào lên con đường phía trước ngăn chặn, nhưng cũng đem hai người đường lui cắt đứt. Hạ Kiệt, người chết không yên lành. Hai người đường lui bị đoạn, sinh lộ trực tiếp đoạn tuyệt, lập tức giận mắng liên tục. Mà lúc này người kia thân cự nện yêu hồn đã nhào đến, hai người quay người phát ra sau cùng tuyệt vọng một kích, lại như châu chấu đa xe, bị kia cự nện yêu hồn hai đầu đao chân trực tiếp chém giết. Huyết nhục băng tán hóa nhập trong huyết hà, cự nện yêu hồn xông vào trong đó, trắng trợn thôn phệ lên máu tươi tới. Nhanh! 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 Lương Chiêu Hoàng lúc này bằng nhanh nhất tốc độ vọt ra, xông vào kia tàng thư thất mảng lớn phế tích bên trong, hắc hổ kiếm cũng bị tế ra, hóa thành hắc hổ dọn dẹp tàng thư thất bên trong phế tích. Vẫn luôn có chút trương dương hắc hổ, tại thời khắc này cũng dịu dàng ngoan ngoãn như là một con mèo nhỏ, hóa hình về sau không có phát ra một điểm thanh âm, tại phế tích bên trong cấp tốc dọn dẹp. Lương Chiêu Hoàng linh thức tra xét rõ ràng phế tích mỗi một chỗ, ngọc giản, lá vàng, thẻ tre, ngân sách, gia thú, giáp xương, minh đỉnh vân vân, vô luận là hoàn hảo hay là vỡ vụn, chỉ cần thấy được một điểm ghi chép văn tự tin tức đồ vật, hắn đều thu vào trong chữ vật đại. Về phần đọc phân biệt, tạm chờ hắn rời đi nơi này lại nói. Lúc này nơi xa lại có tiếng thú gào truyền đến, mảng lớn hắc khí từ bốn phía trong thông đạo hiện lên, từng cái yêu hồn mãnh liệt mà tới. Chỗ này cứ điểm phế tích bên trong, còn sót lại yêu hồn giờ khắc này đoán chừng đều bị tế huyết châu nổ tung huyết hà hấp dẫn mà đến. Nhất giai tàn tạ không thành hình yêu hồn nhiều nhất, nhị giai yêu hồn cũng là lần lượt không dứt. Ngao! Một tiếng sói tru vang lên, lại một đầu tam giai yêu hồn, sinh ra độc giác lang yêu hồn vào tới. Nhào vào trong huyết hà cùng kia cự nện yêu hồn tranh đoạt máu tươi. Lương Chiêu Hoàng lúc này phảng phất đang trong bầy thú nhảy múa, tinh khí thần giờ khắc này đều nâng lên đỉnh điểm, một bên cấp tốc thanh lý tàng thư thất phế tích, vơ vét lấy hết thể nhìn thấy vật tư, một bên cao độ cảnh giác chú ý bốn phía, một khi sự tình có bất thường nhất định phải lập tức rút lui. May mà kia tế huyết châu biến thành huyết hà, đối với tất cả yêu hồn lực hấp dẫn xa so với hà lớn. Càng ngày càng nhiều yêu hồn vào tới, nhào vào trong huyết hà, trắng trợn thôn phệ máu tươi, sau đó hóa thành tình quang tiêu tán lên không. Đối với một bên Lương Chiêu Hoàng, lại là không có yêu hồn để ý tới. Sau đó lại lần lượt có ít đầu tam giai yêu hồn vào tới, sinh ra cánh chim cự mãng yêu hồn, mọc ra ba cái đầu cự viên yêu hồn, người khoác cốt giáp cự tượng yêu hồn chờ chút. Lương Chiêu Hoàng lúc này mới phát hiện, lúc trước những cái kia kẻ giết chóc tại cứ điểm bên ngoài huyết tế hiệu quả thực tế quá yếu, cái này cứ điểm di chỉ bên trong lại còn có nhiều như vậy tam giai yêu hồn chiếm cứ. Nếu không phải có tế huyết châu nơi tay, những này tam giai yêu hồn chỉ cần đụng vào một cái, hắn đều muốn thua tại đây. Giống. Lúc này, từ cứ điểm chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến một tiếng hổ khiếu, mang theo kinh khủng hung uy. Ô. Bên kia ngay tại thanh lý phế tích hắc hổ bỗng nhiên nghẹn ngào một tiếng, thân hình đúng là trực tiếp băng tán, hóa thành hắc hổ kiếm bản thể, rơi xuống trên mặt đất. Lương Chiêu Hoàng thốt nhiên biến sắc, hắn có thể cảm ứng được hắc hổ kiếm bên trong hắc hổ hồn, ngay tại run rẩy kịch liệt, sợ hãi. Tựa như gặp phải thiên địch. Không chút do dự, Lương Chiêu Hoàng đưa tay chiêu lên hắc hổ kiếm, cũng mặc kệ tàng thư thất bên trong còn có non nửa chưa thanh lý, lập tức liền hướng ngoại trốn chạy mà đi. Tế huyết châu hóa thành huyết hà hấp dẫn đến vô số yêu hồn, trong đó tam giai yêu hồn đều đã có gần 10 cái, hắc hổ mặc dù có rúm lại cũng không có lớn như thế sợ hai phản ứng. Nhưng bây giờ, chỉ là xa xa truyền đến rít lên một tiếng, liền để hắc hổ thân hình trực tiếp băng tán, hóa thành hắc hổ kiếm bản thể, để hắc hổ hồn như thế sợ hãi. Run rẩy. Hầu như không cần đoán, Lương Chiêu Hoàng cũng biết kia chuyển đến hổ khiếu yêu hồn, tất nhiên là tứ giai yêu hồn. Tam giai yêu hồn cũng đã là hắn khó có thể đối phó tồn tại, còn có thể dựa vào lấy tế huyết châu dẫn ra. Nhưng là tứ giai yêu hồn đến tột cùng như thế nào, Lương Chiêu Hoàng lại là ngay cả đối mặt đều không muốn đối mặt, hay là nhanh chóng bỏ chạy rời đi vi diệu. Chương 119, Chân Linh Thiên Đỉnh. Lương Chiêu Hoàng một đường trốn ra phía ngoài độn, sau lưng hung lệ uy thế càng ngày càng mạnh, như sóng lớn không ngừng đánh thẳng tới. Kia tứ giai yêu hồn đã triệt để thức tỉnh, hiển nhiên ngay tại chạy tới. May mắn, cứ điểm trung bàn ngồi yêu hồn hơn phân nửa đều đã bị tế huyết châu hấp dẫn mà đi, Lương Chiêu Hoàng một đường bỏ chạy ngược lại là không có cái gì ngăn cản, tốc độ cũng là nhanh chóng. Rất nhanh, hắn liền đuổi tới cứ điểm lối đi ra, đã có thể nhìn thấy bên ngoài mông lung ánh trăng. Lương Chiêu Hoàng ở ngọn núi này bên trong cứ điểm bên trong đã trì hoãn không ít thời gian, bên ngoài nguyệt thực cũng ngay tại quá khứ, ánh trăng một lần nữa vẩy xuống giữa rừng núi. Lối ra ngay tại phía trước, Lương Chiêu Hoàng trên mặt đã lộ ra nét mừng, hai mắt sáng tỏ. Đúng lúc này, kia chiếu vào cửa vào ánh trăng phảng phất lóe lên, một đạo kiếm quang dung nhập ánh trăng bên trong chém tới. Lương Chiêu Hoàng còn không có kịp phản ứng, Thiên Phú Linh Thuật Ngũ Sắc Liên Hoa bên trong Hoàng Liên đã ứng kích mà phát, hư ảo Hoàng Liên thủ hộ quanh thân. Kia dung nhập ánh trăng bên trong kiếm quang chạm tại hư ảo Hoàng Liên bên trên, răng rắc vỡ vang lên, hư ảo Hoàng Liên nháy mắt bị chạm phá. Bất quá có Hoàng Liên cái này chặn lại, Lương Chiêu Hoàng cũng nháy mắt phản ứng lại. Trên cổ tay linh khí ngũ quang chạc nháy mắt thúc chuyển, hoàng quang sáng lên, Lương Chiêu Hoàng bấm ngón tay một đạo linh quyết, thổ hành linh khí hội tụ hóa thành một viên linh thuẫn tre ở trước người. Linh thuật, thổ linh thuẫn. Kia từ ánh trăng bên trong chém ra kiếm quang, tại chạm phá Hoàng Liên về sau, uy lực chỗ dư cũng đã không nhiều, lại chạm tại thổ linh thuẫn bên trên, kiếm quang nháy mắt vỡ nát, thổ linh thuẫn bên trên cũng chỉ là bị chém ra một đạo bạch ngân thôi. Mà lúc này, Lương Chiêu Hoàng cũng đã thấy rõ người đánh lén. Chính là lúc trước kia hố mình hai cái đồng đội Hạ Kiệt. Đối phương oanh sập thông đạo hố hai cái đồng đội đưa cho tam gia yêu hồn, sớm đào tẩu nhưng không có rời đi, vậy mà mai phục tại cái này cứ điểm lối vào, chuyên các loại cứ điểm bên trong người ra, đến cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Thiên phú linh thuật. Kia Hạ Kiệt hiển nhiên cũng không ngờ tới người tới đúng là có thiên phú linh thuật mang theo, đánh lén tất sát một kiếm không có kiến công. Lập tức nó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trên tay nhất chuyển một thanh phi kiếm xuất hiện, múa quanh thân kiếm quang bao phủ tứ phương, sau một khắc đinh đương vỡ vang lên âm thanh liên miên vang lên. Một tuyến ngũ sắc quang tại cái này bóng đêm ánh trăng bên trong lấp lóe, ẩn hiện, không ngừng đập nện tại kiếm quang phía trên. Linh khí, ngũ hành phá thể châm. Lương Chiêu Hoàng sắc mặt trầm ngưng, trên cổ tay ngũ quang trạc thúc chuyển, xích quang cùng kim quang theo thứ tự hiện hiện, linh quyết bốc lên, liệt diễm canh kim kiếm khí cấp tốc ngưng tụ thành. Vướng. Lúc này kia Hạ Kiệt đột nhiên quát to một tiếng, múa quanh thân kiếm quang đột nhiên thu vào, hóa thành một dòng lũ lớn thẳng hướng Lương Chiêu Hoàng đánh thẳng tới. Lúc này chính là Lương Chiêu Hoàng liệt diễm canh kim kiếm khí thành hình chém tới thời điểm, cũng bởi vậy ngũ hành phá thể châm tiến công xuất hiện sát na dừng lại. Chỉ là cái này sát na sơ hở, lại bị đối phương nháy mắt bắt lấy. Có thể thấy được cái này Hạ Kiệt tất nhiên là một cái kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú người, thậm chí đã hình thành chiến đấu bản năng. Kiếm quang dòng lũ cùng liệt diễm canh kim kiếm khí đụng thẳng vào nhau, ầm vang bạo tạc. Vỡ vụn hỏa diễm, kiếm khí, kiếm quang, bạo tạc sóng xung kích, nháy mắt xung kích tứ phương. Hạ Kiệt mượn cơ hội này thân hình phi tốc lui lại, trực tiếp chui vào trong núi rừng bỏ chạy, biến mất. Các loại Lương Chiêu Hoàng xông ra cứ điểm, lại nhìn tứ phương lúc, sớm đã không thấy thân ảnh của đối phương. Vận chuyển lên Thiên Nhãn Thông, Lương Chiêu Hoàng nhìn về phía tứ phương, rất mau nhìn đến một đạo hắc ảnh đã thoát ra hơn 10 dặm bên ngoài, ngay tại phi tốc rời đi. Đồng thời, hắn nhìn thấy bốn phương tám hướng còn có càng nhiều thân ảnh ngay tại hướng bên này phi độn chạy đến. Ngự thú tông cứ điểm động tĩnh của nơi này càng lúc càng lớn, kinh động càng ngày càng nhiều người tu hành, ngay tại từ bốn phương tám hướng nhao nhao chạy đến. Lương Chiêu Hoàng sắc mặt nhất chuyển, hay là từ bỏ truy kích ý nghĩ, tuyển một người thiếu phương hướng bay thẳng chạy trốn đi. Có thiên nhãn thông quan sát tứ phương, Lương Chiêu Hoàng tùy tiện liền tránh đi những cái kia chạy tới tu sĩ. Một đường tiềm hành chạy trốn Hoài Dương Sơn Mạch. Ra Hoài Dương Sơn Mạch, Lương Chiêu Hoàng cũng không ngừng lại, dựa theo trước đó quan sát địa hình chung quanh sớm đã an bài tốt đường lui rời đi. Sau 3 ngày, Dương Châu Tân An quận chỗ tiếp theo hoang dã sơn lâm. Lương Chiêu Hoàng chém giết một đầu nhất giai hùng yêu, chiếm cứ hang gấu, sẽ tại ngự thú tông cứ điểm bên trong thu hoạch từng cái lấy ra kiểm kê. Các loại hoàn hảo, tàn tạ ngọc giản, lá vàng, gia thú, minh đỉnh, Lương Chiêu Hoàng đều cẩn thận kiểm tra một lần, tìm đọc nội dung trong đó. Thời gian không phụ người hữu tâm. Tại đem tất cả thu hoạch tra xét về sau, Lương Chiêu Hoàng cuối cùng góp đủ cần thiết. Hắn từ một đống tàn tạ lá vàng, gia thú, trong ngọc giản, tìm tới các loại yêu thú luyện hình đồ không dưới 100 loại, trong đó hơn phân nửa đều là tàn khuyết không đầy đủ, chỉ có mười mấy tấm hoàn hảo. May mà tại cái này mười mấy tấm hoàn hảo luyện hình đồ bên trong, có 5 tấm luyện hình đồ phân thuộc ngũ hành, chính hợp Lương Chiêu Hoàng cần thiết. 5 tấm luyện hình đồ theo thứ tự là thuộc một hành Thương Lang Khiếu Nguyệt đồ, thuộc hỏa hành Tâm Viên Thôn Hỏa đồ, thuộc thổ hành Thánh Tượng Bản Sơn đồ, thuộc kim hành Bạch Hổ Đăng Tiên đồ, thuộc thủy hành Huyền Giao Phiên Giang đồ. mỗi một bức luyện hình đồ đối ứng một nhóm mệnh tu luyện tinh công pháp. Mà Lương Chiêu Hoàng tu chính là ngũ hành, lại cần 5 bức luyện hình đồ đồng thời tu hành. Tại cẩn thận nghiên cứu qua 5 bức luyện hình đồ về sau, Lương Chiêu Hoàng đem thủy hành huyền giao phiên giang đồ lấy ra, còn lại 4 bức đồ đi đầu thu hồi. Hắn chuẩn bị từ này tấm thủy hành huyền giao phiên giang đồ bắt đầu luyện lên. Tại 4 phía bày ra đơn giản trận pháp, đem hắc hổ kiếm tế ra hóa thành hắc hổ hộ pháp ở bên. 3 ngày trước tại Ngự Thú Tông cứ điểm bên trong bị một tiếng hổ khiếu dọa đến co rúm lại phát run hắc hổ, lúc này lại khôi phục phách lối tinh thần, giống như tuần sát nhà mình lãnh địa, nhìn chằm chằm tứ phương. Lương Chiêu Hoàng cẩn thận nghiên cứu một phen huyền giao phiên giang đồ, cái này luyện hình đồ tu hành chủ yếu chia làm 2 bộ phận, quan tưởng hòa luyện hình, quan tưởng huyền giao, lật sông luyện hình. Tại luyện hình đồ trong truyền thừa, liền có huyền giao quan tưởng đồ. Lấy Lương Chiêu Hoàng bây giờ trúc cơ hậu kỳ tinh thần tu vi, học tập, nắm giữ cái này quan tưởng đồ, rất nhanh liền nắm giữ trong đó yếu điểm. Lập tức liền bắt đầu nếm thử lần thứ nhất quan tưởng huyền giao. Đầu châu, mang thân, vảy cá. Huyền giao phiên giang đồ bên trong ghi lại huyền giao dần dần bị Lương Chiêu Hoàng quan tưởng mà ra, lấy hắn trúc cơ hậu kỳ linh thức tu vi, bản thân liền không có bao nhiêu khó khăn. Cùng lúc đó, tại một chỗ cao lớn kim sắc trong cung điện, thượng thủ chủ vị ngồi một cái kim quang bao phủ bóng người, toàn thân giống như mặt trời nở rộ kim quang này, để người khó mà thấy rõ thân hình, dung mạo. Tại cái này bóng người màu vàng nóng trước người, có một bộ cự đồ triển khai, trong đó lấm ta lấm tấm giống như một bộ tinh đồ. Tinh đồ bên trong tinh quang rải rác, mảng lớn hắc ám. Bất quá lúc này, tại cái này hắc ám bên trong, có một ngôi sao dần dần sáng lên, tinh quang càng ngày càng sáng. Kim quang kia bao phủ bên trong bóng người, nhìn chằm chằm kia dần dần sáng lên ngôi sao, dường như khẽ gật đầu, có một thanh âm vang lên. Chân linh thiên đỉnh, lại thêm nhất tinh quân. Chỉ là thanh âm này còn không có rơi xuống, kia sáng lên ngôi sao bên trên hình như có ngũ sắc quang chợt lóe lên, ngôi sao nháy mắt từ cái này tinh đồ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể? Kim quang kia bao phủ thân ảnh dường như 10 phần chấn kinh, nô ra một chi kim quang đại thủ cắm vào tinh đồ bên trong muốn cầm ra kia biến mất ngôi sao, chỉ là khuấy động tinh đồ chấn động không ngớt, thậm chí chấn động tinh đồ bên trong những ngôi sao còn lại, cũng là không thu hoạch được gì. Chương 120, Hồi Hương. Đại Tấn Tiên Triều, Dương Châu, Thân An Quận. Lương Chiêu Hoàng thuận lợi quan tưởng ra huyền giao, cũng liền tại thời khắc này, thức hải không gian bên trong một mực bao phủ tại linh hồn hắn sau đầu 2 đạo ngũ sắc viên quang đống nhiên chấn động. Một đạo ngũ sắc Phật quang xoát ra, trực tiếp xoát tại hắn quan tưởng mà ra huyền giao bên trên. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, Lương Chiêu Hoàng thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Thẳng đến kia quan tưởng mà ra huyền giao bị ngũ sắc Phật quang xoát qua về sau, hóa thành một đạo hắc quang rơi xuống, trực tiếp rơi vào thận của hắn. Lương Chiêu Hoàng lúc này mới kịp phản ứng. Hắn vội vàng vận chuyển linh thức nội thị, nhìn về phía thận khu vực, liền nhìn thấy một đầu rất sống động huyền giao tọa trấn thận. Cái này huyền giao phảng phất vật sống. Tại kia bước lên giống như là sông, từ 4 phương 8 hướng chậm rãi hấp thu thủy hành linh khí mà đến luyện hóa, dung nhập thận của hắn bên trong, chậm rãi tu luyện, cường hóa lấy Lương Chiêu Hoàng thận. Nhân thể ngũ tạng phân thuộc ngũ hành, thận đối ứng chính là thủy hành. Chỉ là, dựa theo Ngự Thú Tông lưu lại tư liệu tin tức, tựa hồ cũng không có nói vạn thú luyện hình đồ quan tưởng tu hành hình thú sẽ rơi vào ngũ tạng bên trong tòa chấn. Chẳng lẽ là vừa rồi ngũ sắc Phật quang soát qua nguyên nhân? Hay là ta luyện sai rồi? Lương Chiêu Hoàng sắc mặt có chút biến ảo chập chờn, đây chính là không có sư phó dẫn đạo, chỉ điểm kết quả. Trong quá trình tu luyện thêm ra một điểm biến hóa, hắn cũng không biết là tốt là xấu, có phải là tự mình tu luyện phạm sai lầm. Nghĩ nghĩ, Lương Chiêu Hoàng quyết định đem mặt khác tứ hành luyện hình đồ tu hành tạm thời về sau thả một chút, xem trước một chút cái này huyền giao tọa chấn thận đến tiếp sau biến hóa như thế nào. Là sẽ xuất hiện bất lợi, hay là hữu ích biến hóa. Đồng thời, lại đem từ Ngự Thú Tông cứ điểm ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức, tư liệu, lại cẩn thận nghiên cứu một phen, nhìn xem trong đó phải chăng có cùng loại ghi chép. Có chuyện trong lòng, Lương Chiêu Hoàng cũng không muốn tiếp tục bên ngoài trì hoãn, cấp tốc thu thập một phen hắn liền xuất phát hướng Lư Đông huyện tiến đến. Trên đường trở về, hắn cũng không có tâm tình bốn phía du lịch, chỉ một lòng đi đường. Lúc đến đi gần 3 tháng lộ trình, trở về chỉ dùng 2 tháng không đến. Khoảng thời gian này, Lương Chiêu Hoàng một mực chú ý chiếm cứ thận huyền giao tình huống, đều không có phát hiện vấn đề. Ngược lại là huyền giao ấn ký một mực đang chậm rãi hấp thu giữa thiên địa thủy hành linh khí, rèn luyện thận của hắn. Thận bên trong không ngừng sinh sôi tinh khí lưu chuyển quanh thân, từng ly từng tí tăng cường thân thể của hắn. Mặc dù tiến độ 10 phần chậm chạp, nhưng là một mực tiếp tục không ngừng. Như thế xem ra cái này huyền giao tọa chấn thận, chí ít cho đến trước mắt không có nhìn thấy chỗ xấu, ngược lại đều là chỗ tốt. Lương Chiêu Hoàng đã tại bắt đầu lo lắng lấy đem mặt khác tứ hành 4 bức luyện hình đồ tiến hành tu hành. Nhìn xem hiệu quả. Trở lại Lư Đông huyện, huyện thành bên trong nhìn qua cũng không biến hóa gì. Một đường chạy về Liên Hoa phường gia tộc trú địa, Lương Chiêu Hoàng đi trước bái kiến tộc trưởng Lương Học Lâm. Du lịch, trở về nhà đi đầu bái kiến trưởng bối, đây là cấp bậc lễ nghĩa. Mà lại hắn chuyến này một chút kiến thức, tao ngộ, nhất là Vân Thủy Lư ra vậy mà tại Hà Phỉ, thủy khấu bên trong treo thường hắn, đều cần cùng tộc trưởng bọn người thương nghị một phen. Gia tộc nhất định phải xuất ra một chút đối sách tới. Nếu không, hiện tại Vân Thủy Lư ra chỉ là treo thường hắn, nói không chừng lúc nào, Lư ra liền sẽ hướng toàn bộ Lương ra hạ thủ. Chỉ là, khi hắn đi bái kiến tộc trưởng lúc, lại phát hiện đối phương cũng không tại gia tộc trú địa. Hỏi thăm tộc nhân mới biết được, tộc trưởng vậy mà tại một tháng trước liền về Lương Viên Hương, một mực chưa có trở về huyện thành tới. Lương Chiêu Hoàng không khỏi có chút ngạc nhiên. Lương Viên Hương là Lương gia lập nghiệp chi địa, có thể tính tộc địa. Lương gia tại tiến giai cửu phẩm huyện hào về sau, gia tộc chủ thể liền chuyển đến Lư Đông huyện thành Liên Hoa phường. Bất quá Lương Viên Hương tộc địa tự nhiên sẽ không bỏ rơi, lưu lại một vài gia tộc con cháu chiếu cố, hàng năm tộc nhân cũng đều sẽ trở về tế tổ. Tộc trưởng Lương Học Lâm có khi cũng sẽ trở về ở lại mấy ngày. Nhưng xưa nay không có ở một cái một tháng đều không trở lại. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Lương Chiêu Hoàng không khỏi hỏi tới. Bị hắn hỏi thăm chính là một vị đời bốn thụy tự bối con cháu, gọi là Lương Thụy Cấu, 16-17 tuổi tuổi tác, chính là hiếu động, hiếu kỳ thời điểm. Nghe tới Lương Chiêu Hoàng tra hỏi, đối phương có chút thần bí nói đến, tiểu thúc, ta nghe nói nhị gia gia là bị đồng ca khí, mới có thể hồi hương đi một tháng đều không trở lại. Đồng ca. Lương Chiêu Hoàng sửng sốt một chút mới phản ứng được, nói, ngươi nói là Lương Thụy Đồng. Hắn làm cái gì? Sẽ chọc cho phải tộc trưởng hồi hương một tháng không về. Đối với Lương Thụy Đồng, hắn vẫn còn có chút hình ảnh.